Chương 1418, sư đệ Na Cha, tiêu chuẩn đáp án. Chương 1418, sư đệ Na Cha, tiêu chuẩn đáp án. Trong trần thế, Càn Nguyên Sơn, Kim Quang Động, một đạo kim sắc tiên quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào che kín khô héo sắc lá rụng xanh biết sắc trước sân động, hiện hiện thành một tên thân cao bất quá 6 thước, trên đầu lấy ngân sắc băng tóc ghim hai cái phát đoàn, làn da trắng non chân mềm, ngũ quan tiểu xảo thanh tú, đã có tuyệt mỹ bề ngoài giáp đỏ tiên đồng. Sau khi hạ xuống, tiên đồng yên lặng thu hồi trong tay hỏa tiêm thương, tươi sáng cười một tiếng. Nụ cười này gian, đã có đứa bé giàu hoạt, lại có cổ điển mỹ trung sinh đẹp sức lực, phản phất là tranh tết bên trong vui mừng hoa hoa biến thành hiện thực, mang theo cực mạnh sức cuốn hút. Mở cửa. Chốc lát, hắn dẫm lên màu đỏ vân vân dày, nhanh chân nhảy lên màu xanh đậm bệ đá, hướng về phía nặng nghề cửa lớn hô. Môn thần nhìn thấy hắn thân ảnh, liền cái dám cũng không dám thả một cái, lập tức đem hai phiến cửa đá hướng vào phía trong thu hồi, tại này cất bước mà vào về sau, lại đem môn cấp tốc khép kín. Sư phụ vào cửa về sau, tiên đồng bay nhanh chạy qua một đầu xây dựng ở đầm nước tượng đá xanh đường, cuốn hơn phân nửa cái ao hoa sen, đi vào một tòa điểm hai hàng ngọn đến trước thạch thai. Trên bệ đá, ngồi tại bát quái đồ trước hồng y đại đạo sĩ chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem linh động siêu phàm đệ tử, vừa cười vừa nói, Na Cha, ngươi xem như chủ động tới thấy ta một lần. Na Cha cười hắc hắc, nhanh chân cuốn đến phía sau hắn, mười phần thuận hoạt quỷ gối này bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng đệm vào trên bả vai hắn, nhìn ngài nói, tựa như ta đồ đệ này nhiều không có lương tâm. Có lương tâm, ngươi cách 7 tháng mới đến nhìn ta một lần. Thái Ức chân nhân hừ nhẹ một tiếng. Na Cha cười rạng rỡ, ánh mắt chuyển động, chủ yếu là ta đi thiên đình một chuyến, ngài cũng biết, cái này trên trời thời gian, cùng nhân gian không giống nha. Thái Ức chân nhân sững sờ, bay nhanh trừng mắt nhìn, đi thiên đình, ngươi đi thiên đình làm gì rồi? Không làm gì a? Na Cha tiếp tục cho hắn đấm bả vai, cười hì hì nói, không đúng, không thích hợp. Thái Ức chân nhân đột nhiên khẽ quát một tiếng, ngươi có phải hay không gây phiền toái gì rồi? Nếu như vô sự phát sinh, ngươi mới sẽ không cho ta chủ động đấm vai đấm lưng đâu. Na Cha cười khoát tay, không có không có, chủ yếu là Đồ Nhi không cẩn thận đánh chết Đông Hải Long Vương Tam Thái tử. Thái Ức chân nhân đột nhiên xách lên đối phương, đem này đặt tại trước mặt mình, trừng mắt như chuông đồng đối mắt quát hỏi, ngươi đánh chết ai? Long cung Tam Thái tử. Na Cha một mặt vô tội nói. Thái Ức chân nhân gương mặt vừa rút, nói, ngươi đánh hắn làm gì? Hắn trêu chọc ngươi rồi. Miệng hắn thối, mang ta. Na Cha nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Thái Ức chân nhân thở phào một hơi, đem này nhấc lên đứng vững, kia là đáng chết. Không có việc gì, không có việc gì, một cái Tam Thái tử mà thôi, đây cũng không phải cái gì đại phiền toái, dù sao ngươi cũng là thành giáo đệ tử. Na Cha rất tán thành, đây coi là phiền phức gì? Tam Thái tử cha hắn thượng tiên cáo ta, bị ta ra vẻ ngọc đế, tốt một phen gõ. Chỉ tiếc, hắn chẳng biết tại sao nhìn ra ta là giả, còn la hét muốn cáo ta, ta tức không nhịn nổi, đem hắn cũng đánh cho một trận, hắn hiện tại hẳn là không còn dám cáo ta. Thái Ức chân nhân trợn mắt hốt hoồm, a, sư phụ, ngươi làm sao còn nể ngang rồi? Na Cha không hiểu. Thái Ức chân nhân hít sâu một hơi, ngươi có biết hay không giả mạo ngọc đế là tội lỗi gì? Ta chính là thánh giáo đệ tử, sợ hắn cái rất. Na Cha ngẩng đầu đỡ ngực mà hỏi thăm. Thái Ức chân nhân sắc khóc. Cho dù là cái này hùng hài tử đánh Long Vương, hắn đều có thể bình, nhưng giả mạo Ngọc Đế cái này sai lầm có thể lớn có thể nhỏ, một khi làm lớn, như vậy chính là Chu Cửu tộc đại tội. Sư phụ, ngươi sẽ không là sợ kia Ngọc Đế lao nhi a? Na Cha nghiêm trang hỏi. Thái Ức chân nhân hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy, một cái tay đem Na Cha nhấc lên. Sư phụ, ngươi làm gì nha? Na Cha tứ chi vũ động nói. Giả mạo Ngọc Đế ngươi cũng dám hướng ta bên này tránh? Thật sự cho rằng Ngọc Đế cha không ra quan hệ của chúng ta a? Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương tránh đầu gió, chờ danh tiếng qua, ngươi trở lại. Thái Ức chân nhân vừa nói, một bên sải bước hướng cửa động phương hướng đi đến. Hơn một canh giờ sau, sư đồ hai người giá vân đi vào Ngọc Tuyển Sơn, lần lượt hạ xuống đến Kim Hà động trước. Sư phụ, đây là nơi nào? Đây là ngươi Ngọc đỉnh sư bá đạo trường, đợi chút nữa ngươi miệng điểm tâm ngọn, đừng rơi vào người ta ghét bỏ. Thái Ức chân nhân phân phó nói. Na Cha chân thành nói, sư phụ, ta cảm thấy ngươi không mang lễ vật tới, lại càng dễ rơi người ghét bỏ. Thái Ức chân nhân, ngươi ngậm miệng. Chốc lát, hắn hung hăng chừng đồ đệ liếc mắt một cái, chợt hướng sơn động hô, Ngọc đỉnh sư minh, Thái Ức cầu kiến. Đến như vậy sao sao? Sẽ không là nghe ta canh thịt dê mùi vị theo tới a? Trong sân động, Ngọc đỉnh chân nhân đôi đũa trong tay kẹp lấy một khối thịt dê, thì thào nói, Tần Nghiêu bật cười, bao lớn thịt dê mùi vị cũng phiêu không đến Càn Nguyên Sơn a. Ngọc đỉnh chân nhân ngẫm lại cũng thế, tọa đạo, Đồ Nhi, theo vi sư cùng đi nên đón ngươi sư thúc đi. Trong nháy mắt, sư đồ hai người từ trong sơn động đi vào bên ngoài sơn động, bốn người tại cửa động gặp nhau, sư điệt nhìn sư thúc, sư bá nhìn sư điệt. Vị này là? Hai tên sư phụ trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Đồ đệ của ta. Sau một khắc, hai người đồng thời cho ra trả lời. Thấy tình huống như vậy, Na Cha nhịn không được, phốc thử một tiếng bật cười. Tần Nghiêu cũng là bật cười, không nghĩ tới mình sẽ ở khoảng thời gian này cùng Na Cha gặp nhau. So sánh tại nguyên tắc đến nói, nhân gọt đi quá nhiều có quan hệ với nỗi dằn vặt kịch bản, ngược lại là để bọn hắn gặp nhau thời gian biến muộn. Ngươi đồ đệ này là lúc nào thu? Thái Ức chân nhân sau đó hỏi. Có mấy năm, ngươi đây này. Ngọc đỉnh chân nhân hồi đáp. Kia so ngươi muộn. Thái Ức chân nhân đẩy Na Cha cái đầu nhỏ, phân phó nói, đồ đệ, nhanh, hô sư minh. Na Cha bái kiến sư minh Dương Tiễn gặp qua sư đệ. Nhìn xem hai người khách khách khí khí bộ dáng, Ngọc đỉnh chân nhân cười cười, nói, ta trong động còn nóng lấy thịt dê đâu, sư đệ, ngươi cùng Na Cha sư điệt tới thật đúng lúc, cùng đi ăn đi. Cung kính không bằng tuân mệnh. Thái Ức chân nhân cười ha hả nhận lời. Sau đó không lâu, bốn người cùng nhau ngồi tại bàn trước, một bên xuyến lấy thịt dê một bên trò chuyện thiên. Ngoài động hàn phong gào thét, trong động ấm áp hợp lòng người, theo vài chén rượu dưới nước bụng, bầu không khí dần dần ấm lên. Trò chuyện một chút, chủ đề liền trò chuyện đến Na Cha giả mạo Ngọc Đế, đánh tơi bởi lòng vương chuyện, làm Ngọc Đỉnh cùng Tần Liêu nhìn mình lúc, Na Cha ngẩng đầu đỡ ngực nói, ta đã cho kia lão long cơ hội, hắn không chỉ không thất thời, còn muốn thượng thiên cáo ta, ta không có giết hắn, cũng đã là nể tình có đức hiếu sinh. Nghe hắn nói như thế khinh cuồng trương dương, Thái Ức chân nhân mi tâm đập mạnh, miệng bên trong thịt đều không thơm, thấm tiếng nói, đồ đệ à, mặc dù ta không sợ thiên đỉnh, nhưng ngươi cái này cách làm chỉ thích hợp loại kia không giảng buộc người làm. Đừng quên, ngươi còn có ra đâu. Na Cha có chút ngẩng đầu, nói, ai dám động đến người nhà của ta, ta đem đầu hắn vặn xuống tới làm cầu để đá. Thái Ức chân nhân im lặng, mắt nhìn đối diện nụ cười chân thành sư điệt, do hỏi, Dương sư điệt, nếu như là ngươi đối mặt Na Cha loại tình huống này, ngươi sẽ làm thế nào? Thần Niêu cười hỏi, từ cái nào giai đoạn bắt đầu nếu như đâu? Thái Ức chân nhân nói, liền từ kia ngao bính miệng chửi mắng ngươi bắt đầu. Nếu như là lời nói của ta, sẽ không giết ngao bính, mà là sẽ đem đối phương đánh 3 tháng xuống không được phía sau giường, lại lấy bị hắn nhục nhã làm lý do, hướng Long cung nổi lên. Ta đường đường thánh giáo đệ tử, há lại cho khinh đủ. Đánh hắn là bởi vì miệng hắn thối, nhưng nếu như Long cung không cho ta một cái giá thỏa mãn, như vậy ta liền bẩm báo Côn Luân đi, đẩy. Không đúng, là báo cáo tình hình thực tế. Thần Nghiêu đạo. Thái Ức chân nhân tỉ mỉ suy nghĩ cái này cách làm, đột nhiên đưa tay vỗ một cái Na Cha cái đầu nhỏ, có nghe hay không, đây mới là tiêu chuẩn đáp. Ngươi lại ngó ngươi cho ra bài thi, nghĩ rõ ràng trong đó trên là sao? Na Cha như có điều suy nghĩ, nói, vậy ta quay đầu liền đi hướng Lao Long Vương muốn bàn giao. Thái Ức chân nhân khí suýt nữa cười mất, tình huống này có thể giống nhau sao? Ngươi đứa nhỏ này, ý nghĩ quá phiến diện, về sau nhiều cùng ngươi Dương sư huynh học một ít. Thánh giáo có thể trở thành hậu thuẫn của ngươi, nhưng không phải ngươi coi trời bằng vùng lý do, biết không? Na Cha gật gật đầu, nhìn về phía Tần Nghiêu nói, việc đã đến nước này, nếu như ngươi là ta, sẽ làm thế nào đâu? Tần Nghiêu nói, để sư phụ dẫn ta đi hướng Ngọc Đế nhận lầm, thừa nhận chính mình mạo phạm thiên nhan, nhưng không thừa nhận chính mình đánh Long Vương có sai. Thấy sư phụ ánh mắt hướng mình trông lại, Na Cha vội vàng nói, ta có thể không hướng đi hắn nhận lầm, ta nghe nói cái này Ngọc Đế Lao Nhi cũng không phải cái gì người tốt, ngay cả mình thân muội muội cũng không lưu lại tình. Nghe đến đó, Ngọc Đỉnh chân nhân hơi biến sắc mặt, lập tức quay đầu nhìn về phía Tần Yêu, đã thấy đối phương sắc mặt như thường, dường như Na Cha nói không phải chuyện nhà mình. Được rồi, biết ngươi thả gãy không công tâm tính. Thái Ức chân nhân vừa yêu vừa hận chừng Na Cha liếc mắt một cái, chợt nói với Ngọc Đỉnh, sư minh, ta suy đoán tiên binh tiên tướng hiện tại đoán chừng đã đem ta kim quang động cho vây rồi, Na Cha, có thể hay không trước tiên ở ngươi nơi này ký túc mấy ngày? Ngọc Đỉnh chân nhân cười ha ha, không có vấn đề, chúng ta sư minh đại gian, tất nhiên là muốn trợ giúp lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía hai cái tiểu bối, hai người các ngươi cũng giống như vậy, ngày sau làm tương thân tương ái, đồng tâm trung lực, biết không? Cần tuân sư phụ, sư bá, chi mệnh. Hai người trăm miệng một lời nói. Thái Ức chân nhân có chút nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía Tần Liêu nói, Dương Tiễn sư điệt, ngươi tuổi tác so Na Cha lớn, tâm trí cũng so hắn thành thục, sư thúc đem hắn xin nhờ cho người chăm sóc. Tần Liêu lắc đầu, cười nói, Na Cha sư đệ đã không phải là tiểu hài tử, không cần ta đến chăm sóc, bất quá hắn có chuyện gì, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Câu nói này lệnh Na Cha đối vị này mới nhận sư minh hảo cảm tăng gấp bội, đắc ý nhìn về phía sư phụ, đây mới gọi là mới quen đã thân, Dương sư minh hiểu ta. Sư phụ ngươi cứ yên tâm đi thôi, chúng ta đều sẽ hảo hảo. Thái Ức chân nhân tức giận nói, ta không có ăn xong đâu, đi cái gì đi. Ngươi một bên đợi đi. Sau nửa canh giờ, Ngọc Đỉnh, Tấn Liêu, Na Cha ba người đem Thái Ức đưa ra Kim Hà động, nhìn xem hắn trực tiếp bay vào thương khung. Dương sư minh, ngươi biết có cái gì chơi vui địa phương sao? Không bao lâu, vừa mới thu hồi ánh mắt, Na Cha liền tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Hắn chưa từng là có thể dành đến ở tính tình, cho dù là đến Ngọc Tuyển Sơn tị nạn, cũng sẽ không tự tù tại trong động phủ. Sư phụ, ta mang Na Cha sư đệ xuống núi đi một chút đi. Tần Liêu thuận thế nhìn về phía Ngọc Đỉnh, vừa cười vừa nói. Ngọc Đỉnh nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nhất định phải cẩn thận, tận lực tránh đi sự cố. Tần Liêu biết hắn là lo lắng thân phận của mình, vuốt cằm nói, chúng ta tuyệt không cố ý gây chuyện. Không sai. Na Cha hô, tuyệt không cố ý gây chuyện. Ngọc Đỉnh cơ cơ cây quạt, đi thôi, đi thôi. Dương Tiễn, ngươi chăm sóc tốt Na Cha. Hắn là nhìn ra, cái này Lý Na Cha chính là cái hôn thê ma tình, chỉ hy vọng Dương Tiễn có thể đem mang tốt, mà không phải bị này làm hư. Một ngày, đang lúc hoàng hôn, ân thương chiều ca, Na Cha hai tay riêng phần mình nắm chặt giống nhau ăn, đưa lưng về phía mặt trời, cùng Tần Liêu cùng nhau đi lại tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố. Đi tới, hai người đột nhiên phát hiện xung quanh nhiệt độ không khí bắt đầu cấp tốc tăng cao, giống như đi vào bên cạnh lò lửa bên cạnh. Làm sao nóng như vậy a? Na Cha vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, đã thấy một đạo kim quang cấp tốc hướng bọn hắn hạ xuống mà tới. Không tốt, là chạy chúng ta đến, đi mau. Tần Liêu một phát bắt được Na Cha cổ tay, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Liên tại bọn hắn biến mất không lâu sau, một thân kim giáp, đầu đầy tóc đỏ, cái cằm chỗ để lấy nồng đậm dâu đỏ thiên thần từ trên trời giáng xuống, giẫm đạp tại hai người vừa mới rời đi trên mặt đất. Chung quanh người qua đường nhìn thấy cái này từ trên trời giáng xuống thân ảnh, không biết là ai kêu lên thần tiên, người chung quanh lập tức nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đại lễ thăm viếng. Nhưng mà kim giáp thiên thần lại không có đem bọn hắn nhìn ở trong mắt, lật tay gian lấy ra một đứa bé xuyên điểm đỏ, đưa tay thi pháp. Cái này điểm đỏ là hắn từ Trần Đường Quan mang tới, chính là Na Cha thiếp thân quần áo. Thông qua y phục này, hắn liền có thể không ngừng khóa chặt đối phương vị trí, thế là liền một đường đuổi theo Triều Ca. Một lát sau, hắn dựa theo thần chú chỉ dẫn, cấp tốc bay khỏi phố dài, rất nhanh liền đi vào một ngọn núi rừng trên không, lạnh lùng nhìn xuống hướng phía dưới vô số đại thụ che trời. Hắn có khóa chặt ngươi biện pháp. Trong núi rừng, trốn ở một mảnh trong bụi cỏ, Tần Liêu thi pháp truyền âm nói. Kỳ thật hắn đối tình huống này cũng không kỳ quái, tại hắn chưa thành tiên lúc, liền có thể thông qua một bát thanh thủy chiếu càn khôn pháp thuật tìm kiếm mục tiêu, huống chi là tiên giới thiên thần. Hắn chỉ có một người, ta chưa hẳn đánh không lại hắn. Na Cha trong mắt lóe lên một bôi chiến ý, lật tay gian triệu hồi ra hỏa tiêm thương. Đừng xung động. Tần Liêu một tay ấn trên hỏa tiêm thương, sát mặt trang nghiêm, ngươi có lẽ có thể đánh thắng được hắn, thậm chí là có thể giết hắn, nhưng về sau đâu? Loại hành vi này chỉ biết càng thêm chọc giận thiên đình, đến lúc đó thiên đình phương diện tìm không thấy ngươi, khẳng định liền muốn đối người nhà ngươi khai đao. Nghe được người nhà hai chữ, hôn thế tiểu ma vương trong mắt lệ khí dần dần tan đi. Sư minh, vậy làm sao bây giờ? Tần Liêu nói, trốn tránh đi, trốn đến biến đổi lớn tiến đến, thiên đình không rảnh bận tâm chúng ta. Hoặc là không thể lại hướng chúng ta động thủ thời khắc. Hắn chỉ phải là phong thần kiếp, kiếp khởi thời điểm, tác động đến tam giới, đến lúc đó Na Cha giả mạo Ngọc Đế chuyện, liền sẽ bị chuyện này nhiệt độ triệt để che lại đi. Na Cha, ngươi nhìn đây là cái gì? Cái này lúc, Kim Giáp Chiến Thần đột nhiên đem yếm đỏ lấy ra ngoài, cao giọng hô, có vật này tại, ngươi là đào thoát không xong. Cùng này bị ta đuổi theo kịp tiên không đường, xuống đất không cửa, không bằng hiện tại liền đứng ra, cùng ta đi thiên đình lĩnh tội. Kể từ đó, xem ở sư phụ ngươi trên mặt mũi, có lẽ còn có thể bảo toàn người nhà. Đừng để ý đến hắn kêu gào. Tần Liêu tỉnh táo phân tích nói, hắn ở trên bầu trời chậm chạp không có xuống tới, đã nói lên hắn lợi dụng quần áo ngươi tìm kiếm năng lực chỉ có thể xác định đại khái phạm vi, không thể tinh chuẩn quá chặt, bởi vậy nên gấp không phải chúng ta. Nhìn xem lý trí tỉnh táo, ung dung không đội sư mình, Na Cha cảm khái nói, ta hiện tại rốt cuộc lý giải, sư phụ nói tới thành thục là có ý gì. Chương 1419, tám bái vì giao, huynh đệ khác họ. Chương 1419, tám bái vì giao, huynh đệ khác họ. Na Cha lòng dạ biết rõ, chính mình tại nhiều khi đều không thể khống chế tâm tình của mình, đặc biệt là phẫn nộ thời điểm, nộ khí một cấp trên, liền hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Đông Hải Long cung Tam thái tử chính là chết tại về điểm này mặt. Phụ thân, mẫu thân, sư phụ, hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất ba người, nhằm vào vấn đề này cho hắn nói rồi không chỉ một lần, hắn lại chỉ cảm thấy bọn hắn lại nhải, nghe phiền cô càng liền chạy, chạy không thoát liền hai tay che lốt hai, từ trong tới ngoài kháng cự tương quan thuyết giáo. Bởi vậy, hắn sẽ không chút kiêng kỵ giả mạo Ngọc Đế, sẽ ở trên trời đánh tơi bời lòng vương, hoàn toàn không quan tâm hậu quả như thế nào. Nhưng bây giờ bên cạnh có một mặt người kính hắn, thông qua người này kính đầy đủ ý thức đến chính mình non nớt tâm lý. Kinh nghiệm chuyện nhiều, tự nhiên mà vậy liền thành thục, cái này chẳng có gì ghê gớm. Trái lại, ta cảm thấy ngươi làm những chuyện kia mới là thật ghê gớm. Hoặc là nói, có thể tuân theo chính mình nội tâm làm việc nhi, không bị bên ngoài ảnh hưởng, đây là một kiện rất khốc chuyện. Nói đến đây, Tần Liêu chợt nhớ tới trong nguyên tắc Na Cha cướp pháp trưởng, cứu Dương Tiễn huynh muội tại nguy nan ở giữa, thậm chí là tại Dương Tiễn không đáng một đồng thời điểm, chủ động đưa ra cùng này kết bái kịch bản, không khỏi bùi ngùi mai thôi. Có câu nổi tiếng lời nói gọi là, người không thể đồng thời có được thanh xuân cùng đối thanh xuân cảm ngộ, dù sao xem sau cảm giác luôn luôn tại xem sau biết. Mà loại này không suy xét bất luận cái gì được mất, không suy xét bất luận cái gì lợi ích, chỉ tuân theo đạo nghĩa cùng nội tâm hành vi, Tần Liêu cảm thấy, hắn hiện tại đã không làm được. Hắn không có xích tử chi tâm, không có thuần túy chính nghĩa, không thiện vô ác, xu lợi mà đi, cùng hiện tại Bạch Liên giống nhau Na Cha so sánh, tựa như vô thiên hắc liên giống nhau đục không chịu nổi. Nguyên nhân chính là như thế, tại Na Cha ao ước hắn thành thúc lúc, hắn nghĩ lại là, chính mình không thể quay về thanh xuân cùng thuần túy. Na Cha mắt to chiếu lấp lánh, nhìn chăm chú hướng bên cạnh sư minh, Dương Tiễn sư minh, ngươi nói thật tốt. Có thể học được đồ vật, còn không có thuyết giáo, mấu chốt nhất chính là bị thật sâu tán đồng đồng thời khen ngợi, đây là hắn chưa bao giờ có mới lạ thể nghiệm. Chỉ là nói linh tinh hai câu. Tần Liêu cười ha ha, vừa hồi phục được câu, đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời kim giáp thiên thần chậm rãi giang hai cánh tay, từng đạo lưu hỏa lập tức điên cuồng hướng về sơn lâm, không tốt, cái thằng này muốn phóng hỏa đốt rừng. Ta đi ngăn cản hắn. Na Cha lật tay gian lấy ra càn khôn quyển, ngưng giọng nói, ta tới. Tần Liêu lắc đầu, tâm niệm vừa động, đem thần quốc lĩnh vực bên trong màu lam ma hà phóng ra, huyền không tại rừng rậm phía trên. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy cái này màn trắng cảnh, trên bầu trời kim giáp thiên thần cười lạnh nói, ta cái này hỏa chính là Thái Dương chân hỏa, vì thiên địa gian đệ nhất thần hỏa, cho dù là ta muội chân hỏa cũng là hơi kém một bậc. Đừng nói là ngươi làm ra con sống đến, chính là một đầu trường giang, cũng ngăn không được hỏa diễm tiêu đốt. Tần Liêu không có trả lời, nhưng hiện thực lại thay thế hắn cho đối phương một bàn tay. Chỉ thấy đối phương trong miệng giữa thiên địa đệ nhất thần hỏa rơi vào màu lam ma hà phía trên, là bốc hơi ra đại lượng màu lam hơi nước, nhưng không có đem sông màng đánh xuyên. Thậm chí tại bốc hơi ma hà đồng thời, hỏa diễm cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Xem ra bảy biện ra một loại thế lực ngang nhau chi tướng. Na Cha bị một màn này chọc cười, phình bụng cười to, ha ha ha, ha ha ha, lời nói như thế đầy, thật bắt đầu đấu lại như thế hư, ngươi là muốn chết cười ta sao? Kim Giáp Thiên Thần. Một lát sau, hắn khuôn mặt lạnh lùng quát hỏi, ai thả màn nước này? Ngươi là ai? Đây là cái gì nước? Mặc dù hắn sắc mặt không có rõ ràng biến hóa, nhưng trong lòng khiếp sợ sớm đã không thể kèm theo. Ý gì theo biểu hiện đến nói, ngăn trở sơn lâm màn nước này lại so thiên hà bên trong nhược thủy còn mạnh hơn. Nhưng vấn đề là, nhược thủy đã là tam giới đã biết mạnh nhất thần thủy a. Không nói cho ngươi, liền không nói cho ngươi, thoảng qua Na Cha hân hoan phía dưới, lại bay ra rừng rậm, hướng về phía Kim Giáp Thiên Thần làm cái mặt quỷ. Kim Giáp Thiên Thần giận dữ, lúc này điều động toàn bộ thần lực, điên cuồng bị bỏng mê mội sông chi thủy. Chỉ là cái này hấp thu Lam Linh Châu toàn bộ ma lực ma hà chi thủy, cơ hồ là tất cả hỏa diễm thiên địch mặc cho kim giáp thiên thần cố gắng như thế nào, đều không thể đốt xuyên màu lam màn nước. Ai nha, đốt không xuyên Na Cha bóp lấy eo nói. Kim giáp thiên thần khí lỗ mũi đều đang bốc hỏa, bất quá lại cố nén vẫn nộ lời nói khách sáo nói, màn nước này không phải ngươi thả a. Na Cha, trở về. Thần Niêu đột nhiên truyền âm nói. Na Cha liền không tiếp tục để ý kim giáp thiên thần, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc bay trở về sơn lâm. Kim giáp thiên thần hít một hơi thật sâu, quát to, thả cái này thần thủy đạo hữu, ta nghĩ ngươi hẳn còn chưa biết thân phận chân thật của ta a. Bổn tọa là Ngọc Hoàng Đại Đế đại thái tử, Kim Ô thần tướng, mà ngươi bây giờ bao che thì là giả mạo Ngọc Hoàng Đại Đế yêu tà. Ta khuyên ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng, không muốn đi sai đường. Tần Niêu có đầy đủ kiên nhẫn, bởi vậy căn bản không trở về đối phương. Na Cha ngược lại là còn muốn đáp lại một câu, nhưng cũng bị hắn ánh mắt ngăn lại. Đại Kim Ô không chiếm được đáp lại, lông mày lập tức nhíu lại, lật tay gian triệu hồi ra một kiện có lục đạo gai nhọn kim luân răng cưa hình pháp bảo, lấy thần lực thao túng pháp bảo ở trước mặt mình bay nhanh xoay tròn lấy. Đạo hữu, ngươi cái này nước là ta Thái Dương chân hỏa thiên địch, lại không nhất định có thể đỡ nổi ta cái này kim luân. Cho dù là ngươi chống đỡ được ta cái này kim luân, ngươi cũng ngăn không được thiên đình thảo phạt. Vì một cái to gan lớn mật yêu tà, không tiếc đắc tội thiên đình, bút chứng này, ngươi cộng lại thật có lời sao? Nghe vậy, Na Cha lập tức hơi biến sắc mặt, quay đầu nhìn về phía vì chính mình chống cự lại thần hỏa tập kích sư minh. Hắn là nhỏ, không phải ngốc, rất rõ ràng kia đại kim ô nói chính là sự thật. Sư tôn tại sao phải vô cùng lo lắng đem chính mình đưa đi kim hà động? Xét đến cùng, cũng là không muốn cùng thiên đình chính diện lên xung đột. Tần Liêu cố ý thay đổi một chút âm thanh, lấy lanh lảnh cao vút âm điệu nói, có lá gan ngươi liền đem kim luân ném vào đến về sau, ngươi còn có thể lấy về, ta mặc cho ngươi xử trí. Đại kim ô, hắn dám ném lời nói, liền sẽ không dùng thiên đình đến đè người. Cái này màu lam dòng nước là hắn thấy qua, nhất yêu dị ma nước, có trời mới biết còn có cái gì quỷ dị tác dụng. Vạn nhất kim luân mất đi, chiến lực của mình lập tức đi ngay ba thành. Đại kim ô, ta không muốn đối địch với ngươi, kích thích cùng thiên đình mâu thuẫn. Nhưng ngươi cũng đừng hòng đánh xuyên qua ta màn nước này, từ ta che chở cho mang đi huynh đệ của ta. Tần Liêu tiếp tục nói, chúng ta không bằng đều thối lui một bước, ngươi trở về tìm thêm hai cái giúp đỡ tới, lần sau có lẽ liền có thể đánh tan ta màn nước này. Đến nỗi lần này, ta liền đừng cương lấy đi. Dù sao đều rất bận. Đại Kim Ô ánh mắt chớp động, nói, ngươi tốt nhất đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không nhất định dựa theo bao che tội luận xử. Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành một bôi kim quang, trong chốc lát biến mất tại chỗ. Thứ, đánh không lại liền đánh không lại, trước khi đi còn muốn thả câu lời hung ác đi ra, thật mắc cười. Na Cha duệ bình đạo. Tần Liêu buồn cười, xác nhận Đại Kim Ô đã đi về sau, thi pháp thu hồi ma nước, vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà thôi, Na Cha ngươi có thể tuyệt đối đừng xem nhẹ tên kia. Na Cha cười cười, nói, Dương Sư Minh, ngươi vừa mới nói câu nói kia thật là dễ nghe. Tần Liêu sững sờ, câu nào? Đừng hòng từ ta che chở cho mang đi huynh đệ của ta. Na Cha nụ cười đột nhiên thu lại một chút, nói, ta trên danh nghĩa có hai cái ca ca, nhưng bọn hắn tại ta xuất sinh trước liền đi tiên sơn tu đạo, cho đến hiện tại ta đều chưa thấy qua bọn hắn một mặt, cho nên có cùng không có giống nhau. Nói đến đây, không đợi Tần Liêu an ủi, chính hắn lại nở nụ cười, ánh mắt rạng rỡ nói, Dương Sư Minh, không bằng chúng ta thân càng thêm thân, tám bái vì giao, kết làm huynh đệ à. Vừa mới đối phương kêu một câu kêu huynh đệ, quả thật là hô tiến hắn trong tâm khảm, lúc này liền nghĩ lấy triệt để làm thực quan hệ này. Sư huynh đệ cùng nghĩa huynh đệ, kém một chữ, hắn thấy lại khác nhau rất lớn. Cái trước không phải mình có thể quyết định, nhưng cái sau nhất định là tự mình lựa chọn. Thần Niêu cười gật đầu, đương nhiên được, ngươi nghĩ ở nơi nào kết bái? Cái này còn chọn địa phương nào nha? Trực tiếp ở đây quỳ xuống đất bái thiên, tám bái kết giao được. Na Cha vung vẩy một chút tay nhỏ, nụ cười chân thành nói, đi. Tần Niêu vén lên vào áo, quỳ rạp xuống đất, quỳ đi. Được rồi. Na Cha cười lên tiếng, cùng một lên quỳ rạp xuống đất. Tần Niêu nói, thiên địa làm chứng, ta Dương Tiễn hôm nay cùng Na Cha tám bái vì giao, kết làm huynh đệ khác họ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, hoàng thiên hậu thổ, thực dám này tâm. Bối nghĩa vong ân, trời chu đất diệt. Na Cha theo sát lời nói, thiên địa làm chứng, ta Na Cha hôm nay cùng Dương Tiễn tám bái vì giao, kết làm huynh đệ khác họ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, hoàng thiên hậu thổ, thực dám này tâm. Bối nghĩa vong ân, trời chu đất diệt. Phát xong thể, hai người liền hướng thiên địa dập đầu, bởi vậy khế thành. Dương đại ca. Sau khi đứng dậy, Na Cha vẻ mặt tươi cười tê ở. Tần Liêu vẫn chưa như trong nguyên tắc như thế, chủ động yêu cầu Na Cha gọi mình là nhị ca, chỉ nói, huynh đệ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là đi mau đi. Được rồi, đại ca. Na Cha giòn tan đáp. Nhìn xem hắn khéo léo như thế bộ dáng, Tần Liêu thầm nghĩ, ai nói Na Cha một thân phản của ta, cái này không rất tốt sao. Sau đó không lâu, hai người cùng nhau giá vân bay hướng Kim Hà Động phương hướng, Tần Liêu đột nhiên nhớ tới Đại Kim Ô tìm kiếm Na Cha con đường, tâm niệm vừa động, lật tay gian triệu hồi ra một khối tấm bảng gỗ, lấy chỉ làm bút, tại tấm bảng gỗ thượng vẽ ra một đạo linh phủ. Đại ca, ngươi tại vẽ cái gì đâu? Na Cha từ chính mình mây thượng nhảy đến Tần Liêu mây bên trên, thăm dò hỏi. Tần Liêu nói, nặc khí phủ. Kia Đại Kim Ô là dựa vào ngươi còn sót lại vật phẩm thượng khí tức, mới có thể không ngừng lần theo dấu vết ngươi đại khái vị trí. Tương ứng, chỉ cần giấu khí tức của ngươi, hắn liền rốt cuộc tìm không thấy ngươi. Na Cha kinh ngạc nói, thế gian còn có loại này phù thuật? Là Ngọc đỉnh sư bá giáo sao? Tần Liêu lắc đầu, nói, không phải, là ta tự sáng tạo. Hắn không có cách nào nói là Ngọc Đỉnh giáo, bởi vì Ngọc Đỉnh cũng sẽ không. Đây cũng không phải nói nặc khí phù đến cỡ nào cao cấp, mà là loại này phù thuật trên cơ bản là phát triển đến mạt pháp thời đại mới thành hình đồ vật, tựa như tại cổ đại phong kiến vương triều bên trong, sẽ không xuất hiện máy bay cùng xe tăng loại vật này. Ngươi thật lợi hại. Na Cha xuất phát từ nội tâm nói. Hắn hiện tại đối vị này nghĩa minh đều không chỉ là kính nghệ, thậm chí còn có chút ngông lung sùng bái. Tần Nghiêu cười cười, vì nặc khí phù phụ linh về sau, đem tấm bảng gỗ đệ trình đến trong tay hắn, cho, tùy thân mang theo, cũng đừng mất đi, nếu không kia đại kim ố lại nên đến đáng ghét cảm ơn đại ca. Na Cha mừng khấp khởi tiếp nhận tấm bảng gỗ, nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, một cái tấm bảng gỗ mà thôi, đúng là hiếm có không đủ. Cùng lúc đó, đại kim ô thượng tiên tìm chính mình hai tên huynh đệ, mang theo bọn hắn quay về nhân gian. Một con kim ô đốt không xuyên kia màu lam màn nước, hắn không tin ba ngày tế xuất, còn cầm kia màn nước không có cách nào. Nhưng mà đi vào nhân gian trên không về sau, hắn lại lần nữa lợi dụng Na Cha quần áo sử dụng lục soát thần chú lúc, lại không cách nào lại cảm ứng được đối phương vị trí. Làm sao đại ca? Một tôn đồng dạng trang phục kim giáp thiên thần dò hỏi. Đại kim ô trầm rãi nhíu mày, ngưng giọng nói, tìm không thấy kia yêu nghiệt. Có phải hay không là trên y phục này khí tức tan hết rồi? Kim giáp thiên thần suy đoán nói. Đại kim ô khoát tay áo, không có, phía trên này còn có đối phương lưu lại khí tức. Tất nhiên là kia thần bí đạo nhân làm pháp, là yêu tà che đậy lại tự thân khí cơ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Kim giáp thiên thần hỏi thăm nói, biển người mênh mông, đi chỗ nào tìm đi a? Đại kim ô suy tư liên tục, nói, đi địa phủ, tìm địa mẫu nguyên quân, nàng bên người có chỉ có thể nghe lén tam giới tiên nhi thú, có thể giúp chúng ta tìm tới kia yêu tà. Sau đó không lâu, địa phủ bên trong, một thân trắng đoán, bộ dáng đang yêu thú nhỏ quỷ túi tại một thân kim ý địa mẫu nguyên quân bên chân, hướng hai đại kim ô nói, chuyện liên quan thành giáo, tiểu thần không dám lắng nghe. Đại kim ô ngưng giọng nói, thánh giáo đệ tử cũng muốn tuân theo thiên quy giới luật, cũng muốn phục tùng thiên đình thống trị. Tiên nhi thú lắc đầu, rất không tán đồng cái này lý do thoái thác, đại thái tử có dám đi côn luân nói như vậy. Đại kim ô, tiên nhi thú, không thể vô lễ. Thần thánh uy nghiêm địa mẫu nguyên quân nhẹ giọng kêu. Tiên nhi thú lập tức bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, nhưng như cũng không có phối hợp ý tứ. Địa mẫu nguyên quân mím môi một cái, nhẹ nhàng nói, đại thái tử, việc này liên quan thành giáo, bổn quân không tốt tùy ý nhúng tay. Đại kim ô trầm ngâm một lát, khẩn cầu nói, nguyên quân, truy nã kia yêu tà, là ngọc đế giao cho nhiệm vụ của ta, ta nếu là kết thúc không thành, chắc chắn nhận trừng phạt nghiêm khắc. Xin nhờ ngài giúp ta một chút, tiểu thần vô cùng cảm kích. Ngày sau nguyên quân nếu có thúc đẩy, tiểu thần tuyệt không chối từ. Nói, hắn cong người một cái thật sâu, thái độ mười phần khiêm tốn. Việc đã đến nước này, địa mẫu nguyên quân có thể nói là hắn hy vọng cuối cùng. Nếu như không thể mau chóng đem kia yêu tà truy nã quy án, hắn đoán chừng lấy ngọc đế tính cách, tối thiểu nhất cũng sẽ trừ chính mình thái tử chi vị, biến thành thứ dân. Địa mẫu nguyên quân suy ngẫm một lát, chậm rãi nói, ta từng nghe nói, nhân gian có bốn hầu hôn thế, không vào mười loại. Đầu tiên là linh minh thành hầu, thông biến hóa, thức thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Thứ hai là xích khảo mã hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng. Thứ ba là thông tí viên hầu, cầm nhật nguyện, co lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu, cản côn ma lộ. Thứ bốn là lục nhĩ mi hầu, thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vật vật. Cái này lục nhĩ mi hầu năng lực thiên phú, chính là không thua kém một chút nào tiền nhị thủ à, đại thái tử, ngươi hiểu chưa? Chương 1420, phong thần về sau, tự có thánh nhân vì ta biệt kinh. Chương 1420, phong thần về sau, tự có thánh nhân vì ta biệt kinh. Trạng vạng tối, ba đại kim ô pháp giá đại tuyết sơn, tự thân mang theo mạnh mẽ nhiệt lượng nhất thời làm băng sơn cấp tốc hòa tan, dòng nước ào ào hướng chạy chân núi, giống như lũ ông chút xuống. Như vậy biến đổi lớn trong nháy mắt kinh động trong sơn động một con bạch mi vượn già kéo lây giản mùa thân thể chậm rãi đi ra một mảnh vũng nước sơn động, đứng ở ngoài động trên bệ đá, ngẩng đầu nhìn về phía ba tôn kim quang lấp lánh thiên thần, kim ô thái tử các ngươi vì sao mà đến? Ta nghe nói, ngươi thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng bận, cũng không biết chúng ta ý đồ đến. Đại kim ô hỏi ngược lại. Bạch mi vượn già lắc đầu, trở tay chỉ hướng chính mình sáu con lỗ thai, nếu có mục tiêu, ta vận công lúc, có thể lắng nghe ngoài vạn dặm đối thoại, thông qua cái này lời thoại mới có thể làm đến xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vận, không phải ta nhìn một chút, liền có thể biết tiền căn hậu quả, ta là lục nhĩ, không phải thánh nhãn. Làm càn, ngươi dám đối đại thái tử bất kính. Đại thái tử bên trái kim giáp thiên thần phẫn nộ quát. Bạch mi vượn già cười cười, nói, ta không có bất kính, là ngươi muốn nhìn thấy ta lấy định đoạt thái độ đối đai các ngươi mà thôi, không phải sao? Kim giáp thiên thần. Con vượn già này, ánh mắt tốt sinh độc gác sắc bén. Tốt rồi, chớ nói những này dâu dịa không đáng kể. Đại kim ô nói, lục nhĩ mi hầu, ta muốn ngươi giúp ta tìm người. Dễ nói, cái này đều dễ nói. Lục nhĩ mi hầu cười cười, nói, bất quá, tìm người có thể, ta được trước lấy chút thù lao. Ngươi muốn cái gì? Đại kim ô chịu được bực bội hỏi. Hắn không thích người khác cho mình nói điều kiện, nhưng bây giờ có việc cầu người, nhưng lại không thể không nghe. Lục nhĩ mi hầu nhẹ nói, ta muốn trở lại lao còn thành, loại chuyện này đối với đại thái tử đến nói, không khó lắm à. Sau 4 ngày, Ngọc Tuyền Sơn bên trong. Tần Liêu đang cùng Na Cha cùng nhau khoanh chân ngồi ở trong tiên phủ tu hành, Ngọc Đỉnh chân nhân nằm tại cách đó không xa trên giường nằm ngáy o o, đột nhiên, một đạo thanh âm niết hai nhức óc truyền đến trong độc phủ. Thiên giới đại kim ô, nhị kim ô, tam kim ô đến đây, Ngọc Đỉnh chân nhân ở đâu? Trên giường, Ngọc Đỉnh chân nhân bị dọa đến mạnh mẽ run rúi, mặt mũi tràn đầy mê mang ngồi lên, xét đánh rồi, là phiên phước đến. Tần Liêu trầm giọng nói. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lúc này mới phát hiện trong động nhiệt độ đang không ngừng tăng lên, mở miệng nói, "Ai nha nha nha, thật sự là phiền phức đến. Nếu không chúng ta tránh một chút." Thần Nghiêu hỏi thăm nói, "Không lộ diện liền đủ cho bọn hắn mặt mũi, tránh cái gì tránh? Các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi gặp một lần cái này phiền phức." Ngọc Đỉnh Chân Nhân khoát tay áo, cầm chính mình cây quạt nhanh chân đi ra động phủ. "Ngươi chính là Ngọc Đỉnh Chân Nhân?" Đại Kim Ô từ trên cao nhìn xuống nhìn qua áo xanh đạo nhân, lanh túc hỏi, "Ngươi chính là Đại Kim Ô?" Ngọc Đỉnh Chân Nhân lấy giống nhau câu hỏi hỏi ngược lại, "Đại Kim Ô, lão đạo sĩ này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Hắn vừa tới thời điểm, chẳng phải tự giới thiệu sao?" Ngọc Đỉnh, giao ra Na Cha, bổn thái tử có thể không so đo ngươi chứa chấp cùng bao che chi tội, bằng không mà nói, đừng trách bổn thái tử đối ngươi không khách khí. Đại Kim Ô quắc khẽ, "Na Cha là cái gì? Pháp khí, đan dược, linh bảo?" Ngọc Đỉnh Chân Nhân hỏi lại nói, "Đừng cho ta giả ngây giả dại, ta nói chính là Trần Đường Quan Lý Tĩnh con trai thứ ba, ngươi sư đệ Thái Ất Chân Nhân thân truyền đệ tử, Lý Na Cha." Đại Kim Ô lạnh lùng nói. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lắc đầu, "Ta cùng Thái Ất sư đệ đều mấy trăm năm không gặp, lúc nào gặp qua đệ tử của hắn?" "Đại Kim Ô, không có chứng cứ chuyện, ngươi không thể há miệng làm bậy a." "Chứng cứ?" Đại Kim Ô chỉ một ngón tay Kim Hà Động, "Ta được đến tin tức xác thật, Lý Na Cha giờ phút này ngay tại ngươi Kim Hà Động bên trong. Ngươi có dám hay không để chúng ta huynh đệ đi vào lục soát một chút? Ai đưa cho ngươi tin tức xác thật?" Ngọc Đỉnh Chân Nhân hỏi thăm nói. "Ngươi đây không cần phải để ý đến." Đại Kim Ô thả cánh tay xuống nói. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cười nhạo một tiếng, "Ta còn được đến tin tức xác thật, ngươi không phải Ngọc Đế thân nhi từ đâu?" Đại Kim Ô cả giận nói, "Ngươi sao có thể ăn nói bừa bãi? Đây không phải theo ngươi học." Ngọc Đỉnh Chân Nhân từ tốn nói. Đại Kim Ô khí thẳng cắn răng, nói, "Ta là từ Lục Nhĩ Mi hầu nơi đó biết được tin tức, ngươi còn có lời gì nói?" Ngọc Đỉnh Chân Nhân chậm rãi nheo lại đôi mắt, "Ngươi là từ cái kia chỉ Lục Nhĩ Mi hầu trong miệng biết được tin tức?" Đại Kim Ô sững sờ, "Cái gì?" Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghiêm túc nói, "Trùng hợp, bần đạo cũng là từ một con Lục Nhĩ Mi hầu trong miệng biết được tin tức. Nếu không, ngươi vẫn là về nhà hỏi một chút cha ngươi đi, nhìn ở trong đó phải chăng có cái gì ẩn tình." Nghe đến đó, Nhị Kim Ô cùng Tam Kim Ô sắc mặt tất cả đều có chút quái dị, nhao nhao cúi đầu. Luôn luôn uy nghiêm đại ca bị nói thành như vậy, theo bọn hắn nghĩ là rất làm cho người khác ngạc nhiên một việc. Đại Kim Ô yên lặng nắm chặt song quyền, quát lạnh nói, "Cho dù ngươi là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, cũng không thể ăn nói linh tinh." "Ngọc Đỉnh Chân Nhân, ta cũng là nói như vậy, cho dù ngươi là con trai của Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng không thể ăn nói linh tinh." "Đại Kim Ô, lao ra hỏa này chính là một khối lưu manh a, chặt không nát, chặt không mở, quả thực đáng ghét. Nếu không phải là kiên kỵ xiển giáo, hắn đã sớm." "Đại ca, đến tột cùng có hay không tại, sâu đi vào vừa nhìn liền biết." Cái này lúc, Nhị Kim Ô kêu ầm lên. Đại Kim Ô lắc đầu, tiếp tục nói với Ngọc Đỉnh, "Ngươi chết sống không thừa nhận không quan hệ, lặp lại lần nữa, có dám hay không để chúng ta vào động xem xét?" Ngọc Đỉnh Chân Nhân nâng lên cây quạt chỉ thân thể của hắn, nói, "Ta hoài nghi ngươi nách bên trong có ta nuôi một con giun, ngươi có dám hay không cởi quần áo ra, để ta xem một chút." "Nói hiệu nói vượng." Đại Kim Ô sắc bị tên đạo sĩ thúi này bức cho điên, quát to, "Ta nách bên trong làm sao lại có con giun?" Ngọc Đỉnh Chân Nhân vô vô cây quạt, "Đúng a, ta trong sơn động làm sao lại có nghi phạm?" "Đại Kim Ô." Một lát sau, hắn hướng về phía hai tên đệ để nói, "Hai người các ngươi ngăn chặn tên con này, ta tự mình vào động bắt người." Ngọc Đỉnh quát to, "Ngươi dám? Nếu ngươi mạnh mẽ xông tới Bần Đạo Tiên phủ, nếu như tìm tới kia Na Cha còn tốt, nếu như tìm không thấy, bẩm báo Thiên Đình, ta muốn bẩm báo Thiên Đình, ta muốn các ngươi ba đều chịu không nổi." "Ba Đại Kim Ô." "Đại ca, nếu không, bàn bạc kỹ hơn." "Nhiều lần." Nhị Kim Ô nhẹ giọng hỏi. Tam Kim Ô liên tục gật đầu, truyền âm nói, "Đại ca, phụ hoàng tính tình không phải rất tốt, bị lao đạo sĩ này náo trò, cho dù là chúng ta có lý, phụ hoàng chỉ cần cảm thấy ném mặt mũi, vậy chúng ta ba thật chịu không nổi." Đại Kim Ô tâm tính tiện lương mệt mỏi. "Cái này Ngọc Đỉnh Chân Nhân, làm sao ngang ngược ngang ngược?" "Đại Kim Ô." Cái này lúc, quay về trẻ tuổi Lục Nhĩ Mi hầu đi vào Ngọc Tuyển Sơn dưới chân, nhấc tay hô. Đại Kim Ô hung hăng trừng Ngọc Đỉnh Chân Nhân liếc mắt một cái, chợt mang theo hai tên đệ đệ, cấp tốc hạ xuống đám mây. "Hiển ngươi mắt to a." Ngọc Đỉnh Chân Nhân nổ nước bọt một câu, lập tức nâng mục nhìn về phía chân núi, đã thấy kia lông mặt hầu tử mang đi ba Kim Ô, hiển nhiên là tại lần tránh lấy hắn nghe trộm. Điều này làm hắn không hiểu có loại dự cảm không tốt, đáng tiếc là chỉ có thể lựa chọn binh tới tướng đỡ, nước tới đỡ ngăn. "Ngọc Đỉnh sư bá tốt." Chốc lát, làm Ngọc Đỉnh Chân Nhân trở lại Kim Hà động về sau, Na Cha lập tức vỗ tay, mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết đủ cười. Tại mông ngựa của hắn dưới, Ngọc Đỉnh Chân Nhân trực tiếp đem trong lòng điểm kia tiểu lo lắng ném sau, cười hắc hắc nói, "So sư phụ ngươi mạnh à?" Na Cha đôi mắt chuyển động một chút, cười ha hả nói, "Mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi vẻ. Ngươi ngược lại là ai cũng không đắc tội." Ngọc Đỉnh cầm cây quạt đánh hắn một chút, cười mắng. Có thể tại quay đầu một cái mắt, hắn lại phát hiện chính mình Đồ Nhi mặt mũi tràn đầy trầm tư bộ dáng, thậm chí là lông mày cau lại. "Đồ đệ, ngươi nghĩ cái gì đâu?" "Ta đang nghĩ, Lục Nhĩ Mi hầu xuất hiện sẽ mang đến biến hóa gì?" Thần Liêu ngước mắt nói. Ngọc Đỉnh Chân Nhân tự tin nói, "Mặc kệ hắn có bao nhiêu âm mưu tính kế, chỉ cần các ngươi không ra này sơn động, ta cam đoan bọn hắn không dám cố xông vào." Thần Liêu gật gật đầu, "Ta biết. Nhưng dưới loại tình huống này, nếu như ta là Đại Kim Ô bọn hắn trận doanh một viên, như vậy biện pháp duy nhất chính là đem Na Cha dẫn xuất sơn động." Na Cha nói, "Mặc kệ bọn hắn nói cái gì, ta cũng không đi ra là được." Tần Liêu nhìn chăm chú lên hắn đôi mắt, hỏi thăm nói, "Nếu như bọn họ bắt người nhà ngươi áp chế ngươi đây, ngươi còn có thể không quan tâm người nhà của mình sao?" "Na Cha, Đỗ Nhi, ngươi nếu đều nghĩ đến điểm này, khẳng định cũng nghĩ đến ứng đối biện pháp a. Cái này lúc, Ngọc Đỉnh chân nhân cơ cây quạt đạo. Tần Nghiêu khẽ bước cằm, nghĩ đến, mà lại không chỉ một ứng đối phương pháp. Ngọc Đỉnh đột nhiên vỗ cây quạt, cười ha ha, ta liền biết ngươi có biện pháp, ta Ngọc Đỉnh chân nhân thực tế là quá thông minh. Na cha, ngươi quá thông minh lời nói, không nên là ngươi nghĩ ra biện pháp sao? Nghĩ đến người khác nghĩ ra biện pháp, đây coi như là cái gì thông minh a? Nhìn xem cười to Ngọc Đỉnh cùng sững sờ Na cha, Tần Nghiêu nhịn không được cười lên, chợt hướng Na cha hỏi, huynh đệ, ngươi nói ngươi hai cái ca ca tại ngươi xuất sinh trước liền đi tiên sơn tu đạo, ngươi có biết bọn hắn đi cái gì núi? Đương nhiên biết. Na cha không chút nghĩ ngợi nói, ta đại ca Kim cha tại Ngũ Long Sơn Vân Tiêu động đi theo Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn tu đạo, nhị ca một cha tại Cửu Cung Sơn Bạch Hạc động đi theo Phổ Hiển chân nhân tu đạo. Ai nha? Nghe đến đó, Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên kêu lên, có vấn đề sao sư bá? Na cha tò mò hỏi. Ngọc Đỉnh chân nhân vừa cười vừa nói, Văn Thủ cùng Phổ Hiển cũng là sư đệ ta à, các ngươi ba huynh đệ thật sự là trùng hợp, bái sư phụ tất cả đều là ta xiển môn bên trong người, mà lại tất cả đều là Côn Luân Kim Tiên. Nghe đến đó, Tần Liêu trong đầu bay nhanh hiện lên một đạo linh quang, trong lúc mơ hồ bắt lấy cái gì mấu chốt, nhưng lại không nghĩ rõ ràng là cái gì mấu chốt. Bất quá lúc này cũng không phải tha cho hắn nghĩ lại thời điểm, lúc này nói, rất tốt, cái này có họa không kịp người nhà tự tin. Na cha, ngươi nhanh chóng viết thư hai lá, đem chuyện tiền căn hậu quả đều nói một lần, sau đó mời ta sư phụ đem tin phân biệt đưa đến Ngũ Long Sơn cùng Cửu Cung Sơn, để ngươi hai vị ca ca đi thủ hộ người nhà. Kể từ đó, các nguy cơ có thể giải. Na cha ánh mắt hơi sáng, hướng về phía Ngọc Đỉnh chân nhân nói, sư bá, mượn giấy bút dùng một lát. Ngọc Đỉnh chân nhân cơ cơ ống tay áo, Na cha trước mặt lập tức xuất hiện một cái bàn án, bàn thượng tất trưng bày văn phòng tứ bảo. Đa tạ sư bá. Na cha nói tiếng cảm ơn, cấp tốc ngồi trên ghế, bắt đầu cấu tứ viết thư. Nhìn xem một màn này, lại quay đầu nhìn mình đồ đệ, Ngọc Đỉnh chân nhân cười không ngừng không ngậm miệng được, Dương Tiễn a Dương Tiễn, vi sư phát hiện, ngươi trí tuệ mưu lược đã nhanh muốn vượt qua ta, như thế khó giải quyết vấn đề, ngươi đầu óc nhất chuyển liền nghĩ ra được phá cục chi đạo, không tệ, không tệ. Phá cục. Thần Niêu nao nao. Đúng vậy a, phá cục. Ngọc Đỉnh chân nhân khẽ bước cằm, chỉ vào Na cha nói, ngươi dăm ba câu gian, chẳng phải phá hắn khốn cục sao? Chỉ là muốn bất và sư phụ ngươi ta, còn phải nhọc nhằn khổ sở chạy tới hai núi. Ta nghĩ đến, đa tạ sư phụ. Tần Nghiêu bắt lấy lúc trước cái kia đạo cực nhanh linh quang, đột nhiên ngắt lời nói. Ngọc Đỉnh ngạc nhiên, ngươi nghĩ đến cái gì? Tần Nghiêu cười ha ha, nói, ta hiện tại đã biết rõ, cái gì gọi là người thiện tự có trời trợ giúp. Hoặc là nói, ngươi chỉ lo thiện lương, thượng thiên tự có suy tính. Ngọc Đỉnh càng thêm mê mang, gò đầu nói, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a? Tần Nghiêu đột nhiên ôm hắn một chút, mười phần may mắn chính mình bái đối phương vì sư quyết định, thông qua vì Na cha huynh đệ phá cục biện pháp này, ta nghĩ đến vì chính mình phá cục biện pháp. Ban đầu ở Thiên binh giáng Lâm Dương phủ lúc, hắn liền bắt hết óc nghĩ tới tương lai đường ra ở nơi nào. Đầu tiên là bảo Liên đăng chính chuyện thành công kinh nghiệm vô pháp tham khảo, tiếp theo là càng không thể thuận thiên mà đi, thuận theo thiên thế lời nói giao cơ liền chết. Nhưng muốn tại cái này một cái thế giới bên trong thu hoạch được đơn đấu thiên đỉnh thực lực, lại gần như không có khả năng. Cho nên trong nguyên tắc Dương Tiễn mất đi mẫu thần, chỉ có thể đem sửa chữa thiên điều hy vọng ký thác trên người Trầm Hương. Nhưng mà cho dù là Trầm Hương thành công thì đã có sao, chết đi giao cơ rốt cuộc về không được. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ tới đường ra. Đường ra kỳ thật rất đơn giản, là hắn lúc trước đem chuyện nghĩ phức tạp. Tại lấy thực lực vi tôn thần thoại trong thế giới, làm đơn độc cá thể này ra không dậy nổi một tòa núi lớn lúc, hoàn toàn có thể khai thác đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, hợp chúng thiên tiên chi lực vì ta đòn bẩy, nảy lên đại sơn. Làm cái này đòn bẩy thượng thiên tiên càng nhiều, như vậy hắn khiêu động khối sắt thời điểm liền sẽ càng nhẹ nhõm. Hắn trước kia vì cái gì không nghĩ tới điểm này đâu? Tỉ mỉ phân tích một chút, đại khái là bởi vì hắn trải qua một lần hắc ám phong thần chiến, bởi vì lập trường nguyên nhân, thập nhị kim tiên trong mắt hắn đại đa số đều không phải vật gì tốt. Nguyên nhân chính là như thế, hắn tử vừa mới bắt đầu, ngay tại mang theo thành kiến đối đãi cái quần thể này. Đương nhiên, đây không phải đang nói thập nhị kim tiên chính là tốt, mà là hắn có thể đem thập nhị kim tiên biến thành chính mình lợi tốt. Hoặc là nói, đứng ở bọn hắn cộng đồng trên lập trường, duy trì ở cái đoàn thể này không giống thiên đạo đại thế bên trong như thế sụp đổ. Mà làm như thế nguyên do là, sư phụ hắn là Ngọc Đỉnh chân nhân, Na cha sư phụ là Thái Ức chân nhân, Kim cha sư phụ là Văn Thủ Thiên Tôn, Mộc cha sư phụ là Phổ Hiển chân nhân. Đây chính là tứ đại kim tiên. Dùng cái này tứ đại kim tiên, hoàn toàn có thể khiêu động còn lại bát đại kim tiên. Nếu như xiển giáo tại phong thần chiến bên trong lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, thập nhị kim tiên không có chỉ còn trên danh nghĩa, hắn lại cùng mỗi vị kim tiên đều duy trì tốt đẹp quan hệ, thậm chí chân chính như Ngọc Đỉnh kỳ vọng như thế, trở thành Ngọc Hư cung tiêu ngạo lệnh ái mặt mũi Nguyên Thủy Thiên Tôn có mặt mũi. Như vậy, phong thần qua đi, tự có thánh nhân vì ta phân biệt kinh. Chương 1421, tu hành quái vật, ta đại ca, thiên phú không ai bằng. Chương 1421, tu hành quái vật, ta đại ca, thiên phú không ai bằng. Làm sao pha cục? Kim Hà động bên trong, Ngọc Đỉnh mở miệng hỏi. Thông minh như hắn, nhưng vẫn là nghe không hiểu đồ đệ đang nói cái gì. Ân, cái này tất nhiên là Dương Tiễn nói Thái Vân quấn xương ngủ quấn, không đủ rõ ràng ngay thẳng. Tần Liêu biết rõ mình bây giờ không có cách nào nói quá ngay thẳng, không phải không tín nhiệm Ngọc Đỉnh hoặc Na Cha, mà là cái này cử động chỉ có thể làm, không thể nói, nói ra liền biến bị. Vạn nhất để lộ ra nửa điểm phong thanh, kim tiên nhóm liền sẽ nhận định chính mình là mang theo hiệu quả và lợi ích tính cùng này kết giao, đến lúc đó lại nghĩ đền bù, nghĩ vãn hồi, cơ hội là chuyện không thể nào. Bất quá bây giờ Ngọc Đỉnh hỏi tới, hắn vẫn là muốn cho ra đáp án. Nếu không đối phương chỉ sợ ngủ đều ngủ không an ổn. Ta phá cục chi đạo kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần trở thành Ngọc Hư cung đệ tử đời ba đầu, thậm chí là trở thành so đại đa số đệ tử đời hai càng chói mắt tồn tại, như vậy tại sư tổ che chở cho, hết thảy vấn đề liền đều không phải vấn đề. Tần Liêu mở miệng cười. Đúng A Ngọc đỉnh chân nhân cầm cây quạt vỗ vỗ chán mình, cười nói, sư tổ ngươi bao che nhất, chỉ cần ngươi có thể trở thành bị hắn bao che khuyết điểm người kia, ngày sau cho dù là ngươi lại làm ra chút gì khác người chuyện, thiên đỉnh cũng không làm gì được ngươi. Tần Liêu khẽ mút cằm, mắt nhìn đã viết xong thư Na Cha, quay đầu hướng Ngọc đỉnh thúc giục nói, việc này không nên chậm trễ, sư phụ ngươi tranh thủ thời gian lên đường đi. Tốt tốt tốt. Ngọc đỉnh chân nhân điệt âm thanh những thửa, nhanh chân đi vào Na Cha trước mặt, từ này trong tay tiếp nhận hai lá thư. Sư bá, đa tạ. Na Cha không người một cái thật sâu. Ngọc đỉnh chân nhân khoát tay nói, ta giúp ngươi, ngươi giúp ta, đây là đồng tông môn nhân phải có chi nghĩa. Không nói nhiều, gặp lại sau. Nhìn xem Ngọc đỉnh chân nhân vội vàng rời đi thân ảnh, Na Cha quay đầu nói với Tần Liêu, đại ca, ta hiện tại đã biết rõ vì sao Ngọc đỉnh sư bá rõ ràng tu vi chẳng ra sao cả, sư phụ lại đem ta mang đến Ngọc Tiền Sơn. Tần Liêu cười cười, nói, trong lòng người tự có một cây cái cân, nhưng giúp đỡ chuyện, không hỏi tiền đồ, phúc duyên tự tồn. Nhìn chung toàn bộ tiền chuyện, ngươi có thể nói Ngọc đỉnh đồ ăn, lại không thể nói Ngọc đỉnh hư. Từ một số phương diện đến nói, hắn tốt, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ kịch bản hướng đi. Dù sao tại kịch bản bên trong, khuấy động phong vân ba đại cao thủ, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Hồ Muội, đều là hắn đồ đệ, chịu hắn ảnh hưởng rất sâu, lại đối với hắn cực kỳ kính trọng. Nguyên nhân chính là như thế, mới sinh ra một câu nói đùa, tam giới loạn hay không, Ngọc đỉnh định đoạt. Sau ba ngày, Ngọc đỉnh chân nhân trong ngực ôm một con màu đen chó con, vẻ mặt tươi cười bước vào Kim Hà động bên trong, lớn tiếng la lên, đồ đệ, ta trở về bởi vì quan tâm Ngọc đỉnh chuyến này kết quả, Tần Liêu cùng Na Cha đều không có chạy loạn, mà là lưu tại trong sơn động tu hành. Giờ phút này không gặp người, trước nghe này âm thanh, lập tức không hẹn mà cùng đứng lên, chủ động trước nên. Chỉ bất quá, Na Cha lực chú ý hoàn toàn trên người Ngọc đỉnh, mà Tần Liêu lực chú ý lại trong ngực hắn tiểu hắc cầu trên thân. Sư bá, như thế nào? Ta đường đường Ngọc đỉnh chân nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn sủng ái nhất đệ tử, đi làm loại chuyện nhỏ này có thể có vấn đề gì? Yên tâm đi, không chỉ là ngươi kia hai cái ca ca, bọn họ sư phụ cũng đi cùng Trần Đường Quan, sẽ không để cho Thiên Đình bắt ngươi người nhà khai đao. Na Cha đại hỉ, nhất bính lao cao, đà tạ sư bá. Ngọc đỉnh luốt luốt râu ria, lúc này mới phát hiện đồ đệ ánh mắt, vừa cười vừa nói, cái này chó đen là bần đạo ở trên đường trở về nhặt, nhìn xem quả thực đáng thương, các ngươi hai ai nguyện ý nuôi dưỡng nó lớn lên? Na Cha liên tục khoát tay, ta tự tại tiêu giao quen, nuôi không đến sủng vật. Tần Liêu cười một tiếng, sư phụ ngươi làm sao không nuôi? Ngọc đỉnh lời lẽ chính nghĩa nói, ta Ngọc đỉnh chân nhân trăm công ngàn việc, trừ ăn ra uống cùng với bên ngoài, còn muốn nghiên cứu đạo tàng, nào có thời gian nuôi nấng nó. Na Cha, ăn uống ngủ nghỉ là hiện tại làm không sai, có thể nghiên cứu đạo tàng. Đây là bao lâu sự tình trước kia rồi? Tần Liêu từ Ngọc đỉnh trong tay tiếp nhận chó đen, đưa tay vuốt ve đối phương đầu, khẽ cười nói, thật sự là duyên phận. Ngọc đỉnh tò mò hỏi, cái gì duyên phận? Ta từng trong mộng gặp qua một hình ảnh, hình tượng bên trong, ta một thân ngân giáp, tay cầm trường đao, bên cạnh đi theo một đầu cỡ lớn chó đen. Tần Liêu vừa cười vừa nói. Ngọc đỉnh cười theo, Diệu Ư đồ đệ, cho nó đặt tên đi. Tần Liêu không chút nghĩ ngợi nói, Hào Thiên Quyền. Ê! Ngọc đỉnh nụ cười cứng đờ, vò đầu nói, đồ đệ, danh tự này có phải hay không có chút phạm vào kỵ hủy a? Phạm cái gì kiên kỵ? Na Cha nhanh mồm nhanh miệng nói, lại không có gọi Diệt Thiên Quyền. Ngọc đỉnh. Tần Liêu bật cười, nói, sư phụ cảm thấy Hào Thiên Quyền cùng Diệt Thiên Quyền cái nào tên em hay? Ngọc đỉnh lông mày nhảy một cái, vội nói, vẫn là Hào Thiên đi, chí ít còn có thể giảo hoạt. Giải thích một chút. Tần Liêu cười ra tiếng, thấp mắt nói, Hào Thiên Quyền, từ giờ trở đi, ngươi liền có danh tự. Đại ca, chúng ta mang theo Hào Thiên Quyền ra ngoài hóng gió một chút đi. Na Cha vẻ mặt tươi cười đề nghị. Lúc trước là trong lòng trang với người nhà lo lắng, hắn không dám rời đi Kim Hà Động. Mà bây giờ biết được người nhà lại không có nguy hiểm, hắn trái tim kia liền lại rảnh rỗi không ngừng. Sư phụ, ngài tiếp tục nghiên cứu đạo tàng đi, ta cùng Na Cha huynh đệ ra ngoài. Tần Liêu quay đầu nói với Ngọc Đỉnh. Ngọc Đỉnh vốn còn nghĩ nói mang ta một cái đâu, kết quả lại bị một câu nói kia cho đứng vững, chỉ có thể rầu rĩ không vui đáp lại nói, đi thôi, đi thôi, đi sớm về sớm. Na Cha xuất hiện, hoàn toàn thay đổi Tần Liêu sinh hoạt hình thức. Tại Na Cha trước khi đến, hắn trên cơ bản sẽ không rời đi Ngọc Tuyển Sơn, dành giật từng giây tế luyện lấy thần khu cùng thiên nhãn. Nhưng khi Na Cha đến về sau, hắn trên cơ bản không còn lưu thủ Ngọc Tuyển Sơn, hai huynh đệ triều du biển xanh, mộ túc thương nô, tung hoành nhân gian tám vạn dặm, hành hiệp trượng nghĩa, khoái ý ân cứu. Bất quá Tần Liêu cũng chưa quên Ngọc đỉnh chân nhân cái này hình người camera, mỗi lần thần khu thu hoạch được đột phá, liền ngựa không dừng vó chạy về Kim Hà Động. Bởi vậy tại Ngọc đỉnh thị giác bên trong, liền biến thành đồ đệ mỗi lần trở về, tu vi cảnh giới đều sẽ đạt được to lớn tăng lên. Lần trước tới là hội tụ lực khí, lần sau đến liền ba khí, không có hai tháng, ngũ khí liền cùng chơi giống nhau triều nguyên, ngay sau đó chính là tốc độ tu tam hoa. Mà lại nhà mình đồ đệ tu tam hoa quá trình cũng rất không giống bình thường, dưới tình huống bình thường tu tam hoa là tổ tiên hoa, lại địa hoa, cuối cùng là thiên hoa. Có thể Dương Tiễn ngược lại tốt, chừng một tháng tu ra người hoa, tháng sau lại tu ra thiên hoa, cuối cùng mới tu địa hoa. Rất ma huyễn. Tu hành tốc độ rất ma huyễn, tu hành phương thức cũng rất ma huyễn. Cho dù hắn lượt lãng quần thư, cũng không cách nào lý giải loại tình huống này. Nhưng khi đó Dương Tiễn nói lời lại đều ứng nghiệm, hắn thật tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, liền đạt tới thiên tiên cao giai tiêu chuẩn. Địa hoa một thành, tam hoa tụ đỉnh, chính là chân chính đại la thiên tiên. Ngọc đỉnh mười phần ao ước loại này tu hành tốc độ, nhưng sau đó hắn liền phát hiện, Na Cha tình huống kỳ thật cùng Dương Tiễn cũng kém không nhiều. Hoặc là nói, tu hành tốc độ gần so với Dương Tiễn chậm một chút. Nếu như không có Dương Tiễn lời nói, Na Tra tấn thăng tốc độ đồng dạng sẽ mang lại cho hắn mãnh liệt rung động. Hắn là nhìn ra, cái này hai đều là tu hành quái vật, liền không thể lấy đối bình thường thiên tài nhận biết đi tìm hiểu. Gần 3000 năm nay, hắn cũng chỉ gặp qua như thế hai gốc kỳ hoa. Cuối mùa hè, Ngọc Tuyền Sơn biết không ngủ không nghỉ đều, nơi khắp núi đổi vàng cúc mở như cũ sáng lạ. Ngày này, Ngọc Đỉnh Chân Nhân gọi lại dự định rời đi hai huynh đệ, mở miệng nói, Tam giáo đệ tử đại hội tổ chức sắp đến, đừng khắp thế giới chạy loạn, cùng ta cùng đi núi Côn Luân đi. Không phải còn có hơn nửa tháng sao? Na Tra hỏi thăm nói, ngươi còn muốn đợi đến ngày hôm trước đi à? Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói, khoảng thời gian này đã là Tam giáo đệ tử xuất phát thời gian, đến núi Côn Luân về sau, tại đại hội tổ chức trước đó, là Tam giáo đồng môn luận đạo giao lưu tốt nhất thời kỳ. Na Tra bừng tỉnh đại ngộ, chợt trong lòng sinh ra một cố lo lắng, như thế thịnh hội, ta như quang minh chính đại hiện thân, sẽ có hay không có phiền phức gì? Trước kia hắn không sợ trời, không sợ đất, một thân phản cốt cùng ngạo nghễ, là quả quyết sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng cùng Tân Liêu ở chung mấy tháng về sau, trong bất chi bất giác liền nhận một chút ảnh hưởng, học được suy nghĩ hậu quả. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cười cười, nói, ta đã sớm vì ngươi nghĩ kỹ biện pháp. Na Tra trừng mắt nhìn, hỏi thăm nói, biện pháp gì? Ngọc Đỉnh Chân Nhân đắc ý nói, dung mạo ngươi phấn điêu ngọc trác, có tuyệt mỹ bề ngoài, thay đổi thân trang phục, điều khiển tinh vi dung mạo cùng dáng người, liền có thể biến thành một thiếu nữ. Tiến đến Côn Luân trước đó, ta đi trước từ hàng sư muội chạy đi đâu một chuyến, để nàng dẫn ngươi lên núi. Kể từ đó, người bên ngoài chỉ biết coi ngươi là nàng đồ đệ, ai còn có thể biết được ngươi là Na Tra. Na Tra ánh mắt tỏa sáng, tán dương, sư bá, ngươi thật thông minh. Đó là đương nhiên, ta chính là xiển giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai giành nhất về dùng đầu góc đệ tử. Giờ này khắc này, Thần Liêu như có điều suy nghĩ. Na Tra có Na Tra lo lắng, hắn cũng có hắn sầu lo. Có Ngọc Đỉnh Chân Nhân này hình người camera, hắn là thế nào từ phàm nhân từng bước một trở thành thiên tiên, đều có thể thông qua Ngọc Đỉnh lan rộng ra ngoài. Nhưng có một chút Ngọc Đỉnh không có cách nào giải thích, tức là buồn kinh vấn đề. Hắn buồn kinh nếu như là cựu chuyển đàn công hoặc là bát cựu huyền công đều hợp logic, nơi phát ra cùng con đường đều thanh bạch. Có thể lại cứ không phải, hắn buồn đã là một bộ trước mắt thời không bên trong không có tuyệt thế tiên kinh, so hắn tu vi thấp người có lẽ nhìn không ra manh mối, nhưng so hắn tu vi cao thần thánh, không khó coi ra hắn cùng Ngọc Đỉnh không phải là một mạch tương thừa. Đồ đệ cùng sư phụ không phải một mạch tương thừa, bản thân cái này chính là vấn đề lớn. Nghĩ tới đây, vô số ý niệm tại trong đầu hắn bay nhanh lên, trong lúc nhất thời lại rơi vào trầm tư trạng thái. Đồ đệ, ngươi nghĩ gì thế? Một lát sau, Ngọc Đỉnh Chân Nhân phát hiện một mặt trầm tư bộ dáng đệ tử, nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, chúng ta chỉ sợ vô pháp sống đi." Tần Liêu đông nhiên lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói: "Vì cái gì?" Ngọc Đỉnh không hiểu hỏi. Tần Liêu mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói: "Ta đột nhiên lòng có đoạt được, muốn đốn ngộ." "Ngọc Đỉnh, không phải, ngươi đốn ngộ nói đến là đến a? Không có thời gian giải thích, chờ ta." Tần Liêu phất phất tay, cấp tốc tránh rời về bộ đoàn bên trên. Sau đó Ngọc Đỉnh cùng Na Tra liền nhìn thấy, hắn trong lỗ chân lông đột nhiên lấp lánh ra hào quang. Hào quang bên trong lại bay ra từng đạo pháp tắc. Những này pháp tắc lấy này thân thể làm trung tâm, không ngừng sắp xếp, gây dựng lại, giống như là tại chỉnh hợp thứ gì. Không hiểu rõ, thật không hiểu rõ, các ngươi đều là quái vật. Ngọc Đỉnh Chân Nhân tự lẩm bẩm. Na Tra khuôn mặt nhỏ hạ ra một phát, trong mắt hiện ra vẻ sùng bái. Ta đại ca, thiên phú không ai bằng. Ngọc Đỉnh không có phản bác. Trong mắt hắn đây chính là sự thật. Dương Tiễn tu hành thiên phú, sắp thực thế gian vô địch. Sau 10 ngày, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đứng ở Tần Liêu trước mặt, ngơ ngác nhìn lơ lửng ở trước mặt đối phương một bài tiên kinh. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, những pháp tắc kia đi qua 10 ngày diễn hóa, lại hình thành như thế một bài tinh diệu tiên kinh. Mà khi hắn đem cái này tiên kinh đọc một lần về sau, lại phát hiện này phẩm chất không thua kém một chút nào bát cửu huyền công, càng không thua gì trong đầu của mình bất luận cái gì một bộ kinh điển đạo tàng. Chỉ là, sao lại có thể như thế đây? Cửu truyền đan công là thái thượng thánh nhân chỗ, bát cửu huyền công là sư phụ chỗ lấy, đồ đệ của mình, lấy cái gì đi cùng thánh nhân so đâu? Hắn cảm giác rất hoang đường, rất không hợp thói thường, nhưng tất cả những thứ này lại thiết thiết thực thực phát sinh ở trước mắt hắn. Ngay cả đối phương tất cả suy diễn chi tiết, hắn đều thấy rất rõ ràng, thậm chí bởi vậy có đại thu hoạch. Như vậy vấn đề đến, ai là sư phụ, ai là đồ đệ? Tại hắn ngơ ngác đứng thời điểm, Thần Liêu đã mở mắt. Sau một khắc, phiêu phủ ở trước mặt hắn tiên kinh liền tự động bay trở về này thể nội, cuối cùng ẩn vào thần quốc cương vực. Ngọc Đỉnh Chân Nhân bị cái này màn tràng cảnh bừng tỉnh, há to miệng, lại là không nói gì. Ngài xem hiểu sao? Thần Liêu hỏi thăm nói. Ngọc Đỉnh Chân Nhân gật gật đầu, xem hiểu, nhưng ta không hiểu, ngươi là thế nào sáng tạo ra bộ này tiên kinh? Nói, hắn thân thể không thể khống chế run rẩy lên. Cái này đều không phải quái vật. Hắn thậm chí hoài nghi đối phương có phải hay không hỗn độn ma thần chuyển thế. Không sai, tu hành quái vật đã vô pháp dùng để giải thích trên người đối phương tình huống. Tần Liêu mím môi một cái, nói, ta đoán chừng sẽ có rất nhiều người đều không hiểu, đồng thời lại bởi vậy đối ta sinh ra ác ý. Ngọc Đỉnh Chân Nhân sắc mặt đổi biến, là hắn sẽ không bởi vì đấu kỵ liền đối với mình đồ nhi sinh ra ác ý, nhưng những người khác liền không nói được. Ngươi muốn ẩn tàng chuyện này? Nhiều lần, hắn chém đinh chặt sắt nói. Tần Liêu lắc đầu, giấu không được. Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Tần Liêu đột nhiên nhìn thẳng hắn đôi mắt, nói, sư phụ, ngươi nói qua, ngươi đọc rất nhiều đạo tàng. Ngọc Đỉnh Chân Nhân vô ý thức gật đầu, ta có đã gặp qua là không quên được chi năng, trong đầu, đi lại tam giáo bên trong vô số đạo tàng kinh điển. Nói đến đây, hắn đột nhiên rõ ràng, ngạc nhiên nói, ý của ngươi là. Tần Liêu cười cười, nói, bộ này tiên kinh, chỉ có thể là ngài sáng tạo ra đến, sau đó, chuyển cho ta. Ngọc Đỉnh chân nhân bản năng cự tuyệt, cái này sao có thể được đâu? Đây là tại bảo toàn ta. Tần Liêu chân thành nói, thế nhân đều biết ngươi là đi lại tàng kinh các, như vậy đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, khai thác tinh hoa, vì chính mình đồ đệ chế tạo riêng một bộ thiên kinh, cái này không hợp lý sao? Không hợp lý sao? Không, rất hợp lý. Nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân trong lòng chính là cảm giác là lạ, luôn cảm giác chính mình chiếm đệ tử hào quang, có thể cái này hào quang lại sẽ lệnh đệ tử cây mọc cao hơn rừng. Sư phụ, hàn quá hóa dở. Trong thời gian thật ngắn, ta tốc thành thiên tiên, liền đã rất khủng bố, lại tự sáng tạo thiên kinh, liền vượt xa thường nhân phạm vi hiểu biết. Tần Liêu nghiêm túc nói, ngài sẽ không bởi vậy đem ta như thế nào, nhưng là người ngoài đâu? Người khác tức địa ngục ca. Ngọc Đỉnh thở phào một hơi, nói, thôi được, công pháp này chính là ta Ngọc Đỉnh sáng lập đi ra. Đúng, ta sáng lập công pháp này gọi cái gì danh? Tần Liêu cười cười, nhẹ nhàng nói, đại phẩm thiên tiên quyết. Chương 1421, quần quận sóng ngầm, Ngọc Hư Cung cũng không hài hòa. Chương 1421, quần quận sóng ngầm, Ngọc Hư Cung cũng không hài hòa. Sắp tới tháng 9, người xiển tiệt tam giáo đệ tử đại hội tổ chức sắp đến, núi Côn Luân thượng đã kín người hết chỗ. Kỳ thật tại thượng cổ thời kỳ, thánh nhân công khai giảng đạo còn rất phổ biến, nhưng theo thời gian chuyển rời, thánh nhân càng thêm thánh nhận, thánh nhân giảng đạo tự nhiên cũng liền càng ngày càng ít. Đến bây giờ, tam giáo đệ tử đại hội đã là cuối cùng thánh nhân công khai giảng đạo, tam giới bên trong còn nhiều nghĩ đến nghe giảng người. Dưới loại tình huống này, không có tư lịch, không có nhân mạch, không có bối cảnh, không có thực lực tán tiên, ngay cả đứng tại chân núi tư cách đều không có, chỉ có thể như đất cát bị chôn giấu tại ngọn núi bốn phía đen nghịt trong đám người, giống như chúng sinh bên trong một con run rế. Ngày này, sáng sớm, Ngọc Đỉnh chân nhân một mình lên núi, tại nhất tới gần Ngọc Hư Cung một cái độc môn trong tiểu viện, tìm được một thân váy dài trắng, khuôn mặt đoan trang thần thánh tuyệt mỹ nữ tiên. Từ Hàng sư muội, Ngọc Đỉnh sư minh, hai bên lẫn nhau làm lễ. Từ Hàng đạo nhân cười hỏi, sư minh giống như so với quá khứ tới chậm chút. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn chăm chú lên vị này thập nhị kim tiên bên trong duy nhất nữ tiên, cười ha ha, từ biệt nhiều năm, sư muội phong thái càng hơn trước kia à. Từ Hàng đạo nhân mỉm cười nói, mở đầu chính là lấy lòng tán dương, sư minh là có chuyện cầu ta đi. Sư muội thật sự là linh cơ diệu tính. Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn như cũng là tán dương không dứt, thậm chí học chính mình đệ tử động tác, hướng đối phương dựng thẳng lên hai cây ngón tay cái. Từ Hàng dở khóc dở cười, nói, sư minh có việc cứ nói đi, có thể làm đến, ta nhất định sẽ không chối từ. Ngọc Đỉnh chân nhân cảm kích nói, đa tạ, đa tạ, coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình. Tương lai nếu như ngươi có dùng đến ta địa phương, ta cũng nhất định không chỉ hoãn. Hắn giờ phút này cũng không biết, chính là bởi vì câu nói này, hắn sau này liền lại thu vị thần thông quảng đại, suýt nữa chọc thủng cả bầu trời đồ đệ một miếng ăn, một hớp uống, đã thành định số. Sau đó không lâu, Từ Hàng đạo nhân đi theo Ngọc Đỉnh chân nhân cùng nhau bay ra núi Côn Luân, tại cách đó không xa một tòa vô danh trong núi hoang, nhìn thấy một tên thanh niên tài tuấn cùng một tên mười phần đáng yêu áo trắng tiểu cô nương. Sư muội, chính là hắn. Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ Na Cha, mở miệng cười. Thật xinh đẹp. Từ Hàng đạo nhân nhìn chăm chú lên Na Cha nữ tướng, mắt lộ ra dị sắc, nhịn không được tán dương. Na Cha, chân nhân khen ngươi đâu, còn không mau nói tạ ơn. Thần Liêu nhấc hữu tay đụng hắn một chút, nhẹ nói. Na Cha thở phào một hơi, giòn tan nói, cảm ơn chân nhân. Từ Hàng đạo nhân thuận thế nhìn về phía Thần Liêu, do hỏi, ngươi chính là Ngọc Đỉnh sư minh đại đồ đệ? Dương Tiễn bái kiến chân nhân. Thần Liêu chắp tay nói. Từ Hàng đạo nhân cười cười, nói, trò giỏi hơn thầy. Chân nhân quá khen. Thần Liêu vẻ mặt tươi cười nói. Đang nói, bọn họ đột nhiên cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí cấp tốc tăng cao. Ngọc Đỉnh chân nhân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy ba tên kim giáp thiên thần xuất lĩnh lấy mấy vạn ngân giáp thiên binh chậm rãi bay về phía núi Côn Luân, dưới chân tiên vân liên miên thành biển. Kim Ô thần tướng, bọn họ đây là muốn làm gì? Từ Hàng đạo nhân giải thích nói, sư minh tới muộn, có chỗ không biết. Lúc trước đại Kim Ô bái sơn diện thánh, chủ động đưa ra mang binh vì Ngọc Hư Cung duy trì trật tự, tiện thể lấy để thiên binh cũng lắng nghe một chút thanh âm. Thánh nhân cho Ngọc Đế mặt mũi, liền đem việc này đáp ứng. Ngọc Đỉnh chân nhân nhíu mắt, lập tức nói với Tần Liêu, đồ đệ, ngươi nếu không cũng biến một chút. Tần Liêu nói, bọn hắn không biết ta diện mạo. Nghe đôi thầy trò này đối thoại, Từ Hàng đạo nhân sắc mặt lập tức đặc sắc. Cái này ngắn ngủi hai câu nói gian để lộ ra đến tin tức liền rất không bình thường a. Không biết ngươi diện mạo, cái kia danh từ đâu? Ngọc Đỉnh chân nhân tiến một bước hỏi. Tên khẳng định biết. Tần Liêu nói, nếu không, ta dùng cái giả danh. Nhất định phải dùng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, có thể không làm cho. Ân, ngươi muốn đổi cái gì tên? Ngọc Đỉnh chân nhân đạo. Tần Liêu cười cười, liền gọi Tần Liêu đi, Liêu Thuần Vũ Liêu. Ngọc Đỉnh chân nhân không quan tâm hắn tên gọi là gì. Dù sao không làm thiên đỉnh thần tướng mặt gọi Dương Tiễn liền tốt, vậy liền gọi như vậy đi, Na Cha. Không đúng, Na Cha, ngươi cũng phải thay cái tên. Na Cha mắt nhìn Tần Liêu, cười nói, vậy ta gọi Tần Tuấn đi. Không được không được, nhà ai nữ hải tử gọi Tần Tuấn. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, đây cũng quá giả. Na Cha cau mũi một cái, quay đầu nhìn về phía Tần Liêu, đại ca, ngươi lên cho ta cái danh đi. Tần Liêu nghĩ nghĩ, nói, nếu như lấy Tần làm họ lời nói, gọi Lưu Luyến thế nào? Lưu Luyến không rời Lưu Luyến, Tần Y Y Y. Tốt, vậy ta gọi Tần Y Y Y, các ngươi cũng đừng hô sai. Na Cha vừa cười vừa nói, ta vừa mới cũng là nghĩ nhắc nhở ngươi, đừng hô sai Dương. Tên của Tần Liêu. Ai nha, nên sớm luyện tập một chút, có đôi khi không có qua đầu óc, xưng hô trước hết từ miệng bên trong khoan khoái đi ra. Ngọc Đỉnh chân nhân đạo. Sư bá, ngươi cũng đừng xảy ra sự cô à, nếu không chàng diện liền khó coi đi, làm không tốt còn biết ảnh hưởng đến tam giáo đệ tử đại hội. Na Cha nói. Ngọc đỉnh chân nhân trong mắt đi lòng vòng, ngón tay không ngừng tại Tần Nghiêu cùng Na Cha trên thân chuyển động, nhắc tới nói: "Tần Nghiêu, Tần Y Y Y, Tần Nghiêu, Tần Y Y Y." Từ Hàng đạo nhân nhịn không được cười lên, liền hướng Na Cha đưa tay phải ra: "Lưu Luyến, ta đừng để ý tới bọn hắn sư đồ, theo vi sư lên núi đi." "Được rồi, sư phụ." Na Cha vừa cười vừa nói. Trạng vào tối, trời chiều chiếu xéo, hồng hà như hỏa. Núi Côn Luân bên trong, Ngọc Hư cung bên ngoài, chỉ có thập nhị kim tiên mới xứng có được độc môn trong tiểu viện. Một thân đại hồng bào thái ớt chân nhân vặn eo bẻ cổ, ngáp một cái, không nhanh không chậm đi ra chính đường. Đơn giản hoạt động một chút gân cốt, nhìn xem lướt đi qua trời xanh một hàng bạch hạt, hắn thật dài thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt hiện ra một môi nụ cười, thật là thoải mái, vẫn là núi Côn Luân tốt. Mang trên mặt hài lòng nụ cười, hắn nhanh chân đi ra tiểu viện, lắc lư tại trên đỉnh núi, chuẩn bị tìm một chút việc vui, hoặc là cùng vị sư minh nào để trao đổi một chút đạo pháp. Sau đó không lâu, hắn liền gặp phải ở trong giáo địa vị phi phàm nam cực tiên ông, đi theo đối phương cùng đi đến một tòa đạo viện bên trong. Đông đông đông. Cùng ngày bên cạnh trời chiều còn sót lại một điểm viền vàng, nam cực tiên ông đạo viện đột nhiên vang lên một đạo tiếng đập cửa. Nam cực tiên ông ngẩng đầu nhìn một chút, vung tay áo gian mở ra cửa gỗ, một lớn một nhỏ hai thân ảnh lập tức đập vào mi mắt. Bái kiến nam cực sư minh, thái ất sư minh. Từ Hàng đạo nhân mặt mỉm cười hô. Thái ất chân nhân nhìn qua đi theo đối phương bên cạnh tiểu nữ hải, cả kinh há to miệng. Đứa nhỏ này, bé con này, sư muội mời tiến. Khuôn mặt giàn mua, tự có uy nghi nam cực tiên ông vẫy vây tay. Từ Hàng đạo nhân liền mang theo Na Cha đi vào cửa, vừa cười vừa nói: "Lưu Luyến, nhanh cho hai vị sư bá dập đầu." "Ai?" Na Cha nhìn chằm chằm Thái ớt chân nhân, mười phần tơ lụa quỳ xuống đất dập đầu: "Lưu Luyến bái kiến hai vị sư bá." "Hảo hài tử." Nam cực tiên ông gật gật đầu, đưa tay gian triệu hồi ra một bộ khéo léo đẹp đẽ, nhưng lại tinh xảo mỹ quan màu làm tiên giáp, lăng không đưa đẩy tới Na Cha trước mặt: "Đây là sư bá đưa cho người lễ gặp mặt." "Đa tạ sư bá." Na Cha bái tạ, đưa tay gian đem màu làm tiên giáp thu nhập váy trắng trong tay áo, tiếp theo mắt ba ba nhìn hướng Thái ớt chân nhân. "Thái ớt, không phải ta còn dùng cho." Nhưng tại Na Cha chiếu sáng rạng rỡ đôi mắt nhìn chăm chú, khóe miệng của hắn có chút co lại, lật tay gian lấy ra năm khối màu sắc khác nhau tiên thạch, lăng không đưa đẩy tới Na Cha trước mặt: "Đây là bần đạo tự mình luyện chế ngũ thải tiên thạch, tốc độ cực nhanh, không gì không phá, liền tặng cho ngươi." "Đa tạ sư bá." Na Cha hai tay tiếp được ngũ thải tiên thạch, ý vị thâm trường mắt nhìn Thái ớt: "Lão đầu, có cái này đồ tốt đều không cho đồ đệ mình nói qua, quá không nên đi." Từ Hàng đạo nhân mỉm cười mà nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy rất là thú vị. Kỳ thật nàng là nhìn thấy Thái ớt chân nhân đi theo nam cực tiên ông đi vào sân, lúc này mới mang theo Na Cha tới. Dù sao vô luận là nàng hay là Thái ớt mang Na Cha đến, nam cực tiên ông đều muốn cho lễ vật. Mà nàng đem Na Cha mang đến, Thái ớt cũng phải cấp lễ vật, cái này thú vị. Đương nhiên, chứ nơi này bên ngoài, nàng sẽ không mang theo Na Cha lại đi viếng thăm bất luận kẻ nào, dù sao, Na Cha cũng không phải chính mình thật đồ đệ. Trong ngay mắt, Từ Hàng đạo nhân cũng không nói mấy câu, liền mang theo Na Cha cáo tử. Mà khi bọn hắn sau khi rời đi không lâu, Ngọc đỉnh chân nhân liền dẫn Tần Liêu đến đây viếng thăm đại sư minh, vừa vặn lại gặp được Thái ớt chân nhân. "Thái ớt, cái này ta cũng phải cấp lễ vật sao?" Nhưng khi nam cực tiên ông cho ra một hạt thất chuyển kim đan về sau, hắn chỉ có thể là âm thầm cắn răng, lật tay gian lấy ra một gốc vạn năm linh chi, đưa đến Tần Liêu trước mặt. "Đa tạ hai vị sư bá." Tần Liêu tay trái cầm kim đan, tay phải cầm linh chi, không người bái đạo. Nam cực tiên ông mở miệng cười: "Thập nhị kim tiên tất cả khai sơn đại đệ tử, tại ta chỗ này đều sẽ được hưởng loại đãi ngộ này, nhưng cũng giới hạn trong khai sơn đại đệ tử, Ngọc đỉnh về sau thu đồ đệ, liền không có phúc khí này." "Bần đạo cũng là như thế." Thái ớt chân nhân phụ họa, trong lòng lại thầm hoảng. Sớm biết như vậy, liền không ra loạn đi dạo. Dù sao lễ vật này có thể cho có thể không cho, từ trước đến nay đều không phải lệ. Chỉ là tại đại sư minh trong sân này, đại sư minh cho, hắn làm tiểu bối một tên khác sư bá, lại há có thể không cho. "Đại sư minh, Thái ớt sư đệ, các ngươi trò chuyện đi, ta lại mang theo Tần Liêu ra ngoài đi dạo." Nhìn xem đồ đệ thu xong lễ vật, Ngọc đỉnh chân nhân lập tức đưa ra cáo tử. Nam cực tiên ông cười gật đầu, làm sư đệ Thái ớt chân nhân thuận thế đứng dậy: "Đại sư minh, ta cũng nên trở về." Không bao lâu, ba người cùng đi ra khỏi nam cực tiên ông cổ pháp tiểu viện, đi vào một cái mở rộng chi nhánh giao lộ lúc, Thái ớt chân nhân bỗng nhiên hướng Ngọc đỉnh hỏi: "Sư minh, ngươi có phải hay không nhìn thấy ta tại đại sư minh nơi này rồi?" "Không có a." Ngọc đỉnh chân nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm: "Sư đệ vì sao hỏi như vậy?" Thái ớt chân nhân cười khan một tiếng, khoát tay nói: "Không có việc gì, không có việc gì, ta đi trước." Nhìn xem hắn vội vã rời đi bóng lưng, Ngọc đỉnh im lặng cười cười, mang theo Tần Liêu đi hướng chính mình sân. "Vương ông, vương ông." Trong đình viện, một đầu nguyên bản lễ bài ghé vào đường trước cửa, nhìn như mặt ủ mày chau chó đen đang nghe tiếng mở cửa về sau, đột nhiên đứng lên. Mà khi hắn nhìn thấy Tần Liêu thân ảnh về sau, càng là trực tiếp bay lên, ba cái nhảy lên gian liền nhào vào trong ngực hắn, ngoắc ngoắc cái đuôi kêu to đạo. Tần Liêu một cái cánh tay nâng thân thể nó, một cái tay khác sờ sờ nó đầu, vừa cười vừa nói: "Có đồ tốt cho ngươi." Nam cực tiên ông cùng Thái ớt chân nhân tặng cho kim đan của hắn cùng linh chi, đối với hắn bản thân mà nói tăng thêm hiệu quả không lớn, thậm chí có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Nhưng để dùng cho hao thiên khuyển hóa hình lại là vô cùng tốt, có thể trình độ lớn nhất kéo lên cùng nâng lên đối phương hàng bắt đầu. Hao thiên khuyển cực thông nhân tính, hồn nhiên đôi mắt bên trong bởi vậy hiện ra từng tia chờ mong. Tần Liêu trước đem thất chuyển kim đan lấy ra ngoài, trực tiếp nhét vào hao thiên khuyển trong mồm chó, mở miệng nói: "Tìm một chỗ chậm rãi tiêu hóa đi thôi, tiêu hóa xong lại tới tìm ta." Hao thiên khuyển trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ tinh thuần lực lượng ở trong cơ thể mình tăng ra, thế là cấp tốc nhảy đến dưới hiên, nằm sấp dưới đất, nhắm chặt hai mắt. Đồ nhi ngươi thật hào phóng. Ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt phức tạp nói, thất chuyển kim đan mặc dù không tính là đỉnh cấp tiên đan, nhưng đã là giống nhau tiên gia vô phúc tiêu thụ cao cấp đan dược, ngươi lại dùng để cho ăn. Nếu như là bị cái khác tiên tu đã biết, chỉ sợ sẽ cảm thán người không bằng chó. Trên thực tế, loại này cấp bậc đan dược, liền hắn cũng chưa từng ăn mấy lần, nếu không tự thân tu vi cũng không đến nỗi như vậy kéo hông. Tần Nghiêu cười cười, nói, ta cần một cái tuyệt đối trung thành thuộc hạ, Hao Thiên quyển chính là một cái rất tốt bồi dưỡng đối tượng. Ngọc đỉnh chân nhân như có điều suy nghĩ. Đại ca nhưng vào lúc này, Na Cha hóa thành một đạo kim quang, trong chốc lát rơi sau lưng bọn họ cửa chính. Ngươi không tại từ hàng sư muội bên người đợi, tại sao lại chạy tới rồi? Ngọc đỉnh chân nhân hỏi thăm nói. Ở bên kia không có ý nghĩa. Na Cha nhướng mày, nói, ngài sẽ không là không chào đón ta đi. Ngọc đỉnh vung vẩy một chút tay quạt, thế thì sẽ không. Chỉ bất quá bây giờ núi Côn Luân nhiều người phức tạp, các ngươi hai cái có thể tuyệt đối đừng gây chuyện. Nhìn ngài nói, tựa như hai chúng ta nhiều có thể gây chuyện giống nhau. Na Cha nhíu lại cái mũi nói, Ngọc đỉnh, Ngọc đỉnh sư minh. Cái này lúc, ngoài cửa lại vang lên hai đạo trăm miệng một lời kêu gọi. Ngọc đỉnh cấp tốc lấy lại tinh thần, theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt lập tức chất đầy đủ cười, Văn Thủ sư đệ, Phổ Hiển sư đệ. Na Cha trong lòng hơi động, đi theo hướng ra phía ngoài nhìn lại, quả nhiên tại cái này hai đại chân nhân đằng sau nhìn thấy hai tên khí vũ hiên ngang thanh niên. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là chính mình hai tên ca ca rồi, chỉ bất quá, hiện tại lại không phải nhận nhau thời khắc. Cái này hai đứa bé bề ngoài tiên cốt đều tốt, đều là ngươi đồ đệ. Ba tên Côn Luân Kim Tiên một phen hàn huyên qua đi, Văn Thủ quay đầu nhìn về Tần Liêu cùng Na Cha. Cái này nam hoa tử là đồ đệ của ta. Tần Liêu, nữ hoa tử nha, nàng là từ hàng sư muội đệ tử. Ngọc đỉnh vừa cười vừa nói, từ hàng chính mình xinh đẹp, thu đồ đệ cũng rất xinh đẹp a. Phổ Hiên chân nhân cười ha ha. Ngọc đỉnh vừa cười vừa nói, Tần Liêu bề ngoài tuyệt hảo, chẳng phải là nói rõ ta Ngọc đỉnh chân nhân cũng rất anh tuấn tiêu sái. Phổ Hiên chân nhân, khụ khụ. Văn Thủ chân nhân vội ho một tiếng, trầm giọng nói, sư minh, ngươi nghe nói không, có người muốn mượn lần này tam giáo đệ tử đại hội hướng ngươi nổi lên. Ngọc đỉnh nụ cười cứng đờ, mờ mịt nói, hướng ta nổi lên? Tại sao phải hướng ta nổi lên? Xem ra chúng ta lần này là đến đúng rồi. Văn Thủ cùng Phổ Hiên liếc nhau một cái, chợt nói, trong hàng đệ tử đời thứ hai, có đồng môn sư minh đệ cho rằng ngươi tu hành nhiều năm như vậy, lại ngay cả thiên tiên đều không phải, không xứng có được thập nhị kim tiên danh vị, bọn hắn muốn thừa dịp tam giáo đại hội, hướng sư tôn đề nghị, Côn Luân kim tiên chi vị, làm từ ấn tư sắp xếp bối phận, đổi thành năng giả cư chi. Ngọc đỉnh, ta đều điệu thấp thành như vậy, tại sao phải đem ta dẫm vào vũng bùn bên trong? Chương 1422, đồ đệ, ta chờ ngươi để ta phong quan một trận. Chương 1422, đồ đệ, ta chờ ngươi để ta phong quan một trận. Trừ tại trí tuệ trong chuyện này bên ngoài, Ngọc đỉnh kỳ thật rất có tự mình hiểu lấy. Hắn biết mình tại trong hàng đệ tử đời thứ hai cũng không tính ưu tú, vô cùng rõ ràng chính mình có thể đưa thân Côn Luân thập nhị kim tiên tôn giả vị, chỉ vì hắn là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nuôi lớn, tương đối được sủng ái. Nguyên nhân chính là như thế, hắn bình thường rất ít đến Ngọc Hư cung rêu rao, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đối bản môn đệ tử làm bộ làm tịch làm gì. Gần 3000 năm nay, từ đầu đến cuối ở nhân gian dạo chơi, sống phóng túng, không cùng bất luận kẻ nào khó xử, càng không chiếm dụng thánh giáo tài nguyên. Đều như vậy, còn không được sao? Hắn có cái Côn Luân kim tiên tôn vị, cứ như vậy làm người ta trong lòng không thoải mái. Ngọc đỉnh sư minh, ta đề nghị ngươi vẫn là đừng tham gia lần này tam giáo đệ tử đại hội. Phổ Hiên chân nhân nói, đều biết thánh nhân nặng nhất mặt mũi, ngươi chỉ có lưu tại nơi này, bọn họ mới có thể tìm được đã không thương tổn thánh nhân mặt mũi, còn có thể đạt thành mong muốn cách làm. Ngươi nếu không ở đây, bọn họ muốn thành sự sát suất sẽ bị xuống tới thấp nhất. Như thăm dò cử động bị sư tôn bắt bỏ, liền không còn dám nói. Cố kỵ đến Ngọc đỉnh mặt mũi, hắn lời nói này nói 10 phần hàm xúc. Nếu nói ngay thẳng chút, Ngọc đỉnh liền tương đương với một cái địa, hắn lưu tại trên núi, những cái kia muốn người bắn tên, tự nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách bắn tên. Nhưng nếu như hắn không ở nơi này, thư không bắn bịa phong hiểm tính là đủ dọa lùi một đám người. Ngọc đỉnh nghe hiểu tầng này ý tứ, thân thể khẽ run lên. Tránh né, sát thực hữu dụng. Nhưng đến đều đến, lại bị chuyện này dọa đi, rơi ở trong mắt người ngoài cũng đủ để khiến người chế nhạo. Mà liền tại lúc này, một tay nắm đột nhiên khoác lên hắn khẽ run trên bờ bay. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Ngọc đỉnh quay đầu nhìn lại, đã thấy đồ đệ vẻ mặt thành thật nhìn xem chính mình. Sư phụ, ta nghĩ gây ra chút động tĩnh tới. Ngọc đỉnh liền giật mình, vô ý thức hỏi, động tĩnh gì? Tần Liêu cúi đầu mỉm cười, tại thánh nhân giảng đạo quá trình bên trong, ngưng tụ thành địa hoa, tam hoa chiếu rọi. Ngọc đỉnh ngạc nhiên. Văn Thủ cùng Phổ Hiền thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía người trẻ tuổi kia. Hắn đang nói cái gì? Ngưng tụ thành địa hoa, tam hoa chiếu rọi. Sau đó, bọn họ mới phát hiện, Ngọc đỉnh đệ tử này, cảnh giới thực lực bề ngoài như có chút không tầm thường. Ngươi không phải lo lắng? Ngọc đỉnh muốn nói lại thôi. Chỉ là như vậy lời nói, không có việc gì. Tần Liêu nói, vẫn là đường ra cái này danh tiếng đi. Ngọc đỉnh trên mặt hiện ra một bôi chân chờ. Điệu thấp quá lợi hại, liền chắc chắn sẽ có người muốn đến giẫm một cước. Tần Liêu yếu đất nói, khẩu hiệu của bọn họ không phải năng giả cư chi sao? Có cái thiên tiên cảnh đỉnh phong đệ tử, ai có thể nói ngài không phải người có tài? Mắt thấy Ngọc đỉnh còn muốn cự tuyệt, Tần Liêu tiếp tục mở miệng, ngài là chúng ta mạch này mặt tiền a, sư phụ. Mặt tiên Ngọc đỉnh hít một hơi thật sâu, rốt cuộc quyết định, nhìn thẳng Tần Liêu nói, ngươi có thể xác định đột phá thời gian. Nghe xong tam thánh giảng đạo về sau, ta có 90% chắc chắn. Tần Liêu tương đối bảo thủ nói, chỉ là ngưng tụ thành địa hoa, tam hoa chiếu rọi mà thôi, cũng không phải một bước đúng chỗ, tam hoa tụ đỉnh, lập thành đại la thiên tiên, hắn nhưng thật ra là có 10 thành nắm chắc. Bất quá là lời nói không nói đầy, bởi vậy mới nói một cái chín thành. Nhưng dù vậy, cũng đủ để khiến sân nhỏ bên trong những người khác kinh ngạc không thôi. Chủ yếu là, trước mặt người sư điệt này nhi, trẻ tuổi có chút quá đáng. Ngọc Đỉnh chăm chú nhìn Tần Liêu gương mặt, đột nhiên nở nụ cười, "Đồ đệ, ta chờ ngươi để ta phong quang một trận." Hắn chưa hề tại bất luận cái gì cỡ lớn thịnh hội thượng phong quang qua, đây là hắn lần thứ nhất, có lẽ cũng sẽ là một lần cuối cùng. Ngọc Đỉnh sư minh vậy đệ tử, rất thú vị. Cáo tử rời đi về sau, hai vị chân nhân đi lại tại hai đệ tử phía trước, Văn Thủ bỗng nhiên nói, "Phổ Hiền khẽ bước cằm, địa vị chỉ sợ không tầm thường. Bất quá lại là một cái có hiếu tâm." Văn Thủ mỉm cười. Phổ Hiền cười cười, "Vâng, có hiếu tâm đệ tử, lại kém cũng không kém bao nhiêu." Nói đến đây, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng Song Cha, trêu ghẹo nói, "Tấm gương đã xuất hiện, ta cùng Văn Thủ cũng chờ mong có thể lấy các ngươi làm mình ngày đó." Song Cha lập tức cảm giác áp lực như núi. Bọn hắn hiện tại cũng còn không có chứng đạo tiên tiên a, cái này kỳ vọng có phải hay không quá lớn chút? Bởi vì muốn kìm nén hót một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, cho nên Ngọc Đỉnh tiểu viện bỗng nhiên an tĩnh lại. Vô luận là Ngọc Đỉnh hay là Tần Liêu, mai cho đến ngày mùng ngày 8 tháng 9 đêm khuya, đều không tiếp tục phóng ra đỉnh viện nửa bước. Thẳng đến ngày 9 tháng 9 một ngày này, Ngọc Đỉnh tại trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, liền dẫn Tần Liêu cùng Na Cha ra cửa, hội tụ tại từ bốn phương tám hướng mà đến trong dòng người, chậm rãi đi hướng Ngọc Hư cung chủ điện. Nhưng khi hắn nhóm đi vào chủ điện trước cổng chính lúc, bên cạnh cũng đã không có bao nhiêu người, Na Cha quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ Ngọc Hư cung cánh cửa hướng xuống, mai cho đến cuối tầm mắt, trung gian lối đi nhỏ hai bên ngồi xếp bằng lít nha lít nhít huyền tu. Tiếp tục đem ánh mắt hướng về phía trước nhìn quanh, chỉ thấy nấc thang đá lên núi thượng cũng ngồi đầy thân ảnh, thậm chí là chân núi đều che kín lít nha lít nhít người, vô số đầu nhìn ánh mắt hắn thẳng choáng. "Nhìn cái gì đấy, tiến nhanh đi." Đột nhiên, Ngọc Đỉnh dùng cây quạt vỗ vỗ hắn phía sau lưng, nhẹ nói, "Được rồi." Na Cha cấp tốc trả lời đạo. Sau khi nhập môn, Tần Liêu ánh mắt quét qua, chỉ thấy toàn bộ đại điện hiện lên ba đoạn thức phân bố, từ ra phía ngoài bên trong, mặt đất một đoạn so một đoạn cao. Phía ngoài cùng khu vực trưng bày bốn sắp xếp màu vàng bồ đoàn, một hàng 9 cái, hết thảy 36 chỗ ngồi. Trung gian khu vực để bốn sắp xếp kim sắc bồ đoàn, một hàng 6 cái, tổng cộng 24 chỗ ngồi, này đẳng cấp rõ ràng so màu vàng bồ đoàn bên trên thăng lên một cấp. Đến nỗi tận cùng bên trong nhất khối kia khu vực, tất bèn bèn để ba khối ngọc đài, mỗi khối ngọc đài tất cả đều phóng thích ra ánh ánh thần quang, có thể thấy được bất phàm. Ngươi cùng Lưu Luyến tìm vị trí ngồi, tốt nhất hướng phía trước một điểm. Ngọc Đỉnh chân nhân quay đầu hướng Tần Liêu dặn dò một câu, lập tức liền xuyên qua khối thứ 3 khu vực, đi vào khối thứ 2 khu vực bên trong, tìm cái vị trí ngồi xuống. Tần Liêu lập tức mang theo Na Cha đi vào khu vực thứ 3 hàng thứ nhất, chiếm trước trong đó hai cái tương đối ở giữa vị trí, đặt mông ngồi xuống. Không bao lâu, Ngọc Hư cung bên trong tam giáo đệ tử càng ngày càng nhiều, hàng thứ nhất rất nhanh liền ngồi đầy bóng người. Có tới chậm đệ tử đợi ba không cam chịu tại người dưới, thế là ánh mắt liền bắt đầu bay nhanh tìm đòi, tại hàng thứ nhất bên trong tìm chính mình không biết khuôn mặt. Rất nhanh, tốt vài nhóm người liền đem ánh mắt để mắt tới Tần Liêu cùng Na Cha. Một tên dáng người thấp bé, mặt như màu đất, tập mi thử nhãn nam tử xông lên trước, dẫn đầu đi vào hai huynh đệ sau lưng, đưa tay khoác lên Tần Liêu trên bờ bay. Hai huynh đệ đồng thời quay đầu nhìn lại, Tần Liêu đạm mặt nói, "Có chuyện gì sao?" "Huynh đệ, ta là cụ Lưu Tôn đại tiên tọa hạ đại đệ tử Thổ Hành Tôn, ngươi ngồi là chỗ ngồi của ta." Người lùn cười híp mắt nói, chậm rãi thu về bàn tay, thoạt nhìn là mười phần hiền lãnh khách khí. Tần Liêu nhíu mày, nói, "Ta không nghe nói nơi này bổ đoàn có cố định vị trí a? Ta lần trước chính là ngồi nơi này." "Thổ Hành Tôn đạo." Tần Liêu bật cười, "Ngươi lần trước ngồi ở đây, vị trí này là thuộc về ngươi rồi." "Huynh đệ, ngữ khí không muốn như thế xuống nha. Ngươi là vị nào sư bá, hoặc là sư thúc đưa vào đến?" Thổ Hành Tôn thử rõ xét nói. Tốc độ của hắn dù nhanh, nhưng cũng không phải không có đầu óc. Nếu như đối phương lai lịch rất lớn, thì như nói là huyền đều pháp sư mang tới mới đồ đệ, như vậy hắn khẳng định là muốn cho cái mặt mũi. Cùng lúc đó, còn lại một chút ngấp nghé vị trí này người cũng nhao nhao bình hay, thậm chí là trực tiếp nhìn xem bọn hắn nơi này. Tần Liêu mỉm cười nói, "Ta là Ngọc Đỉnh chân nhân đại đệ tử, Tần Liêu." "Ngọc Đỉnh chân nhân?" Thổ Hành Tôn lông mày gảy nhẹ, lập tức vừa cười vừa nói, "Hóa ra là thân thân sư huynh đệ à, bất quá huynh đệ, làm phiền ngươi về sau ngồi một chút, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không thể ủng hộ ngươi đoạt vị trí không phải. Ngươi người này tốt sinh chán ghét." Na Cha phạm tính tỉnh, lớn tiếng quát lên. Thổ Hành Tôn sắc mặt tối đen, nhưng vẫn là áp chế nộ khí hỏi, "Ngươi là ai đưa vào đến?" Cái này lúc, phía trước chuyện trò vui vẻ tam giáo các đệ tử đời thứ hai cũng phát hiện nơi đây tranh chấp, bất quá lại không ai kết cục hỏi đến. Dù sao ai cũng gánh không nổi lấy lớn hiếp nhỏ người. "Đại ca, ta làm sao nhìn bé con này khá quân a?" Xó xỉnh bên trong, làm dự thính sinh Kim Ô Tam Thái tử quay đầu hướng Đại Thái tử nói. Đại Thái tử nhìn xem nữ hoa kia cũng nhìn quen mắt, nhưng lại làm sao đều nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, nhân tiện nói, "Hôm nay núi Côn Luân đến quá nhiều người, có lẽ là lúc trước đảo qua liếc mắt một cái đi." Tam Thái tử nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này rất có đạo lý, liền không còn xoắn suýt việc này. "Ta là từ hàng chân nhân tọa hạ đệ tử Tần Ý Liễu Ý Liễu." Na Cha ngẩng đầu đỡ ngực nói, "Thổ Hành Tôn." Hắn không quan tâm Ngọc Đỉnh chân nhân, cũng không dám không quan tâm từ hàng đạo nhân. Dù sao thập nhị kim tiên bên trong cứ như vậy một vị nữ đạo tiên, mà lại đối phương còn không phải dựa vào sư tổ sủng hạnh thượng vị, cái này rất có thể nói rõ vấn đề. Trầm mặc thật lâu, hắn thở phào một hơi, "Thôi được, xem ở từ hàng chân nhân trên mặt mũi, vị trí này ta để dứt lời, hắn vừa quay đầu lại, phát hiện hai hàng ba hàng cũng đều ngồi xong, đành phải đi ngồi hàng thứ tư. Gặp hắn đều lùi bước, cái khác nguyên bản nóng lòng muốn thử tam giáo đệ tử nhau nhau sống yên ổn xuống tới, thừa dịp chung quanh còn có vị trí, vội vàng ngồi xuống. Trong nháy mắt, nhất cạnh ngoài 36 cái bồ đoàn thượng đều ngồi đầy thân ảnh, nhưng lại tại lúc này, một tên đầu đội kim hà quan, người khoác hồng nê thường, giống như một con cao ngạo khổng tức nữ tiên bước vào trong điện, trong nháy mắt gây nên chúng nhân chú mục. Hỏa Linh sư tỷ. Hàng thứ hai, một tên trên người mặc trường bào màu lam, gánh vác thần kiếm màu trắng nam tử đột nhiên đứng lên, cao giọng hô. Hỏa Linh hướng về phía đối phương gật gật đầu, mắt nhìn ngồi đầy vị trí khu thứ ba, khẽ thở dài, xem ra là ta tới chậm. Nam tử áo lam liếm lắc một chút bờ môi, ánh mắt liếc nhìn qua hàng thứ nhất, cuối cùng bước nhanh đi vào Tần Liêu trước mặt, chắp tay nói, đạo hữu ngươi tốt, ta là núi Nga Mi La phủ động Triệu Công Minh đệ tử Trần Cửu Công. Tần Liêu, mẹ nó, đây là cái dạng gì duyên phận? Trần Cửu Công tại Phong Thần hệ liệt bên trong cũng coi là nổi danh chi sĩ, cùng Diêu thiếu tư là đồng môn sư minh đệ. Lao ca hai theo Triệu Công Minh xuống núi trợ thương diệt trù, kết quả hắn hai bị Dương Tiễn cùng Na Cha cho liên thủ đánh chết. Đạo hữu, mắt thấy cái này họ Tần Trực Câu Câu nhìn mình chằm chằm, Trần Cửu Công nhẹ giọng kêu. Tần Liêu đột nhiên lấy lại tinh thần, ho khan nói, làm gì? Trần Cửu Công không người một cái thật sâu, thái độ mười phần kiêm tốn, phiền phức đạo hưu vì nhà ta sư tỷ để chỗ ngồi như thế nào? Bần đạo vô cùng cảm kích. Cái này thái độ không có vấn đề, nhưng chuyện này bản thân liền có vấn đề. Hàng thứ nhất chừng chín người, vì cái gì tuyển ta để ngồi? Tần Liêu biết rõ còn cố hỏi. Trần Cửu Công, hắn thật không muốn đem lời nói quá khó nghe. Vì cái gì? Còn có thể là vì cái gì? Bởi vì sư phụ ngươi chính là cái phế vật a. Tu hành mấy ngàn năm liền thiên tiên đều không phải, cái này tại xiển giáo. Không, là tam giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai đều là phần độc nhất. Uy, ta đại ca hỏi ngươi đâu, ngươi vì cái gì đơn đấu hắn nhường chỗ ngồi? Na Cha béo ngang eo, trừng tròng mắt hỏi. Xóa xình bên trong, đại kim ô chậm rãi meo lại đôi mắt. Cái này thần thái, động tác này, rất quen thuộc a. Trần Cửu Công thở phào một hơi, cố gắng duy trì lấy nụ cười nói, một cái chỗ ngồi mà thôi. Một cái chỗ ngồi mà thôi, ngươi ngược lại để a. Na Cha trực tiếp ngắt lời nói. Trần Cửu Công nói, nếu như ta là ngồi tại hắn vị trí kia, như vậy ta khẳng định là muốn để. Na Cha, ta nhổ vào. Trần Cửu Công, chúng tiên gia. Trong hàng đệ tử đời thứ hai, Thái Ức chân nhân tim gan run lên, yên lặng nhắm mắt lại, ở trong lòng nhắc tới nói, đây là từ hàng đồ đệ, đây là từ hàng đồ đệ, cùng bần đạo không quan hệ. Người cái này hải, có nhục nhã nhặn. Một lát sau, Trần Cửu Công tức hổn hển kêu lên, không muốn mặt. Na Cha giống như một thanh sắc bén bảo kiếm, thẳng tắp đứng ở bồ đoàn trước. Kiếm khí giữa ngang dọc, trong khoảnh khắc đem Trần Cửu Công cắt mình đầy thương tích, nhưng bây giờ lại không thể, cũng không dám trở mặt. Đây là Tam giáo đệ tử đại hội, không đề cập tới Tam thanh tổ sư, liền nói trong điện còn có một đám đời thứ hai đại lão đâu, há lại cho hắn ở đây làm cản. Hỏa Linh, đến ta bên này đi. Cái này lúc, trung gian khu vực bên trong, một tên trên người mặc trường bào màu tím trung niên đạo nhân kêu gọi đạo. Vâng, sư phụ. Hỏa Linh thánh mẫu hướng Trần Cửu Công gật gật đầu, lập tức nhìn chằm chằm Tần Liêu cùng Na Cha, từ khu thứ ba vượt qua đến khu thứ hai. Nàng là Tam giáo bên trong một cái duy nhất vượt qua khu vực người, nhưng tại khu thứ hai bên trong, nhưng không có đệ tử đời hai đối với cái này đưa ra bất kỳ dị nghị gì. Nhìn xem một màn này, Tần Liêu trên mặt lập tức hiện ra một bôi tâm tình rất phức tạp. Lập trường cái đồ chơi này quả thực huyền diệu. Nó cho cái gọi là thiện ác đón đầu mực kích, trở thành tốt xấu cân nhắc khí. Mượn dùng Triệu Thụy Long một câu chính là, ở đâu ra nhiều như vậy mục nát phần tử a, nói trắng ra, nó không phải liền là các ngươi nội đấu sao? Thay vào hiện thực, nào có nhiều như vậy cùng hung cực các người xấu a, nói trắng ra, không phải liền là xiển tiệt nội đấu sao? Hắn đứng ở tiệt giáo trên lập trường, đối đãi toàn bộ xiển giáo người, không nói đều là người xấu, nhưng tối thiểu nhất đại bộ phận là xấu. Nhưng khi hắn đứng ở xiển giáo trên lập trường, đối đãi tiệt giáo cũng là như thế. Thậm chí sẽ sinh ra Nguyên Thủy Thiên Tôn mắng tiệt giáo môn đồ những lời kia, kỳ thật không phải không có lý cảm thụ. Nói trở lại, có thể xác định chính là mình cùng Trần Cửu Công cửu oán là kết xuống, chính là không biết Hỏa Linh Thánh Mâu sẽ thấy thế nào chính mình. Nhưng phàm là nàng tâm nhãn điểm nhỏ, lúc này chỉ sợ là đã ghi hận thượng. Lại từ Phong Thần nguyên tắc đến xem, nàng này tâm nhãn thật không lớn, có thể nói là dẫn phát xiển tiệt toàn diện đối chiến nhân vật mấu chốt một trong. Đại ca, cái này Tam giáo không khí thật là tệ a. Lần nữa ngồi xuống về sau, Na Cha hướng Tần Liêu truyền âm nói, giảng đạo cũng còn không có bắt đầu đâu, cái này kém chút muốn đánh lên. Yên tâm đi, không đánh được, phía trước những cái kia đệ tử đời hai cũng không phải bài trí. Tần Liêu âm thầm đáp lại nói, bất quá, bọn họ ở giữa lục đục với nhau hẳn là cũng không ít. Hại, thật ứng câu nói kia, nơi có người, liền có giang hồ. Chương 1423, Chư Thiên Khí Đung Đưa, Ta Đạo Ngày Thịnh Vượng. Chương 1423, Chư Thiên Khí Đung Đưa, Ta Đạo Ngày Thịnh Vượng. Cong, cong, cong đột nhiên, đại điện bên trong 12 đạo chuông nhạc cùng vang lên. Ba bó thánh quang đông dương hiển hóa tại ba tòa trên đài ngọc phương, hiển hóa thành huyền môn tam thánh thân ảnh. Bái kiến thánh nhân, lao ra. Trong khoảnh khắc, nguyên bản còn ngồi đệ tử đời hai cùng đệ tử đời ba nhau nhau đứng dậy, đại lễ thăm viếng. Bái kiến thánh nhân, lao ra. Đại điện bên ngoài, từ nơi cửa mai cho đến chân núi, vô số huyền môn tu sĩ nhau nhau quỳ rạp xuống đất, lên tiếng la hét. Thánh nhân chi quyền thế bi phong, tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, lệnh làm người đứng xem ba đại kim ô đồng thời trái tim phát run. Mà cùng hai vị đệ đệ so sánh, đại kim ô ý nghĩ không thể nghi ngờ liền có thêm rất nhiều, thậm chí có chút sầu lo. Ngọc đỉnh một cái liền thiên tiên đều không phải phế vật, lương tựa thành giáo, liền dám không nhìn chính mình vị này thiên giới đại thái tử. Như vậy nếu như tam giáo từ đầu đến cuối như một, trăm ngàn năm về sau, thiên đỉnh còn có cái gì uy tín? Sợ chỉ là an phận ở một góc, chính lệnh khó ra thiên giới. Trên đài ngọc, tam thánh lấy thái thanh cầm đầu, bởi vậy lúc này cũng là từ thái thanh linh nói, từ tốn nói, chúng đệ tử bình thân, quý vị. Được nghe thánh dụ, trong điện ngoài điện, lấy ngàn mà tính huyền tu nhao nhao đứng dậy, ngồi xuống, phóng nhãn toàn trường, nhân số tuy nhiều, lại vô nửa phần ồn ào. Phía dưới bắt đầu giảng đạo. Thái Thanh thánh nhân không có hơn nửa câu dư nói nhảm, thậm chí là không cùng bên cạnh hai tên sư đệ chào hỏi, mở miệng chính là đạo môn chân ngôn. Không có ba hoa trích chòe, không có mặt đất nở sen vàng, thậm chí trung quanh liền chân lý pháp tắc đều không tồn tại. Cái này còn không phải lệnh Tần Liêu giật mình nhất địa phương, làm hắn giật mình đến khiếp sợ là, Thái Thanh thánh nhân là từ nhập đạo kỳ bắt đầu nói về đạo thuật chân lý. Nhưng vấn đề là, có thể tại ngày 9 tháng 9 một ngày này đúng hẹn đi vào núi Côn Luân huyền tu, cho dù là chỉ có thể khuất tại chân núi, trở thành con kiến hôi chúng tiên bên trong một viên, đó cũng là đường đường chính chính tán tiên. Nói cách khác, nơi này căn bản không hề tiên đạo cảnh giới trở xuống tu sĩ. Đối với loại tình huống này, tất cả kẻ nghe đạo chia ba phái. Một phái cho rằng Thái Thanh thánh nhân sẽ không làm vô dụng công, càng sẽ không bắn tên không đích, cơ sở nhất tu hành đạo lý thông qua hắn miệng vàng lời ngọc tân trang, cũng có thể làm người rất có ích lợi, bởi vậy nghe cực kỳ nghiêm túc, ý đồ từ đó hiểu thấu đáo ra cái gì chân lý. Một phái cho rằng Thái Thanh thánh nhân đây là tại trợ giúp những cái kia tiên đạo có thiếu tu sĩ tái tạo tiên cơ, tương đương với đem tiêu chuẩn đáp án cho đi ra, để bọn hắn so sánh tự thân, nhìn chính mình sai bao nhiêu, từ đó cải tiến, bởi vậy lựa chọn so sánh chính mình dĩ vãng tu hành. Cuối cùng một phái lại cho rằng, thánh nhân chỉ là bắt đầu lại từ đầu nói về, muốn chính là một cái đến nơi đến chốn, viên mãn vô khuyết, nếu không phải là từ đầu nói về, như vậy vô luận từ cảnh giới gì bắt đầu, đều là có thiếu, là lấy không thế nào nghiêm túc, chỉ chờ đối phương nói đến chính mình trước mắt cảnh giới. Tần Liêu tác thuộc về loại thứ nhất cùng loại thứ hai kết hợp, hắn tin tưởng Thái Thanh thánh nhân sẽ không nói nhảm, nhưng bởi vì tu hành thể hệ bất đồng, vẫn là lựa chọn tỉ mỉ lắng nghe, so sánh tu hành. Loại này giảng đạo phương thức đối cái khác người tốt đẹp đến mức nào cho hắn không rõ ràng, có thể hắn rõ ràng là đối với mình chỗ tốt to lớn. Chỉ ít làm hắn xác định, hữu thúc thế giới tu hành hệ thống cùng Bảo Liên đăng thế giới tu hành hệ thống có bao nhiêu bất đồng. Kỹ càng đến nói, hữu thúc thế giới tu hành hệ thống là nhân sư, địa sư, thiên sư, nhân tiên, thần tiên, điệu tiên, tiên tiên đại la, thánh cảnh. Mà Bảo Liên đăng tiền truyện trong thế giới tu hành hệ thống lại có khác biệt lớn, cảnh giới phân chia là luyện tinh, luyện khí, luyện thần, luyện hư, âm tiên, dưỡng tiên, thần tiên, điệu tiên, tiên tiên đại la, thiên tiên, thái ất, kim tiên, đại la kim tiên, hỗn nguyên đại la kim tiên, hỗn nguyên vô cực kim tiên. Bởi vậy cảnh giới phân chia có thể được ra một cái kết luận, Bảo Liên đăng tiền truyện tiếp nhận phong thần vũ trụ quan, mà phong thần lại tiếp nhận hồng hoang thể hệ vũ trụ quan. Tiền truyện bên trong tu hành hệ thống chính là hồng hoang hệ liệt tu hành hệ thống. Mà tại tiền truyện trong nguyên tắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù từ đầu tới đuôi đều không có hiện thần, nhưng kịch bản đi hướng cùng phong thần giống nhau như lúc, bao quát ngọc đỉnh ỷ vào chính mình thánh giáo đệ tử thân phận, không đem Kim Ô đại thái tử để vào mắt, cái này cùng phong thần vũ trụ quan cơ hồ nhất trí. Thánh nhân được sủng ái môn đồ, vốn là có xem thường thiên giới thái tử tư cách. Nói trở lại, cùng tiếp nhận hồng hoang thể hệ cảnh giới so sánh, hữu thúc thế giới tu hành hệ thống đến đại la thiên tiên về sau, cảnh giới cũng không phải là như vậy rõ ràng. Một cái đại la cảnh, liền bao quát từ thiên tiên đến kim tiên giai đoạn, là một cảnh giới, vẫn chưa chia nhỏ. Nói cách khác, hai loại hệ thống không có người nào cao hay thấp, ai tốt ai xấu, chỉ là hồng hoang hệ thống chia nhỏ càng thêm tinh tế một điểm. Đồng thời, thông qua Thái Thanh thánh nhân giảng thuật, hắn cũng ý thức đến tam hoa tụ đỉnh chính là chính mình phân khoa giai đoạn. Đơn thuần dựa vào nghe đạo quá trình này ngưng tụ địa hoa, với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể đến tam hoa tụ đỉnh giai đoạn, hắn liền nhất định phải lựa chọn chính mình tiến lên hệ thống. Nếu như tiếp vào thế giới này phát tắc, như vậy tụ đỉnh về sau, đi chính là hồng hoang tu hành hệ thống. Nếu như không tiếp vào thế giới này phát tắc, như vậy tụ đỉnh về sau, đi vẫn là cựu thúc thế giới tu hành hệ thống. Mặt khác có thể xác định chính là, cựu thúc thế giới là không tiếp hồng hoang, cùng Bảo Liên đăng tiền truyện thế giới có rõ ràng khác biệt. Khu thứ nhất, trên đài ngọc. Thái Thanh thánh nhân không nhanh không chậm kể, rốt cuộc nói đến cảnh giới thiên tiên. Cái này lúc, nguyên bản còn hứng hở cái đám kia tiên nhân nhao nhao nghiêm túc, cố gắng nghe giảng, rất nhiều tu hành quá trình bên trong gặp phải vấn đề tại thời khắc này nhao nhao giải quyết dễ dàng, thông suốt thông đấu. Tần Liêu cũng là như thế, thậm chí có thể nói là ích lợi lớn nhất thiên tiên. Căn nguyên của nó ở chỗ, ban đầu ở phong thần vị diễn lúc, vì câu tự vệ, hắn không tiếc bất cứ giá nào tăng lên điên cuồng thực lực, thậm chí làm ra điệu tiên cảnh chưa biến mãn, trực tiếp tu hành tam hoa điên cuồng hành vi. Mặc dù hắn tại tam hoàng trợ giúp hạ không có lưu thai hoàng ẩm, hậu kỳ cũng bổ túc cấp bậc điệu tiên thiếu hụt, nhưng nội tình thứ này là không có cách nào tốc thành. Hoặc là nói, tốc thành cùng nội tình hai cái này từ ngữ bản thân liền mang theo trái lại ý tứ. Mà thông qua lần này Thái Thanh giảng đạo, hắn nội tình thu hoạch được một lần khó được phát triển, nói lại ngay thẳng chút, nắm giữ pháp tắc càng nhiều. Cái gì là nội tình? Tại thiên tiên cảnh về sau, pháp tắc số lượng nhiều ít chính là nội tình sâu cạn. Dần dần, làm Thái Thanh thánh nhân nói đến hắn thiếu hụt địa hoa cảnh lúc, vô số pháp tắc bởi vì đối phương miệng vàng lời ngọc mà tạo ra, cấp tốc bổ sung tiến hắn thần quốc bên trong địa hoa bên trong. Mượn thánh nhân ngọc luôn, hắn địa hoa cảnh còn sót lại 3 khối lỗ hổng cấp tốc bổ khuyết 2 khối, còn sót lại cuối cùng 1 khối pháp tắc còn tại trong không. Nhưng Thái Thanh lại không phải đơn độc vì hắn giảng đạo, bởi vậy lúc này đã từ địa hoa nói đến tiên hoa. Kể xong tam hoa tụ đỉnh, Thái Thanh thánh nhân liền bắt đầu nói về Thái Ất Kim tiên cảnh. Tần Liêu vẫn như cũ cố gắng đang nghe, cho dù là rất nhiều nơi đều nghe không hiểu, như cũng một mực đem thánh nhân mỗi một câu khắc sâu tại đáy lòng. Đợi tương lai, chính mình đạt tới tương quan cảnh giới về sau, có lẽ liền sẽ bởi vì ở trong đó một câu mà hiểu ra, nước chảy thành sông. Kể xong Thái Ất Kim tiên cảnh, Thái Thanh thánh nhân tiếp tục giảng giải Đại La Kim tiên cảnh. Đến nơi đây, Tần Liêu liền hoàn toàn nghe không hiểu, duy nhất cảm xúc là, thật mảnh a, quá nhỏ. Mỗi cái cảnh giới, mỗi cái giai đoạn đều là pháp tắc khác nhau tiêu chuẩn, cũng không đủ lớn lên thời gian ấp ủ, là hoàn thiện không được loại này thể hệ. đến nỗi về sau hôn nguyên đại la kim tiên cảnh, cũng chính là trong truyền thuyết chuẩn thánh cảnh giới, tương quan pháp tắc Tần Liêu liền nhớ đều không cách nào nhớ. Bởi vì quá phức tạp, hắn cũng không đủ kiên cố nền tảng, liền tiếp nhận không được tương quan nhà cao tầng. Mà nói xong cái này cảnh giới về sau, Thái Thanh Thánh Nhân vẫn như cũ không ngừng nói tiếp lên hôn nguyên vô cực cảnh giới kim tiên pháp tắc. Cái này hiển nhiên là nói cho hắn hai vị sư đệ nghe, dù sao hiện trường tính đến hắn hết thảy mới ba vị hôn nguyên vô cực kim tiên, cũng chính là tục xưng bên trong thánh nhân. Đa tạ sư minh. Không biết qua bao lâu, Thái Thanh Thánh Nhân rốt cuộc kể xong hôn nguyên vô cực kim tiên cảnh pháp tắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ đồng thời đứng dậy gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ Thái Thanh Thánh Nhân. Hai thánh phía dưới, tam giáo đệ tử đồng loạt đại lễ thăm viếng. Đa tạ Thái Thanh Thánh Nhân. Khi bọn hắn âm thanh truyền đến ngoài cung về sau, tất cả nghe giảng huyền tu nhao nhao hành lễ tạ ơn. Thật lớn âm thanh bay thẳng vào tiêu, tam giáo thịnh vượng khí thế lệnh không ít chú ý nơi đây cổ thần trái tim băng giá. Cái gì gọi là chư thiên khí đung đưa, ta đạo ngày thịnh vượng à, chẳng diện này nói chung như là. Thái Thanh Thánh Nhân mỉm cười, nói, duy nguyện huyền môn cường thịnh, tam giới huyền tu không nghèo, chư vị, xin đứng lên. Tam giáo đệ tử cao giọng nói tạ, lập tức nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình ngồi xuống. Sư minh chi nguyện, cũng là ta chờ chi tâm nguyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười ha ha, nói, tiếp xuống, liền do ta đến giảng đạo đi. Sư đệ mời. Thái Thanh Thánh Nhân giơ tay lên nói. Nguyên Thủy khẽ bước cằm, lúc này miệng ra tiên trường, đại điện bên trong lập tức ba hoa trích trẻ, mặt đất nở sen vàng. Từ một điểm này phía trên cũng có thể nhìn ra hắn cùng Thái Thanh Thánh Nhân bất đồng. Thái Thanh Thánh Nhân chú trọng thanh tĩnh vô vi, trở lại nguyên trạng, bởi vậy từ đầu đến cuối đều chỉ là giảng đạo, mà không có bất luận cái gì hiện ra. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đồng, Thiên Tôn sĩ diện, yêu phô trường, cho nên giữa thiên địa lại há có thể không có điểm dị tượng. Mà cùng Thái Thanh Thánh Nhân càng thêm bất đồng chính là, Nguyên Thủy lười đi nói những cái kia thứ căn bản, ban đầu điểm chính là thiên tiên cảnh, lại nói đều là thâm ảo đến cực điểm pháp tắc chân lý. Đừng nói là thiên tiên cảnh trở xuống tu sĩ, chính là thiên tiên cảnh giai đoạn huyền tu, nhưng phạm là có dây lắt gian thất thần, hoặc là có cái chỗ khó nghe không hiểu, không để ý tới giải, quay đầu liền phát hiện chính mình nghe không hiểu. Không sai, chính là tà môn như vậy, hơi rơi xuống một điểm liền sẽ nghe không hiểu. Càng chết là, ngươi không nghe hiểu phía sau đồ vật, phía trước nghe chân lý cũng không nhiều lắm tác dụng, a điều này sẽ đưa đến chỉ có tinh anh trong tinh anh mới có thể đuổi theo hắn giảng đạo tiết tấu, nộ tính hơi kém một chút đều không được. Ngoài ra, bởi vì hắn giảng đạo điểm khởi đầu rất cao, từ thiên tiên cảnh không tấm lên tay, cho nên rất nhanh liền nói đến địa hoa cảnh giới. Vô thượng diệu văn hóa tác pháp tác phù văn, thông qua tần liếu hai lỗ thai đi vào hắn thần quốc lĩnh vực bên trong, chậm rãi bay về phía như một vầng thần nguyệt cố định ở trên bầu trời địa hoa. Địa hoa đã thành hoa trạng, sinh chín cánh đều thực, chỉ có trong đó một hoa còn có một khối lỗ hổng. Theo thời gian trôi qua, cái này lỗ hổng tại pháp tắc phù văn bổ sung hạ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, đến lúc cuối cùng một tia khe hở bị triệt để lấp đầy về sau, thần quốc lĩnh vực bên trong lập tức tam hoa chiếu rọi, sinh ra ước vạn quang hoa, tuôn ra tiên tuyển, thoải mái ước vạn cương ngực. Tần Liêu trong lòng hơi động, đem tam hoa chiếu rọi hiện ra, thế là sau đầu liền chủ động hiện ra một cái hình tròn quang hoàn, phóng xuất ra vô lượng thủy thải, hấp dẫn phía trên tam thánh cùng trước hai khu tất cả ánh mắt. Thậm chí ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo đều bởi vậy ngừng lại, cùng mọi người cùng nhau nhìn về phía kia quang hoàn, chỉ thấy hết vòng bên trong tam hoa phun ra nuốt vào lấy vũ trụ sinh cơ, vũ khí dựng dục vạn vật chi linh, tử khí đông lai, kim quang tây trí, nam bắc châu có thể nghe trí lý diệu âm. Tam hoa chiếu rọi, vũ khí trường nguyên, khoảng cách đại la thiên tiên chỉ kém một cái tam hoa tụ đỉnh. Trên đài ngọc, Nguyên Thủy Thiên Tôn bấm ngón tay tính toán, trên mặt hốt nhiên hiện ra một bôi ý cười, lập tức lại lần nữa bắt đầu bài giảng. Bất quá đem so sánh với lúc trước, lần này hắn lại bí mật mang theo hàng lậu, mà lại là đại lượng hàng lậu. Bởi vì hắn chủ giảng chính là tam hoa tụ đỉnh, chú diệu chi môn, tân liêu thể. Hắn chỉ là đơn thuần muốn dùng loại phương thức này đến cho sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân tăng thể diện, trợ giúp hắn chấn nhiếp đạo trích, để những cái kia tinh kế cùng hấp thụ không còn dám xuất hiện. Lại không nghĩ rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại ngay trước sư mình sư đệ, tam giáo đệ tử mặt cho mình công nhiên thiết bị, đem cơm đổi theo đút vào chính mình miệng bên trong. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không rảnh đi nghĩ chuyện này, bởi vì hắn vừa mới tam hoa chiếu rọi, đang lâm tiên tiên đỉnh cao nhất, còn chưa đứng vững gót chân đâu, tam hoa tụ đỉnh huyền diệu liền trực tiếp đập vào trên mặt. Cái vỗ này lực đạo cực lớn, đập thẳng tinh thần hắn hoảng hốt, như ngộ mà không phải ngộ. Vô số đạo lý như đại thế mãnh liệt mà đến, lại không có lưu tại hắn thần quốc bên trong, nhưng vẫn là lưu lại một chút đồ vật, tỉ như nói, tam hoa tụ đỉnh kinh nghiệm cùng đường đi. Ở trong quá trình này, trọng yếu nhất chính là tẩy luyện tam hoa, bỏ thừa giữ tinh hoa, liên tục tẩy luyện tam hoa 9 lần, liền có thể đem tam hoa hóa thành đồng nguyên pháp tắc, lẫn nhau tương dùng, tam hoa tụ đỉnh. Đây vẫn chỉ là cơ bản nhất đồ vật, càng thêm chân quý là, Nguyên Thủy Thiên Tôn lưu lại mỗi một lần tẩy luyện kinh nghiệm, cái này tương đương với tự thân dạy dỗ, trợ giúp hắn đột phá cái gọi là hàng rào. Chỉ cần hắn làm từng bước dựa theo những kinh nghiệm này tiếp tục tu hành, cần thiết liền không còn là tài nguyên, mà là thời gian. Mọi người đều biết, thời gian đối với thần tiên đến nói là không trọng yếu nhất đồ vật. Rất nhiều thần tiên mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm, cảnh giới ngay cả động cũng không kéo, đại biểu trong đó nhân vật chính là Ngọc Đỉnh chân nhân. 3000 năm như một ngày, cũng là khiếp sợ tam giáo trình độ. Mấu chốt là cái này còn không phải ma đổi cái bản, là trong nguyên tắc liền có, từng mượn nhờ Thái Ức chân nhân chi miệng thuyết minh mà ra. Dựa vào trồng chất thời gian liền có thể vô chướng ngại phá cảnh, đây là tất cả tiên đạo huyền tu đều tha thiết ước mơ chuyện. Đừng nói là người bên ngoài, ngay cả chính Tần Liêu đều sững sờ hồi lâu. Không phải, đây chính là bị thánh nhân thiên vị chỗ tốt sao? Mẹ nó, nguyên lai những cái kia vai phụ trôi qua là loại này ngày tốt lành a. Nơi này nói vai phụ, chính là lấy Vân Trung Tử làm đại biểu cái đám kia phúc đức chân tiên. Bọn hắn ăn chính là thật tốt, chính mình điểm ấy lãnh ngộ, so sánh tại Vân Trung Tử liền không đáng giá nhắc tới. Vị này mới thật sự là đại kiếp không dính nổi, không dính nhân quả luân hồi, mọi chuyện chiếm hữu tiên cơ, gặp nguy nan luôn có thể toàn thân trở ra, có thể xưng thao tác nhỏ chi thần. Như vậy người có thể chiếm được Nguyên Thủy Thiên Tôn niềm vui, Tần Nghiêu là một chút cũng không kỳ quái. Bất quá, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn đến nói, giờ này khắc này, làm hắn cảm giác mừng rỡ lại là trước mặt vị này đệ tử đời ba. Nói thật, hắn thật chướng mắt đồ đệ mình nhóm thu những đệ tử kia, trừ Na Cha có thể làm hắn hơi mắt khác đối đãi bên ngoài, cái khác những cái kia đều là thứ gì đồ chơi, một cái có thể nâng lên đệ tử đời ba đại kỳ nhân vật đều không có. Lại không muốn hôm nay giảng đạo, hiện trường lại cho hắn một cái niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù hắn trong lòng sinh ra rất nhiều nghi vấn, nhưng có một chút là khẳng định, thân phận của đối phương là xiển giáo đệ tử đời ba không thể nghi ngờ. Tại cái này điều kiện tiên quyết giới, cái khác nghi hoặc là nói vấn đề, đều sẽ không là vấn đề. Chương 1424, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Chương 1424, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Chúc mừng sư đệ. Thái Thanh Thánh Nhân nhíu mày, nhẹ giọng chúc mừng một câu, chợt nói, vần đạo có chút hối hận. Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên là rõ ràng đối phương là có ý gì. Dù sao Dương Tiễn đứa nhỏ này trước tiếp xúc đến cựu truyền đàn công, cũng chính là cái kia trong truyền thuyết cựu truyền huyền công, sau đó mới bái nhập xiển giáo. Trên cơ bản tương đương với tử nhân giáo khe hở trung lưu vào xiển giáo, lại không nghĩ rằng như thế không chịu thua kém, như thế chói mắt. Người bên ngoài không rõ ràng tiểu gia hỏa này tu hành tốc độ, hắn lại lòng dạ biết rõ. Lúc này mới thời gian mấy năm, liền từ một kẻ phàm nhân tu thành thiên tiên đỉnh phong, tốc độ kia không chút nào thấp hơn khai thiên tích địa sơ kỳ những cái kia cổ thần. Hối hận cũng vô dụng, hắn hiện tại là ta xiển giáo môn đồ. Cảm thấy mặt mũi sáng sủa Nguyên Thủy Thiên Tôn cười ha ha, hiếm thấy xuất hiện khá lớn tâm tình chập chờn. Thái Thanh Thánh Nhân cười lắc đầu, nhưng cũng không có quá để trong lòng. Vừa mới chi ngôn, chẳng qua là thuận thế trêu ghẹo mà thôi. Dù sao tiểu gia hỏa này là rất ưu tú, nhưng so với đệ tử của hắn Huyền Đều, còn muốn hơi kém một chút. Mà cái này một bậc, chính là danh trời. Đương nhiên, đây cũng không phải là tại phủ nhận đối phương ưu tú, dù sao Huyền Đều là hắn từ vô số cổ đồ bên trong tuyển ra đến, tự khai thiên tích địa đến bây giờ, vô xuất kỳ hữu. Đại ca, ngươi nhìn tiểu tử kia trên trán tiên nhãn, có phải hay không cảm giác khá quen? Cái này lúc, xó xỉnh bên trong, Nhị Kim Ô đột nhiên tiến đến Đại Kim Ô bên tai nói: "Ban sơ, Tần Nghiêu trên trán là không có hiện ra thiên nhãn mây trôi văn, chính là vì tận khả năng che giấu chính mình, phòng ngừa bại lộ. Thậm chí tại nghe nói đốn ngộ tu địa hoa quá trình bên trong, cũng không có hiện ra, giữ bí mật công việc từ đầu đến cuối làm rất tốt. Nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ tại loại này đại trường hợp phía dưới, ngay trước Tam Giáo Huyền Tu trước mặt, công nhiên cho mình thiên vị. Thậm chí là đem Tam Hoa Tụ Đỉnh pháp môn đều trực tiếp đập vào hắn trên trán, đem này đánh tinh thần hốt hoảng, một cái không có chú ý, thiên nhãn liền theo pháp lực vận chuyển mà bày ra, như vậy rơi vào người bên ngoài trong mắt. Mà tâm tư kỳ náo, ánh mắt sắc bén Đại Kim Ô, tự nhiên cũng tại cái này người bên ngoài phạm chủ bên trong. Đồng thời, hắn không chỉ là cảm thấy nhìn quen mắt, còn phát hiện ngày này mắt cùng cô giao cơ giống nhau như lúc. Lão nhị Lao Tam không có lĩnh giáo qua cô thiên nhãn thần uy, hắn lúc trước mang theo Thiên Đồng Nguyên Soái cùng Thiên Đình binh mã đi Dương phủ bắt người diệt môn thời điểm, chính là suýt nữa bị thiên nhãn gây thương tích, đối cái này mây trôi văn không thể quen thuộc hơn được. Chỉ là, hắn cũng không dám hướng phương diện này suy nghĩ. Nếu như người này cùng cô có quan hệ lời nói, như vậy trong đó liên quan cùng nhân quả quá lớn, cho dù là hắn cầm tới chứng cứ, cũng không dám tùy tiện tuân ra đến, huống chi hiện tại chứng cứ gì đều không có. Ta cảm giác không nhìn quen mắt ta, có thể là ngươi trước kia gặp qua cùng loại a. Ý niệm trong chốc lát bách chuyển thiên hồi, Đại Kim Ô không chút biến sắc nói. May mà Nhị Kim Ô cũng không có hoài nghi quá nhiều, đuốt cằm nói, sống tuổi tác nhiều chỉ một điểm này không tốt, nhìn cái gì đều cảm giác nhìn quen mắt. Tam Kim Ô cười nói, ngươi mới sống bao lâu, vậy hạ sống thời gian mới trường đâu. Đừng cho chuyện cái này. Đại Kim Ô quả quyết nói. Cùng lúc đó, Tần Liêu quanh thân dị tượng nhao nhao biến mất, liên đối thiên nhãn mây trôi văn cũng biến mất, cấp tốc đứng dậy, hướng trên đài cao thánh nhân hành lễ nói tạ, đa tạ sư tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, thua tay nói, Tam giáo đệ tử đại hội bản ý chính là như thế, không cần đa tạ. Ngọc đỉnh có thể thu hạ ngươi như thế một cái đồ đệ, đúng là phúc phần của hắn. Làm xiển môn lãnh tụ, Ngọc Hư chi chủ, hắn lại há có thể nhìn không ra nhằm vào Ngọc đỉnh những cái kia quần quần sóng ngầm. Nhưng chính bởi vì hắn là lãnh tụ, là giáo chủ, cho nên cho dù là thiên vị cũng phải có cái độ, đặc biệt là tại Ngọc đỉnh không biết cố gắng tình huống dưới, cái này độ liền định trước không thể quá lớn, nếu không liền sẽ gây nên môn hạ đệ tử nội bộ lục đục. Có thể đứa nhỏ này xuất hiện, lại giống như định hải thần châm, ổn định Ngọc đỉnh lung lay sắp đổ kim tiên tốt bị, những cái kia ý đồ tại hôm nay hướng Ngọc đỉnh nổi lên môn đồ đệ tử, cần hảo hảo suy xét cùng cân nhắc. Tần Nghiêu lắc đầu, nhẹ nói, ta buồn lưu dân, hốt hoảng chạy nhanh tại Hồng Trần Thế Tụ, vô chỗ dựa vào, không có tiếng tăm gì, ti tiện như cỏ. Sư phụ không bằng vào ta hèn hạ, thu ta nhập môn, dốc lòng dạy bảo, dốc hết tâm huyết, không ăn không ngủ, không ngừng không ngớt, lấy suốt đời sở học chi đạo dấu, vì ta chế tạo riêng một kinh, chữ chữ được, đều không còn gì để nói lại yêu, đệ tử từ là cảm kích, nguyện vì thúc đẩy, xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Là lấy, gặp được ân sư, quả thật đệ tử chi phúc phận, không phải ân sư chi phúc phận. Như không có ân sư, đệ tử bất quá lưu cùng manh, lưu vong tại trong trần thế, phai mở tại đám người vậy, lại há có hôm nay chi tạo hóa. Lần này ứng đối, xuất phát từ thật tình, phát ra từ phế phủ, vạn mong sư tổ chớ trách đệ tử nói không diễn ý, nói gì không hiểu. Tam giáo đệ tử, đem so sánh với tâm tình khác nhau tam giáo môn đồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể rất ưa thích câu trả lời này. Mấy câu nói lại đồng thời thể hiện ra trung hiếu nhân nghĩa bốn chữ lớn, đúng là khó được, chính đến phát sáng. Bởi vậy, hắn thậm chí nhịn không được bật cười, lại ngay trước tam giáo đệ tử mặt chủ động nhận lầm, là sư tổ không phải, không có làm rõ ở trong đó quan hệ. Tam giáo đệ tử, cứ việc người thông minh đều có thể thể hội ra đến, cái này nhận lầm không phải ăn năn, mà là một loại khác loại khoe khoang, nhưng vẹn vẹn nói chứa ý tứ, đường đường thánh nhân, đúng là hướng môn hạ đệ tử nhận lầm. Bản thân cái này, liền rất làm cho người khác khiếp sợ. Dù sao, đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn a, là cái kia nặng nhất ra mặt cùng vị cụ thánh nhân. Tần Liêu mặc dù là lần thứ nhất thấy Nguyên Thủy, nhưng tại cái khác thế giới bên trong, cùng vị này liên hệ cũng không phải lần một lần hai. Cái này rất rất nhiều cái cố sự, tựa như rất rất nhiều cái song song vũ trụ, những vật khác có lẽ sẽ biến, nhưng nhân vật thiết lập là sẽ không thay đổi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn tại lần thứ nhất thấy đối phương tình huống dưới, liền có cùng đối phương phong phú liên hệ kinh nghiệm, thật sâu biết đối phương mong muốn nhất chính là cái gì, thế là liền vội vàng không người hành lễ, lớn tiếng nói, đệ tử sợ hãi. Nói, trong lòng của hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như Ngọc Đỉnh giờ phút này có thể đứng ra, phối hợp với chính mình dựng ý, cùng đi theo một câu đệ tử sợ hãi, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn liền càng có mặt mũi. Nhưng chỉ tiếc, ngay trước ba vị thánh nhân trước mặt, hắn không thể cho Ngọc Đỉnh truyền âm, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng hô, sư phụ, ngươi luôn nói chính mình rất thông minh, lúc này ngược lại là đứng ra à. Ngươi đứng ra, tương lai thật sự không ai còn dám nhằm vào ngươi. Nhưng là, Ngọc Đỉnh rõ ràng không có phần này giác ngộ, giờ phút này chỉ là đem thân eo ưỡn lên thẳng tắp, không có chút nào làm chút gì diễn viên giác ngộ. Đứng lên đi, chúng ta có lời gì, đại hội về sau lại nói, không thể trì hoãn đại gia thời gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười phất tay. Tần Liêu lúc này mới nâng người lên thân, ánh mắt bay nhanh liếc sư phụ liếc mắt một cái, chỉ thấy lao nhân này cười cùng đồ đần giống nhau, không khỏi khe khẽ thở dài. Nhà mình sư phụ cái này lòng dạ, đúng là không thể nói a. Sau đó, Thông Thiên giáo chủ triển khai mới một vòng thánh nhân giảng đạo, Tần Liêu nghe vẫn như cũ chuyên chú, đặc biệt là tại kiếm đạo phương diện, có thể nói là được lợi rất nhiều. Trên thực tế, cho dù là tại phong thần trong vũ trụ, hắn cũng chưa từng gặp qua loại cơ duyên này, chỉ là đạt được Thông Thiên kiếm đạo truyền thừa, chưa hoàn chỉnh nghe qua đối phương một lần giảng đạo. Vân đạo muốn nói liền chỉ có những này. Một lúc lâu sau, Thông Thiên giáo chủ giảng đạo im bặt mà dừng, làm cho nhiều chính cấp trên huyền tu lập tức mặt lộ vẻ thống khổ thân sắc. Nói như thế nào đây? Vị này giảng đạo cùng trước hai vị cũng khác nhau rất lớn, chủ đánh một cái thích làm gì thì làm. Giảng đạo thời điểm, nghĩ chỗ nào nói tới chỗ đó, ai có thể nghe hiểu kia một đoạn, kia là cá nhân tạo hóa, nghe không hiểu, đó chính là không có tạo hóa. Muốn lúc kết thúc, cũng là trực tiếp kéo áp, trên thực tế đoạn nội dung này đều chưa nói xong đâu, mười phần tùy hứng. Nhưng dù vậy, phía dưới tam giáo đệ tử lại có thể như thế nào đây? Ai dám vào lúc này nhảy ra, yêu cầu hắn đem còn lại kia bộ phận nói xong lại đi. Phía dưới chính là đặt câu hỏi câu. Tam thanh đều không để ý môn hạ đệ tử phức tạp nỗi lòng, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa cười vừa nói, có chút đệ tử có thể là lần thứ nhất tham gia tam giáo đệ tử đại hội, đối cái này khâu không quá quen thuộc, ta nói rõ một chút quy củ. Trong điện mỗi người đều có một lần đặt câu hỏi cơ hội, nhưng có một chút, vấn đề này nhất định phải là đủ xảo trá, đủ tối nghĩa, không thể là các ngươi sư phụ hoặc là chính mình liền có thể nghĩ thông vấn đề. Bằng không mà nói, chúng ta không chỉ sẽ không giúp cho giải đáp, còn biết đánh các ngươi một thước, để các ngươi thanh tỉnh một điểm, nhớ lấy, nhớ lấy. Chúng đệ tử vội vàng trả lời, rất nhiều vốn là muốn đặt câu hỏi đệ tử giờ phút này ngược lại do dự. Kỳ thật, không ai sợ bị đánh thức, đại gia càng sợ chính là tại tam đại thánh nhân trong lòng rơi cái dù một cú cục, không thể tạo nên ấn tượng. Bọn hắn đời này là rất khó nhảy ra tam giáo cái này vòng xa giao, nếu như xuất hiện loại tình huống này, cơ hồ tương đương với bị mất tương lai tiền đồ. Tần Liêu vốn là có vấn đề, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cho hắn mở tiểu táo quá mạnh, mạnh đến bọn thẳng rơi hắn hiện giai đoạn gặp phải tất cả vấn đề. Tam hoa tụ đỉnh đều có đường đi, còn hỏi quả chứng a? Hỏi Đại La Thiên Tiên về sau Thái Ức Kim Tiên sao? Mơ tưởng xa vời a. Bởi vậy, hắn lẳng lặng mà ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhìn xem những người khác hướng Tam Thanh hỏi thăm, từ đó phán đoán lấy Tam Thanh trả lời đối với mình là có phải có dinh dưỡng. Hắn không biết lần tiếp theo tổ chức Tam giáo đệ tử đại hội là lúc nào, bởi vậy rất xem trọng có thể thông qua trận này đại hội hấp thu đến tất cả dinh dưỡng. Dù sao tại chủ bị diện bên trong, núi dựa lớn nhất của hắn Tam Mao Chân Quân, tại Tam Thanh trước mặt, cũng cùng Lăng Tiêu Điện bên trong đứng bách quan không có bất luận cái gì bất đồng. Nửa ngày sau, Ngọc Hư Cung đại điện bên trong liền không có đệ tử đặt câu hỏi, Thái Thanh thánh nhân cười cười, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ nói, hai vị sư đệ, ta đi trước một bước. Hắn không nói muốn dẫn rời đi giáo môn đồ, chỉ vì giảng đạo là kết thúc, nhưng tam giáo đệ tử như cũ có thể cùng một chỗ trao đổi lẫn nhau. Cùng tiễn sư minh. Hai vị thánh nhân đứng lên nói. Sau một khắc, tất cả huyền tu nhao nhao đứng dậy theo, lớn tiếng bái biệt, cùng tiễn thánh nhân. Thái Thanh thánh nhân phất phất tay, thân thể hóa thành một đạo thanh huy, trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Mà tại hắn sau khi đi, Thông Thiên giáo chủ cũng đưa ra cáo tử, cuối cùng lớn như vậy khu thứ nhất, còn sót lại Nguyên Thủy Thiên Tôn một vị thánh nhân. Các ngươi nhưng còn có sự tình khác. Một mảnh yên lặng gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhìn về phía tam giáo đệ tử, nếu như vô sự, liền tự mình tối lui đi. Đúng, Ngọc Đỉnh, các ngươi sư đồ lưu lại. Tần Liêu người trước hiển thánh đã bỏ đi một nhóm muốn hướng Ngọc Đỉnh nổi lên môn đồ, Nguyên Thủy đối với hắn thiên vị hành vi lại bỏ đi một nhóm muốn nổi lên sư huynh đệ. Mà thánh nhân câu này giữ lại, thì là bỏ đi cuối cùng một nhóm đồng môn loại ý nghĩ này. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trong các đệ tử đời thứ ba một viên từ từ bay lên nắng gắt đã xuất hiện, ai điên mới có thể bước lên nốt tay chi hoạn, đi cái này nắng gắt phía trên tự tìm không thoải mái. Xem ra các đệ tử đều không có việc gì muốn nói. Nam Cực Tiên Ông mỉm cười, hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn hành lễ nói. Đã là như thế, các ngươi liền lui ra đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn phất phất tay. Nghe vậy, tam giáo đệ tử nối đuôi nhau mà ra, trong nháy mắt ba đoạn thức đại điện bên trong liền còn sót lại ba đời sư đồ. Đáng nhắc tới chính là, Na Cha trà trộn trong đám người, cơ hồ là cẩn thận mỗi bước đi, xem ra không vui vẻ lúc này rời đi. Hai người các ngươi, đến trước mặt ta tới. Triệt để thanh tràng về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn kêu gọi đạo. Hai sư đồ đội vàng đi vào ngọc thạch trước, mắt ba ba nhìn hướng đối phương. Nguyên Thủy cười hỏi, Ngọc Đỉnh, Dương Tiễn sở tu công pháp, thật là ngươi sáng tạo ra đến. Ngọc Đỉnh không chút do dự nói, không phải, là chính Dương Tiễn sáng tạo ra đến, ta chỉ là trên danh nghĩa. Nguyên Thủy thuận thế nhìn về phía Tần Liêu, hỏi thăm nói, ngươi là thế nào sáng tạo ra công pháp này? Tần Liêu đối với cái này cũng có ứng đối, lật tay gian lấy ra phong thần trong vũ trụ Bồ Đề lao tổ tặng cùng Bồ Đề tử, nói, toàn bộ nhờ vật này. Vật này bên trong có một thần bí đại năng tu hành cảm ngộ, ta mượn nhờ cái này cảm ngộ, dung hợp tự thân sở học, mới sáng tạo ra đại phẩm thiên tiên quyết. Như không có bảo bối này, quả quyết là không làm được đến mức này. Nguyên Thủy nhìn về phía Bồ Đề tử, lập tức vẫy tay, đem này giữ tại lòng bàn tay, kinh ngạc nói, đến từ bên ngoại. Làm thánh nhân, hắn tất nhiên là biết 3.000 đại thế giới, sẽ không cho là tam giới chính là vũ trụ toàn bộ. Trên thực tế, chư thánh tại tam giới lộ diện số lần càng ngày càng ít, chính là bởi vì theo thời gian trôi qua, bọn họ dần dần nắm giữ thần du vực ngoại năng lực. Thế nhân chỉ biết bọn hắn ẩn thế tiềm tu, nhưng nhà ai ẩn thế có thể một mực gần rất nhiều năm a, chỉ là tìm được cái khác việc vui mà thôi. Đương nhiên, cốt bởi thiên đạo nguyên cớ, bọn họ thực lực càng mạnh, muốn đi vào thế giới khác liền càng khó khăn, đây cũng là một trận đánh cờ. Nói trở lại, vô số luân hồi đã sớm đem Tần Liêu diễn kỹ rèn luyện lô hỏa thuần thanh, chỉ gặp hắn một mặt mở miệng hỏi, "Vương ngoại, thiên ngoại thiên sao?" Hắn suy xét rất rõ ràng, thánh nhân không phải dễ gạt như vậy. Dưới loại tình huống này, nếu như nhất định phải muốn bại lộ một thứ gì đó lời nói, như vậy đến từ vực ngoại vật phẩm, khẳng định so với đến từ vực ngoại chính mình lại càng dễ bị tiếp nhận. Là lấy, viên này Bồ Đề tử chính là hắn chuẩn bị ở sau chuẩn bị, kết quả hôm nay liền có đất dụng võ. Nguyên Thủy cười ha ha, cảm khái nói, thế giới so trong tưởng tượng của ngươi muốn lớn hơn nhiều, trừ tam giới bên ngoài, còn có quá khứ cùng tương lai, cùng các ngươi tạm thời không thể nào hiểu được tồn tại. Nói, hắn đem Bồ Đề tử trả lại cho Tân Yêu, lại nói, có thể được đến cái này kỳ bảo, cũng coi là ngươi tạo hóa. Càng đáng quý chính là, ngươi biết tiêu chuẩn đường biên ở nơi nào? Dương Tiễn, ngươi rất không tệ. Tần Liêu nắm chặt Bồ Đề tử, bái nói, đa tạ sư tổ khích lệ. Nguyên Thủy phất phất tay, nói, ta Ngọc Hư cung đối kiệt xuất nhân tài bồi dưỡng từ trước đến nay đều là tận hết sức lực, ngươi nếu chứng minh giá trị của mình, như vậy ta cũng không tiếc khen thưởng. Vừa dứt lời, chỉ gặp hắn đưa tay một chỉ, kim cung ngân đạn cùng một bộ uy phong lẫm liệt ngân sắc khôi giáp, như vậy hiện ra tại sư đồ trước mắt. Chương 1425, huynh đệ, chuyện chậm tắc tròn, người chậm tắc ăn. Chương 1425, huynh đệ, chuyện chậm tắc tròn, người chậm tắc ăn. Ngẩng đầu nhìn qua bồng bềnh ở trước mặt mình ngân giáp cùng kim cung ngân đạn, Tần Liêu trong lòng hơi động, đưa tay đặt tại giáp trụ thượng, hạ một khắc, ngân sắc giáp trụ lập tức hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc phù hợp ở trên người hắn. Giống như còn kém chút đồ vật. Đài cao ngọc tọa bên trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xuống dáng vẻ đường đường độ tôn, trong mắt lưu động nhàn nhạt vui vẻ, trầm ngâm một lát, trong nháy mắt bung lên, Tần Liêu đỉnh đầu lập tức xuất hiện một đỉnh liên hoa trạng ngân quan. Đa tạ sư tổ. Tần Liêu vội vàng nói tạ, lập tức vuốt thuận tóc dài, leo lên ngân quan. Lại phát hiện, cái này ngân quan cũng không phải là một cái vật phẩm trang sức, mà là một kiện ẩn chứa thần trận phòng ngự pháp bảo. Nếu có người muốn lấy chính mình thủ cấp lời nói, cần trước phá hủy cái này ngân quan bên trong thần trận mới được. Nguyên Thủy Thiên Tôn khoát tay áo, đang hóa trang Dương Tiễn chuyện này bên trên, lại tìm được một tia niềm vui thú, tường tận xem xét thật lâu, đưa tay vung tay áo. Một đạo hắc quang tự này trong tay áo bay ra, hóa thành một kiện màu đen áo choàng, tự động thắt ở Tần Liêu ngân giáp đằng sau. Ngân quan, ngân giáp, hắc áo choàng, ba trang bị trình độ lớn nhất cho thấy thân thể này vai hùng tuấn lãng, dáng vẻ đường đường, nhưng khi Nguyên Thủy Thiên Tôn từ đầu nhìn thấy chân về sau, lại không hài lòng. Còn kém cái giày a. Ý thức chìm vào thánh cảnh bên trong, hắn chọn đến lấy đi, cuối cùng tuyển một đôi phi phượng ô kim giày, đưa tay gian liền kêu gọi ra, lăng không đưa đẩy tới Tần Liêu trước mặt, thử một chút Tần Liêu. Giờ khắc này, hắn là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Duy nhất có thể làm, chính là theo lời làm theo, đem trên chân kia song bình thường giày đen đổi thành miêu tả lấy kim phượng ô kim giày. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cái này ô kim trong giày cũng có thần trận, cứ việc không kịp nghiên cứu, hắn lại biết nhất định có thể tăng tốc độ. Long lông mày mắt phượng, phong thần tú chỉnh, cử động nhã tĩnh, tự có khí độ, đây mới là ta Ngọc Hư môn nhân nên có phong thái. Nguyên Thủy hài lòng, cười ha ha. Hắn hỉ ác đều xem mắt duyên, mà dung mạo cùng khí chất chính là mắt duyên hai đại cơ bản yếu tố. Những cái kia tướng mạo áp chế, khí chất tụ, thậm chí là hình thù kỳ quái người, xưa nay khó được hắn lưu hái. Đến nôi khoác lông treo sừng chi đồ, càng sẽ không bị hắn để vào mắt. Tần Liêu chắp tay bài nói, tạ sư tổ khích lệ. Nguyên Thủy gật gật đầu, ngươi đi đi, ta cùng ngươi sư phụ lại đơn độc phiếm vài câu. Tần Liêu quay đầu mắt nhìn Ngọc Đỉnh, lập tức mặt hướng thánh nhân, chậm rãi thối lui. Nhìn xem hắn ngay cả lui ra đều không có đem phía sau lưng lưu cho chính mình, Nguyên Thủy vớt vớt sợi râu, hướng về phía Ngọc Đỉnh cười nói, biết phân tức, minh lễ tiết, hiểu quy củ, có hiếu tâm, ngươi đồ đệ này thu vô cùng tốt. Ngọc Đỉnh thật lâu không có như thế mở mày mở mặt qua, nhọn gầy trên mặt từ đầu đến cuối trán phong sáng sủa nụ cười, hơn 3000 năm, ta rốt cuộc lại lấy được ngài một câu khích lệ. Nguyên Thủy nao nao, thở dài, ngươi còn không chịu nhận thua sao? Hắn đường đường sáu thánh một trong, vô luận là 9000 năm bản đạo, vẫn là trấn nguyên tử nhân sống quả, chỉ cần mở miệng, liền có thể đạt được. Mà loại vật này, cho dù là chó ăn đều có thể thành tiên, nhưng Ngọc Đỉnh lại không tiếp thụ loại này nuôi nấng thức trưởng thành, một hơi trọn vẹn nghẹn 3000 năm, cũng lệnh chính hắn trở thành tam giới cho cười. Hôm nay nếu như không phải Dương Tiễn tại trên đại điện triển lộ phong mang, tại chỗ liền có hắc thủ đi dung chuyển Ngọc Đỉnh Côn Luân Kim Tiên chi vị. Ngọc Đỉnh khẽ cười nói, vận mệnh muốn để ta khuất phục, ta lại không. Có lẽ dựa vào cố gắng của mình, đời ta đều không thể đạt tới Dương Tiễn hiện tại trình độ. Nhưng, kia lại có quan hệ thế nào đâu? Bây giờ cái này gây ruộng, là ta một chút xíu cày cấy đi ra, người khác đều cười ta, nhưng ta sẽ không xem thường chính mình, bởi vì ta biết vì điểm ấy thành tựu, ta đến tột cùng trả giá bao nhiêu. Nguyên Thủy trong mắt tiết hận dần dần chuyển biến làm thưởng thức, nói, rất tốt, có loại này khí khái, mới xứng làm học trò cưng của ta. Ngọc Đỉnh cười ha ha, sư phụ, ái đổ cầu ngươi chuyện này thôi. Chuyện gì? Ngọc Đỉnh sắc mặt dần dần trang nghiêm đứng dậy, ngài cùng sư bá sư thúc giảng đạo lúc, ta phát hiện Đại Kim Ô nhìn Dương Tiễn ánh mắt có chút thâm trầm. Bạch Hạc đồng tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn thê ơ. Thánh nhân. Áo trắng tiên đồng lập tức thoáng hiện tại trước cung điện, không mình hành lễ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bình tĩnh nói cho Đại Kim Ô, giảng đạo kết thúc, bọn họ nên rời đi. Cần tuân thánh dụ. Tiên đồng lĩnh mệnh mà đi. Sau đó không lâu, ba Đại Kim Ô mang theo tiên binh tiên tướng rút khỏi núi Côn Luân, Đại Kim Ô mệnh lệnh binh tướng nhóm lập tức trở về thiên đỉnh, lại đem hai cái đệ lưu lại. Đại ca, giảng đạo đều kết thúc, chúng ta không đi sao? Đưa mắt nhìn các thiên binh tiên tướng giá vân rời đi về sau, Tam Kim Ô hướng Đại Kim Ô hỏi: "Các ngươi còn nhớ rõ kia Tần Y Dĩ kia sao?" Đại Kim Ô hỏi thăm nói. Hai huynh đệ đồng thời gật đầu, Nhị Kim Ô hỏi ngược lại: "Nàng làm sao rồi?" Đại Kim Ô ngưng giọng nói: "Ta hoài nghi nàng chính là chúng ta muốn tìm Na Cha." Tam Kim Ô gãi đầu một cái: "Có thể nàng là Từ Hàng đạo nhân đồ đệ a." Đần Lao Tam. Nhị Kim Ô chế rêu nói: "Kia Thái Ất chân nhân cùng Từ Hàng đạo nhân chính là sư minh muội, hắn đem Na Cha biến thành nữ hải, giao cho Từ Hàng đạo nhân đưa vào Tam giáo đệ tử đại hội có cái gì khó khăn?" Tam Kim Ô lần này nhưng không có tức giận hắn chửi mình, ngược lại trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, ta nói nàng cho ta cảm giác làm sao quen thuộc như vậy, loại kia tiểu hài tính nết, thật cùng Na Cha giống nhau như lúc. Bất quá, đại ca, ngươi nếu hoài nghi điểm này, lại vì cái gì để thiên binh thiên tướng rời đi đâu? Đại Kim Ô nói, bọn hắn quá chói mắt. Huống chi, nếu như chúng ta ba huynh đệ chính mình liền có thể làm được chuyện, như vậy bọn hắn có hay không tại đều không có ý nghĩa. Nếu như là chúng ta đều làm không được chuyện, bọn họ có hay không tại cũng không có ý nghĩa. Nói trắng ra, bọn họ lần này xuất hiện tại núi Côn Luân ý nghĩa chính là nghe giảng, tận khả năng tăng cường cá thể thực lực. Bái kiến ba vị điện hạ. Đang nói, một đạo kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tại trước mặt bọn hắn hiện hóa thành viên hầu thân ảnh. Ngươi nghĩ đến biện pháp rồi? Đại Kim Ô hỏi thăm nói. Lúc trước bọn hắn tại Ngọc Tuyền Sơn phân biệt, Lục Nhĩ Mi hầu liền nói mình sẽ tìm cái địa phương suy tư phá cục chi đạo. Còn nói nếu như hắn nghĩ tới biện pháp, đồng thời biện pháp này có thể thực hành lời nói, hy vọng chính mình có thể đưa cho hắn một kiện thần binh. Gia hỏa này, tham lam thành tính, nói rõ đem chính mình xem như kim chủ. Nhưng tại hắn vô kế khả thi thời khắc, cũng là nguyện ý thông qua cùng này giao dịch phương thức mở ra cục diện. Lục Nhĩ Mi hầu khẽ bước cằm, trong lòng đã có dự tính cười nói, Đại Kim Ô thần binh chuẩn bị xong chưa? Đại Kim Ô đạm mạc nói, ngươi muốn một kiện cái gì thần binh? Tốt nhất là côn bổng loại hình binh khí, cầm lên tiện tay, dùng đơn giản. Lục Nhĩ Mi hầu ha ha cười nói. Đại Kim Ô bình tĩnh nói, trước nói ngươi nghĩ kế sách. Lục Nhĩ Mi hầu cũng không sợ đối phương quyền nợ, lúc này nghiêm túc lên, hiện nay Trần Đường quan lý phủ có độ ách chân nhân thủ hộ, chúng ta đúng là cầm Lý thị vợ chồng không có cách nào. Nhưng độ ách chân nhân hộ đến lý phủ, hộ không được toàn bộ Trần Đường quan a. Đại Kim Ô sững sờ, ý của ngươi là? Lục Nhĩ Mi hầu trên mặt hiện lên một tia lo gắt, tìm tới Đông Hải Long Vương, dìm nước Trần Đường quan. Ba ngày một tiểu chìm, năm ngày một đại chìm, đồng thời truyền lời ra, đây đều là Na Cha mang tới tai họa. Như Na Cha không hiện thân giải quyết, như vậy, không xong. Nhìn xem thâm trầm kim sắc viên hầu, ba đại kim ô đồng thời trầm mặt xuống. Kế này quá độc ác, yêu quái này có thể nói độc yêu, cực giỏi về tấn công tâm. Một lát sau, bọn họ lại có chút may mắn. May mắn như thế một cái độc yêu, không có đứng ở đối phương bên kia. Bằng không mà nói, thế tất hội công thủ thay đổi xu thế, vì bọn hắn mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Ba vị thái tử, ta cái này mưu kế, đáng giá một cây thần binh hay không? Nhìn xem ba người rung động bộ dáng, Lục Nhĩ Mi hầu vừa cười vừa nói. Ba huynh đệ lẫn nhau liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Lục Nhĩ Mi hầu xoa xoa tay, vừa cười vừa nói, kia thần binh. Đại Kim Ô lật tay gian lấy ra một cây gậy sắt, đưa đến trước mặt đối phương, này bổng tên là Tùy Tâm Thiết Can Binh, chính là mặt trời kim tinh luyện, trọng 1.3800 cân, lại có thể lớn nhỏ tùy tâm, cho nên cứ gọi là tên này. Lục Nhĩ Mi hầu hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, hai tay tiếp nhận thần binh, nội tâm vui vẻ không hết. Hắn hiện tại là hiểu ra, làm tốt yêu tinh kết cục chỉ có chết giả hoặc tầm thường vô vi, nhưng làm một con hắc tâm yêu tinh, tất có thể thu được càng nhiều. Hắn không phải không muốn làm tốt yêu, là thế đạo này ép hắn không được không học cái xấu a. Núi Côn Luân, Ngọc Đỉnh tiểu viện. Làm Tần Nghiêu lấy ngân quan ngân giáp hắc áo choàng ấu kim dày trang phục bước vào sân nhỏ về sau, Na Cha ánh mắt bá một cái phát sáng lên, xuất phát từ nội tâm tán thán nói, đại ca, ngươi bộ này giáp trụ thật là dễ nhìn. Tần Nghiêu nói, đại sư bá đưa tặng đưa cho ngươi kia bộ màu làm tiên giáp cũng rất tinh xảo mỹ quan a, ngươi ăn mặc khẳng định cũng nhìn rất đẹp. Na Cha thở dài, giang tay ra, ta còn nhỏ, bản thân liền dương cương chi khí không đủ, mặc vào kia bộ màu lam giáp trụ, xem ra liền càng giống tiểu cô nương rồi. Tại Tam giáo đệ tử trên đại hội đóng vai nữ hài cấp tốc bất đắc dĩ, nhưng ta màu nền chính là thẳng thắn cương nghị nam tử hán. Tần Nghiêu mỉm cười, kia là đương nhiên, cho dù là tại nam tử hán bên trong, huynh đệ của ta cũng là nghĩa bạc vân tiên cái thế hào hùng. Nguyên bản than ngắn thở dài, Na Cha ngược lại bị hắn khen ngượng ngùng, Tiếu Bạch khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nói, cũng không có khoa trương như vậy. Thần Niêu lắc đầu, một chút cũng không khoa trương. Từ lúc ta nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền biết, ngươi năm thức trong thân thể, cất giấu chính là một cái pháp thiên tượng địa linh hồn. Hắn đây không phải tại lấy lòng đối phương, mà là kết hợp nguyên tắc kịch bản nói tới lời thật lòng. Trong nguyên tắc, Na Tra hai độ kiếp đạo trường, phân biệt cứu Dương Tiễn cùng Dương Thiền, này điểm xuất phát, chỉ là đơn thuần cảm thấy Ngọc Đế chuyện này làm không đúng. Phóng nhãn toàn bộ tiền truyện, tại như vậy tính tình ngông nên phía trên, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Na Tra bị khen mặt đều hồng đấu, khoát tay nói, không nói, không nói, nói thêm gì đi nữa, huynh đệ ta liền muốn bị chưng chín. Cái gì quen? Ngọc Đỉnh chân nhân vừa đi vào tiểu viện liền nghe được câu này, vô ý thức hỏi. Na Tra, hắn là tuyệt đối không thể đem lời mới rồi lặp lại một lần, chính mình khen chính mình, còn muốn hay không điểm mặt rồi. Tần Liêu tôn trọng Na Tra cảm thụ, chưa từng hướng Ngọc Đỉnh lộ ra hai người nói chuyện phiếm nội dung, ngược lại hỏi, sư phụ, sư tổ đều cùng ngươi trò chuyện thứ gì? Ngọc Đỉnh chân nhân cười cười, nói, khen ta đâu, khen ta ánh mắt độc đáo, thu cái hảo đồ đệ. Đồ đệ a, ngươi lần này là thật cho là sư trưởng mặt, cũng cho sư tổ ngươi tăng thể diện. Tần Liêu cười ha ha, đáy lòng lại tại yên lặng phục bàn, từ đó nghiệm chứng tự mình lựa chọn lộ tuyến không sai. Các thánh nhân tại phương thế giới này bên trong đã không có quá nhiều thuật cầu, mà thông qua phong thần diễn nghĩa có thể thấy được, bọn họ quan tâm chỉ có hai hạng đông tây. Một hạng là đạo thống, một cái khác thì là mặt mũi. Nói trắng ra, chính là đã muốn tranh khẩu khí, lại muốn tranh mặt mũi. Ai rơi thánh nhân mặt mũi, Thương Trụ Vương chính là điển hình nhất kết cục. Lại nhớ lại lên tiền chuyện trong nguyên tắc Dương Tiễn, chỉ có thể nói hắn vẫn là quá xung động. Nếu như là yên lặng tích lũy sức mạnh, nhịn đến phong thần đại kiếp về sau, trở thành Ngọc Hư Cung trong các đệ tử đời thứ ba, chói mắt nhất tồn tại, như vậy chưa hẳn không thể hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn cầu tình, để thánh nhân hỗ trợ phóng thích giao cơ. Hắn đem hết toàn lực đều không thể làm được chuyện, đối với thánh nhân đến nói, có lẽ chỉ là chuyện một câu nói, mà đối với nếu như có thể bảo toàn thập nhị kim tiên côn luân chi chủ đến nói, cái này thật sự là chuyện một câu nói. Thời gian cực nhanh, nửa tháng sau, ngày này, Na Tra ngay tại Ngọc Đỉnh trong tiểu viện cùng Tần Liêu cùng nhau tu hành, một tên đồng tử bỗng nhiên hùng hùng hổ hổ đi vào trước cửa, hướng về phía sân nhỏ bên trong hai người hành lễ nói, Tây Côn Luân Độ Ách chân nhân tọa hạ đệ tử thuần linh, bái kiến hai vị thượng tiên. Cha ta sư phụ đệ tử. Na Tra trừng mắt nhìn, tò mò hỏi, chính là nhà ta đã xảy ra chuyện gì sao? Thuần Linh sắc mặt phức tạp nói, Lý phủ bình an vô sự. Bình an vô sự liền tốt. Na Tra cười nói, có thể thấy được ta hai vị kia huynh trưởng, hoặc là nói là huynh trưởng các sư phụ an bài mười phần thỏa đáng. Tần Liêu lại nhạy cảm phát giác Thuần Linh lời nói gian tiềm hàm nghĩa, hỏi thăm nói, Lý phủ bình an vô sự, như vậy là nơi nào xảy ra chuyện, lại làm ngươi vội vã đến tìm Na Tra? Thuần Linh cúi đầu nói, ngày trước Đông Hải Long Vương dùng vì tử báo thù danh nghĩa, dìm nước Trần Đường Quan, lũ lụt những nơi đi qua, tường đổ phong sập, dân chúng kêu rên, nhưng lại rất khéo léo vòng qua tổng binh phủ. Sau đó, Đông Hải Long Vương càng là bán tiếng, Na Tra một ngày không hiện thân chủ tội, hắn liền đem Trần Đường Quan ngâm mình ở trong nước một ngày. Lý tổng binh kém ta đến đây, mệnh Na Tra mau trở về Trần Đường Quan. Na Tra giận dữ, ở trên trời thời điểm, ta thả kia lão long một ngựa, không nghĩ tới hắn lại lấy oán trả ơn, ta hiện tại liền đi Đông Hải Long Cung tìm hắn tính sổ sách, cho hắn biết làm như thế đại giới. Tần Liêu đột nhiên đưa tay đặt tại trên bả vai hắn, ngăn cản hạ hắn chuẩn bị đi tới Đông Hải bước chân, chợt nói với Thuần Linh, ngươi đi về trước đi, nói cho Lý tổng binh, chuyện này Na Tra sẽ giải quyết. Thuần Linh chắp tay nói, dám hỏi thượng tiên tục danh. Tần Liêu đáp lại nói, ta là Ngọc Đỉnh chân nhân đồ đệ, họ Tần, danh Liêu. Hắn quyết định, tại đạt thành mục đích trước đó, Dương Tiễn danh tự này có thể không cần cũng không cần, để tránh vì chính mình đưa tới tai họa. Thuần Linh gật gật đầu, nói, vâng, ta cái này liền hồi Trần Đường Quan phục mệnh. Đưa mắt nhìn cái này tiên đồng ly mở về sau, Na Tra lô mũi phun trào ra nhiệt khí, nói, đại ca, ngươi không phải là có biện pháp gì tốt? Ở chung lâu ngày, hắn biết đại ca trí tuệ còn tại trên thực lực, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ ngăn lại chính mình. Huynh đệ, ta vẫn là câu nói kia, gặp chuyện đừng xung động, ngàn vạn ghi nhớ một câu, chuyện chậm tắc tròn, người chậm tắc ăn. Tần Liêu nghiêm túc nói, kia Đông Hải Long Vương trong tay ngươi ăn qua một hồi xẹp, như không có dựa vào, sao dám tiếp tục khiêu khích? Na Tra sắc mặt liền giật mình, lập tức thì thào nói, Thiên Đình. Tần Liêu nói, không sai, khẳng định là Thiên Đình, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, ta xác định chính là Kim Ô Thái Tử đang làm trò quỷ. Ta đoán chừng bọn hắn hiện tại đã tại Đông Hải Long Cung, cùng Trần Đường Quan bên trong, bố trí Thiên La địa võng, liền chờ ngươi chui vào bên trong đâu. Chương 1426, hắn sợ hãi cực kỳ, sợ đến run rẩy, thế là rút đao hướng ra người. Chương 1426, hắn sợ hãi cực kỳ, sợ đến run rẩy, thế là rút đao hướng ra người. Na Tra trầm mặc một lát, suy nghĩ nói, mục tiêu của bọn hắn là ta, nhưng cử chỉ này rõ ràng là hướng về phía cha mẹ ta đi. Nếu như ta đem cha mẹ ta tiếp ra Trần Đường Quan, như vậy bọn hắn liền sẽ không lại tai họa nơi này đi. Ngươi hiểu được đi suy nghĩ, điểm này rất tốt. Nhưng ngươi nghĩ đến điểm này, nửa câu đầu là đúng, nửa câu sau lại có chút vấn đề. Tần Liêu mười phần kiên nhẫn vì hắn phân tích nói, nếu như ngươi là tại dìm nước Trần Đường Quan sự kiện trước đó, di chuyển đi cha mẹ ngươi, như vậy bọn hắn khẳng định không thể lại tai họa Trần Đường Quan. Nhưng bây giờ chuyện đã phát sinh, bởi vì ngươi nguyên cớ, lũ lụt tổn thương nhiều người như vậy, ngươi phụ mẫu như đi thẳng một mạch, thanh danh này cũng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, trừ phi là cha mẹ ngươi yêu ngươi vượt qua yêu thanh danh của mình, bằng không bọn hắn là sẽ không đi. Na Tra hạ ra một phát đầu, tự tin rào rạt nói, cha ta cùng mẹ ta nhất định yêu ta nhiều hơn thương bọn họ thanh danh. Thần Liêu, nếu như đây là tại Ma Đồng Na Tra trong thế giới, hắn có thể tin tưởng câu nói này. Nhưng đây là Bảo Liên đăng tiền chuyện a. Tiền chuyện bên trong Lý Tĩnh, chính là từ trước đến nay đều không có coi Na Cha là người nhìn, một ngụm một cái yêu nghiệt, sống sờ sờ bức tử con trai mình. Thậm chí tại Na Cha sau khi chết, Đại Kim Ô tỏ vẻ có thể bỏ qua người Lý gia, không còn so đo chuyện này, Lý Tĩnh đều không nói đem Na Cha tốt sinh an táng, mà là kiên định, cố chấp, để hạ nhân đem Na Cha ném đến hoang dã phơi thây, không chịu để hắn nhập thổ vi ăn. Cho dù là như thế, cũng liền mà thôi, phụ tử tình nghĩa ân đoạn nghĩa tuyệt là được. Nhưng bên trong thế giới này, Lý Tĩnh liền cùng điên dại giống nhau, khi biết Dương Thiền muốn lấy hương hỏa đạo phục sinh Na Cha lúc, lại trực tiếp xâm nhập Na Cha trong miếu, một roi đánh hủy Na Cha kim thân, ý đồ đoạn tuyệt Na Cha phục sinh hy vọng. Này nguyên nhân cũng rất nói nhảm, chính là sợ Na Cha phục sinh về sau lại liên lụy chính mình. Đại ca, ngươi xem ra rất không tin dáng vẻ. Cái này lúc, Na Cha nhẹ nói. Tần Liêu gật gật đầu, vâng, ta không tin. Na Cha nghiêm túc nói, đại ca, cha ta là một cái chính trực dày dọn người, ngươi tin tưởng ta, hắn yêu ta, sẽ cùng ta rời đi. Tần Liêu từ chối cho ý kiến, chỉ nói, vạn nhất đâu, ngươi vẫn là chưa tin a. Na Cha dở khóc dở cười. Tần Liêu nói, không nói trước hắn có thể hay không cùng ngươi rời đi, liền nói nếu như thiên đình tại Lý phủ chúng quanh bố trí thiên la địa vong đâu. Độ ách chân nhân bảo hộ cha mẹ ngươi không có vấn đề, có thể ngươi nhưng phạm là xuất hiện, hắn là không có cách nào bảo đảm ngươi. Na Cha triệu hồi ra hỏa tiêm thương, tinh thần phân chấn, vậy ta cũng có thể mang theo phụ mẫu, tại giữa bọn hắn giết ra một đường máu đến, ai cản ta thì phải chết. Tần Liêu đưa tay bắt lấy hỏa tiêm thương trước bộ cán thương, nói, Na Cha, ngươi thực lực so với ta đến như thế nào? Na Cha hơi biến sắc mặt, tất nhiên là không bằng đại ca. Liền ta cũng không dám khinh thường thiên đình, thậm chí không được không đổi tính danh, che giấu tung tích, ngươi có thể nào miệt thị thiên đình thực lực đâu? Tần Liêu nghiêm túc nói. Na Cha trầm mặc, nhìn xem hắn nho nhỏ trên mặt che kín phiền não, Tần Liêu thở phào một ngụm trọc khí, chờ ta một hồi. Nói, hắn trực tiếp nhắm mắt lại. Na Cha, hệ thống, tính toán một chút, nếu như ta muốn sáng tạo một bộ Na Cha mô phỏng chân thật thể, này quy cách là đại la thiên tiên cấp bậc thần tiên đều không thể nhìn ra manh mối, cần bao nhiêu hiếu tâm giá trị? Đem ý thức đắm chìm đến ảo tưởng phòng về sau, Tần Liêu ngưng âm thanh hỏi. Ảo tưởng phòng, bản thân liền vì sáng tạo hết thảy muốn vật phẩm mà sinh, danh xưng là chỉ cần là có thể tưởng tượng ra đến đồ vật, nó liền có thể sáng tạo ra tới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ nhiều hiếu tâm giá trị. Hệ thống tính toán bên trong tính toán kết thúc. Sáng tạo ra một bộ đại la thiên tiên vô pháp nhìn ra manh mối mô phỏng chân thật thể, thấp nhất xứng cần 13888 điểm hiếu tâm giá trị chú thích, thấp nhất xứng mô phỏng chân thật thể, cũng không có được đại la thiên tiên cấp bậc tiên khu chất lượng, chỉ có thể cam đoan vô pháp bị đại la thiên tiên cấp bậc thần tiên nhìn ra sơ hở. Đổi. Thần Liêu không chút do dự nói, không nói đến, Na Cha đối với hắn cứu mẹ kế hoạch 10 phần trọng yếu, liền nói đơn vì hai người lúc trước tạm bái vì giao lúc phát kia lời thề, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương đi chết. Mặc dù hắn biết Na Cha sau khi chết sẽ trọng sinh, nhưng kịch bản bên trong kia lấy liên hoa tình túy cô đọng mà thành thân thể, lại lấy cái gì cùng Linh Châu tử tại mâu thai bên trong thai nghén 3 năm lẻ 6 tháng nguyên thân so sánh. Người bên ngoài không biết, không rõ ràng cái này một tiết, nhìn qua nguyên tắc hắn có thể không rõ ràng sao. Mà lại thật muốn đến loại tình trạng này, liền không đơn thuần là trên tu hành hạn vấn đề, còn biết mang đến một cái phản ứng dây chuyền, phản ứng này gọi là nhận tháp làm cha. Na Cha cuối cùng cả đời đều muốn sinh hoạt tại Linh Lung Bảo Tháp uy hiếp phía dưới, bị ép nghe theo Lý Tĩnh mệnh lệnh, nhưng có không tử, liền sẽ bị trấn áp, rơi vào trong tháp thiêu đốt tra tấn. Cho nên, Na Cha cuối cùng thật thu hoạch được siêu thoát rồi sao? Giao dịch đang tiến hành, lần này giao dịch khấu trừ hiếu tâm giá trị 13888 điểm, ngài hiếu tâm giá trị số dư còn lại vì 25942 điểm. Đổi thành công theo hai hàng ký tự thoáng hiện tại trước mắt hắn, một bộ cùng Na Cha giống nhau như lúc thân thể cũng bị cấp tốc ý nấn tại ảo tưởng trong phòng. Tần Liêu vận chuyển tiên khí, vận dụng thiên nhãn nhìn về phía cái này mô phỏng chân thật thể, kết quả nhưng căn bản nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mà tại mở mắt một cái mắt, mô phỏng chân thật thể liền bị hắn triệu hoán đến trong đình viện. Na Cha ngơ ngác nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình mô phỏng chân thật thể, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Chủ yếu là, hắn cũng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Giống như trên đời bỗng dưng nhiều ra một cái chính mình, mà không phải bị pháp lực huyễn hóa ra đến giả thể. Na Cha huynh đệ, cái này thân thể chính là ta một kiện kỳ bảo biến thành, dù cho là đại la thiên tiên cũng nhìn không ra manh mối, ngươi có thể đem luyện hóa, xem như thế thân dùng cho mạo hiểm, đến lúc đó vạn nhất bị buộc đến tuyệt cảnh, liền diễn xuất một trận gọt thịt trà cha, tạo xương còn mẫu vợ kịch, nhất định có thể an toàn quá quan. Tần Liêu không có để chính mình vì thế trả giá cái gì, chỉ là vẻ mặt thành thật nói. Na Cha nhưng biết rõ vật này chi chân quý, dù sao dựa theo đại ca thuyết pháp, cái này thần vật tại thời khắc mấu chốt thật có thể cứu mạng, đại ca, ta thật cảm thấy không đến nỗi. Nay thần vật vẫn là ngươi giữ đi, ta hẳn là không dùng đến. Tần Liêu lắc đầu, ta cũng không gạt ngươi, bảo vật này chỉ có một lần hóa hình cơ hội, mà cơ hội này đã vừa mới bị ta dùng xong. Không tin ngươi nhìn, ta không có nói, ngươi có thể nhìn ra nó là một món pháp bảo sao? Na Cha cảm động sâu vô cùng, sáng tỏ đôi mắt bên trong cấp tốc chứa đầy hơi nước, thanh âm bên trong mang theo một tia nghẹn ngào, đại ca, pháp bảo này, nguyên là ngươi lưu cho đường lui của mình a. Thần Liêu, hắn còn có thể nói thế nào? Cũng không thể phủ nhận a. Xem như thế đi, tốt rồi, không đề cập tới cái này. Chốc lát, Tần Liêu khoát tay nói, ngươi nhanh lên đem cái này thân thể luyện hóa đi, chúng ta đến sớm một hồi, liền có khả năng cứu vãn không ít gia đình. Na Cha hít mũi một cái, yên lặng đem phần này dễ nhớ dưới đáy lòng, đưa tay nén tại mô phỏng sinh vật thể trên đầu, cấp tốc đem thân này thân luyện hóa. Ngày đó, hoàng hôn, tại Na Cha chỉ dẫn dưới, Tần Liêu bằng nhanh nhất tốc độ đi đến trần đường quan trên không, thấp mắt nhìn lại, chỉ thấy toàn thành vật nước, một mảnh kêu rên. Nơi đó chính là tổng binh phủ. Kim Mây bên trên, mô phỏng chân thật thể Na Cha đứng ở Tần Niêu bên cạnh, đưa tay chỉ hướng một tòa không có chút nào vệt nước kiến trúc. Tần Niêu khẽ bước cằm, lập tức khống chế cân đầu vân chuyển hướng, bay về phía kia mảnh duy nhất may mắn thoát khỏi tại khó khăn đại trạch viện. Cha, mẹ, đi vào tổng binh phủ bầu trời. Na Cha lập tức từ cân đầu vân thượng nhảy xuống, lên tiếng hô: người rốt cuộc trở về. Tại hắn kêu gọi tới, ngân quan buộc tóc, một bộ áo bào tím nam tử trung niên nhanh chân đi ra chính đường, sắc mặt âm trầm nói. Na Cha sau một khắc, một tên ăn mặc tơ lụa tuấn mỹ phụ nữ cùng sau lưng hắn xuất hiện, bước nhanh tiến lên, muốn vượt qua hắn lao ra, lại bị đối phương đưa tay gian ngăn trở thân thể. Na Cha chưa bao giờ thấy qua phụ thân lộ ra qua lạnh lùng như vậy âm tàn thần sắc, niệm lên đại ca lúc trước đã nói, trong lòng nhất thời lộn bộ một tiếng, nhưng vẫn là ôm vô tận mong đợi nói: cha, mẹ, chuyện tiền căn hậu quả, Hải Nhi đã biết, đồng thời cũng nghĩ ra giải quyết biện pháp. Chỉ cần các ngươi đi theo ta rời đi nơi này, bọn họ mất đi uy hiếp mục tiêu. Nghịch tử, quỳ xuống. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Lý Tĩnh liền dẫn không còn che giấu cừu hận quá to. Na Cha trầm mặc một lát, hắn miễn cưỡng vui cười: cha chính là lo lắng thiên đình. Đừng sợ, ta chính là thánh giáo đệ tử, ta mang các ngươi đi. Lý Tĩnh giận tím mặt, đưa tay gian triệu hồi ra một thanh kim roi, trực tiếp đánh về phía Na Cha đầu lâu. Một kích này, hắn ngậm lấy hận, mang theo hung ác, đem hết toàn lực, thề phải đem này đầu đánh nát. Na Cha, mau tránh ra! Ân Thập Nương thê lương kêu lên. Na Cha không tránh không né, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn không dám tưởng tượng, hoặc là nói chưa hề nghĩ tới, cha ruột lại sẽ đối với mình hạ như thế độc thủ. Cân đầu vân bên trên, Tần Nghiêu lật tay giàn triệu hồi ra kim cung, đưa tay bắn ra ngân đạn. Một bôi ngân quang phát sau mà đến trước, có một tiếng đem kim quất bay, bởi vậy đạp nát một mặt phong cảnh tượng. Ngươi lại là người nào? Ta giáo huấn nhi tử, có liên quan gì tới ngươi? Lý Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, giận không kèm được chất vấn đạo. Tần Nghiêu không nói một lời, căn bản lười nhắc cùng này nói nửa câu nói nhảm. Bất đồng thế giới Lý Tĩnh, trên lệch thực tế là so người cùng chó còn lớn hơn. Lý Tĩnh nhìn ra kia Kim Mây thượng tiên nhân đạo hạnh cao thâm, đối với mình càng là chẳng thèm ngó tới, lập tức càng thêm cuồng nộ, cũng không dám đem cái này nộ khí triều đối phương phát, chỉ có thể hướng về phía Na Cha quát to: xuất sinh, ngươi đã xông ra di thiên đại họa, còn muốn mang theo chúng ta chạy đi đâu? Na Cha ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, đôi mắt bên trong mang theo tài quang: vậy ý của ngài là? Lý Tĩnh lạnh lùng nói, quỳ xuống liền cầm: ta tự mình đem ngươi đưa đi Đông Hải Long Cung, giao cho Long Vương xử lý. Bại tướng dưới tay, có tư cách gì thẩm phán ta? Na Cha sắc mặt bình tĩnh hỏi. Làm cản. Lý Tĩnh liếc xéo lấy chính mình thân nhi tử, nghiến răng nghiến lợi: ta Lý Tĩnh cả đời này đi được chính, ngồi bừng, quang minh lỗi lạc, trung quân ái quốc, đừng nói là đối thượng tiên, chính là đối đại vương đều chưa bao giờ có hài lòng, trung nghĩa chi tâm, thiên địa chứng giám. Có thể ngươi đây, ngươi ngang bướng không chịu nổi, không phục quản giáo cũng liền mà thôi, thế mà tùy ý làm bậy đến giết Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử, còn dám giả mạo ngọc đế, ta Lý gia làm sao lại sinh ra ngươi như thế một cái bất trung bất hiếu xuất sinh? Na Cha bị mắng một cái cầu huyết lâm đầu, lại chưa từng sinh ra oán hận cảm xúc, chỉ nói: cha, dưới mắt không phải lúc nói chuyện này, ngài đi theo ta đi Cô Luân, ta cam đoan chúng ta cả nhà vô sự. Chính ngươi làm xuất sinh cũng liền mà thôi, đừng hòng liên lụy ta rơi xuống bất trung tội danh. Ta Lý Tĩnh dù có chết trong tay thiên đình, bị thiên đao vạn quả, hồn phi phách tán, cũng sẽ không chịu ngươi yêu nghiệt này che chở. Lý Tĩnh trừng trong mắt nói: lao ra, ngài đang nói cái gì a? Ân Thập Nương một mặt thống khổ hỏi. Ngươi ngậm miệng. Lý Tĩnh hướng về phía nàng nổi giận gầm lên một tiếng, gỡ trách nói: còn không đều là ngươi quen được. Lại như lúc trước ngươi không có ngăn đón ta giết yêu nghiệt này, lại há có thể có hôm nay chi mầm thái bạn, thậm chí liên lụy Trần Đường quan dân chúng. Ân Thập Nương bị mắng khóc ròng ròng, bờ môi đều đang run rẩy, cũng không dám phản bác. Cân đầu vân bên trên, Tần Liêu cảm nhận được chính mình cánh tay phải tay áo không ngừng lay động, thế là yên lặng đem hai tay giơ lên, đặt ở trước ngực, bàn tay ẩn vào ống tay áo. Trong tay áo càn khôn bên trong, cánh tay trái trống rông xuất hiện, nhẹ nhàng lau đi Na Cha bản thể nước mắt trên mặt, lập tức mang theo an ủi tính chất sờ sờ đầu hắn. Tại Tần Liêu trấn an dưới, Na Cha dần dần bình tĩnh trở lại, lấy mô phỏng chân thật thể nói với Lý Tĩnh: chớ mắng mẹ ta, có chuyện gì, hướng ta tới. Chính là muốn xông ngươi tới. Lý Tĩnh lúc này hét lớn một tiếng: còn không quỳ xuống, chờ đến khi nào? Na Cha giao giao đầu, nói: chết liền chết rồi, để ta quỳ là không thể nào. Lý Tĩnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Na Cha, chửi ầm lên: ngươi cái này bất trung bất hiếu xuất sinh, yêu nghiệt, phụ mẫu vì ngươi chỗ mệt mỏi, dân chúng bởi vì ngươi gặp nạn, ngươi còn có mặt mũi nào sống ở trên đời này? Tần Liêu vốn định chỉ là người đứng xem, lặng lặng nhìn xem Na Cha diễn xong cái này xuất diễn, để tránh tự nhiên đông ngang làm hư tiết tấu, lệnh đơn giản kịch bản biến thành một cọc đại phiền toái. Lại không nghĩ rằng Lý Tĩnh cái thằng này lại mắng nghiện, há miệng xuất sinh, ngậm miệng yêu nghiệt, thẳng nghe hắn lông mày vận thành ưu cục. Đột nhiên hắn lý giải, không phải lý giải Lý Tĩnh, mà là ý thức đến Lý Tĩnh thời khắc này cùng nộ bắt nguồn từ hắn sợ hãi. Hắn sợ hãi cực kỳ, sợ đến run rẩy, sợ đến chỉ có thể đem hỏa giải trên người Na Cha, muốn dùng cái này để chứng minh chính mình trong sạch. Nhưng hắn không chỉ sợ thiên đình, hắn còn sợ thánh giáo, cho nên hắn mới chậm chạp không dám động thủ, cho nên hắn mới miệng càng ngày càng độc. Hắn nghĩ buộc Na Cha tự sát, cứ như vậy hắn liền không có bất cứ trách nhiệm nào cùng sai lầm. Dưới loại tình huống này, thiên đình sẽ không bắt hắn như thế nào, xiển giáo cũng sẽ không đem sai lầm thêm ở trên người hắn. Với hắn mà nói, đây cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua đi, có thể nghĩ đến tối ưu giải. Duy nhất cần hy sinh, bất quá là một đứa con trai mà thôi. Đủ. Tần Liêu không nghĩ lại nhìn thấy Na Cha thúc thiết, dù là hắn làm tốt toàn cục chuẩn bị, chỉ cần diễn xong tuần vui này, Na Cha liền có thể giống như hắn, từ Thiên đỉnh truy nã trong danh sách biến mất. Ngươi không có tư cách nói chuyện. Lý Tĩnh đạo, ta không có nói chuyện cùng ngươi. Tần Nghiêu lạnh lùng nhìn hắn một cái, chợt nhìn về phía trên bầu trời chẳng biết lúc nào nhiều ra một mảnh biển mây, nhìn đủ rồi chưa? Có thể xuống tới đi. Các ngươi lại không xuống, ta coi như thật nhịn không được. Hắn không nói nhịn không được làm gì, nhưng tại thời khắc này, Lý Tĩnh lại toàn thân phát lạnh. Một mực dấu tại Lý phủ hậu viện Độ Ách chân nhân cũng bay ra, ngăn tại chính mình đệ tử trước người. Xiêu xiêu xiêu. Nương theo lấy từng đạo chói mắt kim quang, ba đại kim ố cùng Đông Hải Long Vương mang theo thiên binh thiên tướng rơi vào viện bên trong, đem tất cả mọi người vây lại. Cái này lúc, đại kim ô ngắm nhìn cân đầu vân thượng Tần Liêu, ánh mắt lấp lóe, ta nhớ tới, lúc trước lấy màu lam ma hà ngăn trở ta Thái Dương chân hỏa người, chính là ngươi đi. Ngươi có biết hay không, bao che thiên đình thâm phạm, nên lấy tội gì luận xử? Chương 1427, ta xin hỏi, Lý Tổng Binh, ngươi lại tại làm cái gì? Chương 1427, ta xin hỏi, Lý Tổng Binh, ngươi lại tại làm cái gì? Cái gì màu lam ma hà, ta đều nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tần Liêu nói mà không có biểu cảm gì đạo. Ngươi tốt nhất đừng lộ ra chân tướng gì, nếu không cho dù ngươi là Ngọc Hư cung môn đồ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đại Kim Ô lãnh tốc uy hiếp nói. Ngươi có phải hay không có vọng tưởng chứng? Tần Liêu lại cũng không sợ hắn, thậm chí là lỗ mãng nhíu mày. Đại Kim Ô. Hắn trước kia mặc dù chưa nghe nói qua cái này từ ngữ, nhưng mơ ngộng hao huyền là có ý gì hắn biết rõ, chứng là có ý gì hắn cũng rõ ràng, làm ba chữ này kết hợp với nhau về sau, lý giải đứng dậy liền không hề khó khăn. Một bên khác, nhìn xem Đại Kim Ô đều bị cái này thần bí thượng tiên đối không phản bắt được, không dám đánh, Lý Tĩnh đáy lòng không cấm hãi nhiên, nhưng cũng không dám lại làm cản. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, biết rõ chính mình là đắc tội không nổi như thế một vị đại nhân vật. Tốt rồi, trở lại chuyện chính đi. Đông Hải Long Vương xem xét thời thế, mở miệng vì Đại Kim Ô giải bày nói, "Na Cha, ngươi nhục nhã chuyện của ta, ta có thể không so đo, nhưng ngươi đánh chết nhi tử ta, nhất định phải một mạng còn một mạng. Có phải hay không ta chết rồi, Thiên Đình liền không truy cứu ta giả trang Ngọc Đế chuyện rồi?" Na Cha bỗng nhiên nhìn về phía Đại Kim Ô dựa theo Tần Liêu lúc trước dạy cho hắn lý do thoái thác hỏi. Đại Kim Ô khẽ mút cằm, "Vâng, người chết nợ tiêu." "Được." Na Cha hét lớn một tiếng, đưa tay gian đem Lý Tĩnh bị đánh bay kim roi hấp thụ đến lòng bàn tay, lấy đạm mạc ánh mắt nhìn trước mặt cha đẻ, "Ngươi cho ta huyết đục, hôm nay ta đem cái này thân huyết đục trả lại ngươi." "Lý Tĩnh, ta không liên lụy ngươi, từ đây về sau, chúng ta hai cái ân đoạn nghĩa tuyệt." Dứt lời, hắn đột nhiên hướng lên văng lên kim roi, hai mắt nhắm lại. "Na Cha." Mắt thấy kia kim roi thẳng hướng về Na Cha đỉnh đầu, Ân Thập Nương lại lần nữa hướng này phóng đi. Có thể Lý Tĩnh lại một phát bắt được cổ tay nàng mặc cho nàng dãy rủa như thế nào, đều không cho này rời đi chính mình nửa bước, "Phu nhân, như vậy tai họa, để hắn chết ngược lại là ta Lý gia chuyện may mắn." Làm câu nói này ra miệng về sau, tất cả mọi người thấy rõ, Na Cha đóng chặt đôi mắt bên trong chạy xuôi ra hai hàng thanh lệ. Phúc. Sau một khắc, kim roi tại pháp lực truyền thụ hạ trực tiếp cắm vào Na Cha đầu lâu bên trong, huyết hoa bắn tung tóe, thân thể rơi xuống, kia một tiếng vang trầm dường như nện ở tất cả mọi người đáy lòng. Thấy cảnh này, Tần Liêu rốt cuộc bay thấp hạ đám mây, ôm lấy Na Cha thân thể, sắc mặt lạnh lùng đem kim roi từ đỉnh đầu hắn rút ra, mang theo chướng mắt máu tươi, hung hăng văng về phía Lý Tĩnh. Bành. Kim roi nện ở Lý Tĩnh trước mặt trên sàn nhà, trực tiếp chui vào phiến đá bên trong, dọa hắn vội vàng bung ra thế tử, một mình lui lại trốn tránh. "Đại Kim Ô, nghiệm thi đi." Thấy tình huống như vậy, Tần Liêu cười nhạo một tiếng, quay đầu nói với Đại Kim Ô, cái này âm thanh cười dường như một đạo cái tát văng rồi, trùng điệp quất vào Lý Tĩnh trên mặt, nhất thời làm hắn sắc mặt xanh đỏ một mảnh. Đại Kim Ô không có cự tuyệt, xài bước đi vào trước mặt hai người, đưa tay nén trên người Na Cha, bởi vậy xác nhận cái này thân thể không có cái gì vấn đề, trong thân thể hồn phách cũng đã ly tán. "Không có vấn đề. Nếu không có vấn đề, vậy ta liền mang theo hắn rời đi." Tần Liêu đạm mạc nói. "Không được." Cảm giác vừa mới ném mặt mũi, Lý Tĩnh đột nhiên tiến lên hai bước, nghiêm nghị hô. "Vì cái gì không được?" Tần Liêu nói, "Chẳng lẽ ngươi là sợ ta phục sinh hắn, lại tới tìm ngươi phiền phức?" "Không cần lo lắng, các ngươi giữa hai người ân đoán đã, hắn sẽ không tìm ngươi báo thù." Lý Tĩnh khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt âm tàn, "Ngươi không nghe rõ Na Cha vừa mới nói sao? Hắn nói đem cái này thân huyết đục trả ta, như vậy cái này thân thể chính là ta, ngươi dựa vào cái gì mang đi ta đồ vật?" Hắn sẽ không thừa nhận đối phương vu cáo, nhưng cũng không cách nào phủ nhận chính mình có loại này lo lắng. Tiên gia thủ đoạn thần bí khó lường, ai biết Ngọc Hư cung bên trong có cái gì chiêu hồn chi pháp có thể khiến người chết đi sống lại. "Thật tốt." Tần Liêu cảm khái nói, "Na Cha sao có thể cùng ngươi so a, ngươi mới là thật xuất sinh." Lý Tĩnh giận dữ, "Ta hết lần này đến lần khác đối ngươi nhường nhịn, ngươi không nên quá phận, cần biết ta nhẫn mại cũng là có hạn độ. Hôm nay nếu như không phải Độ Ách chân nhân ở đây, ngươi cho là ngươi bây giờ còn có thể đứng nói chuyện với ta?" Tần Liêu liếc mắt Lý phủ hậu trạch, quay đầu lại cười lạnh nhìn về phía Lý Tĩnh. "Lý Tĩnh." Độ Ách chân nhân bị điểm tên, không được không từ hậu trạch trong nội viện đi ra, đứng ở đồ đệ mình trên lập trường nói, "Không phải ta hướng về Lý Tĩnh, mà là Na Cha vừa mới thật sự là nói như vậy." "Thôi được, đã các ngươi muốn như thế tuyệt, Na Cha cũng xác thực đã nói như vậy, ta buông hắn xuống là được." Tần Liêu chậm rãi buông xuống Na Cha thi thể, nhưng lại từ trên người hắn lấy ra hỏa tiệp thương, càn khôn quyển, đáng ngũ sắc trở pháp bảo. "Ngươi đây là tại làm gì?" Lý Tĩnh rất bất mãn hắn loại này đoạt bảo hành vi, lạnh lùng hỏi. Tần Liêu kinh ngạc nói, "Cái gì làm gì? Na Cha trả lại cho ngươi chính là nhục thân, mà những này pháp bảo đều là ta Ngọc Hư cùng chi vật, ngươi không phải là muốn chiếm thành của mình a?" "Lý Tĩnh." Độ Ách chân nhân hướng về phía hắn lắc đầu, ra hiệu hắn không muốn tái tranh thủ những này vật. Tần Liêu yên lặng thu hồi Na Tra pháp bảo, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo kim hồng, trong nháy mắt biến mất tại tiền viện bên trong. Long Vương, chúng ta cũng đi thôi. Đại Kim Ô nói. Vâng, đại điện hạ. Đông Hải Long Vương không mình hành lễ. Trong chốc lát, ba đại Kim Ô cũng Long Vương mang theo ngân giáp thiên binh độn bay mà đi. Sư phụ, tại hồn phi phách tán tình hồn dưới, không có thi thể, còn có thể phục sinh sao? Làm những người ngoài này đều rời đi về sau, Lý Tĩnh đông nhiên hướng Độ Ách chân nhân hỏi. Độ Ách chân nhân trầm ngâm nói, như thi thể bị nghiền xương thành tro, không có vật dẫn, cũng liền không có cách nào chiêu hồn. Cách đó không xa, vừa ôm lấy Na Cha Ân Thập Nương nghe nói lời ấy, đột nhiên nhìn về phía Lý Tĩnh, ngươi cứ như vậy lo lắng Na Cha sẽ phục sinh sao? Lý Tĩnh đau lòng nhức óc nói, phu nhân, ngươi tỉnh đi, chúng ta chỉ có hai đứa con trai, Na Cha sinh ra chính là một cái biến dị, là một cái yêu tà, hắn không phải chúng ta đứa bé, chỉ làm cho chúng ta mang đến tai họa. Ân Thập Nương lòng đang giờ khắc này triệt để chết rồi, túi lầu nói, hắn thiếu ngươi sinh dục tri ân, đã dùng mệnh trả lại cho ngươi. Hiện tại cô thân thể này thuộc về ta, không thuộc về ngươi, ngươi đừng nghĩ đối với hắn thân thể như thế nào, hắn không nợ ngươi cái gì. Lý Tĩnh há to miệng, nhưng cuối cùng lại không có lại nói cái gì. Hắn chưa hề đem Na Cha coi là nhi tử, nhưng lại đem Ân Thập Nương coi là thế tử, lại dựa vào lý lẽ biện luận đi xuống, chỉ sợ sẽ thắng biện luận, thua người yêu. Độ Ách chân nhân đem đây hết thảy thu hết vào mắt, đưa tay vô vô Lý Tĩnh bả vai, "Đồ đệ, Na Cha cùng Thiên Đình nhân quả đã thành, nhà ngươi sẽ không còn có tai họa diệt môn, vi sư cũng nên về núi thanh tu." Lý Tĩnh không hiểu có chút bối rối, phát ra từ phế phủ nói, "Sư phụ, lại ở chút thời gian đi." Độ Ách chân nhân lắc đầu, túc hạ chậm rãi ngưng tụ ra một mảnh mây trắng, "Ngươi tốt sinh tu hành đi, nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai sẽ không thể hạ lượng." Lý Tĩnh không người mà nói, "Cẩn tuân sư mệnh, cung tiễn sư tôn, đại ca, từ nay về sau, ta chính là không họ người." Trần đường quan bên ngoài, dòng suối phía trước, Na Cha bản tôn con mắt đỏ ngầu nói với Tần Liêu, "Ta ngược lại là cảm thấy Na Cha hai chữ này, muốn so Lý Na Cha ba chữ thuận miệng." Tần Liêu nghiêm túc nói. Na Cha thở ra một ngụm trọc khí, cứ thế mà đem nước mắt nén trở về, miễn cưỡng cười vui nói, "Ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá, ta về sau sợ là cũng không thể gọi Na Cha đi. Nếu không bạn nhất bị Thiên Đình phương diện được biết, lại là một cọc phiền phức. Ngươi cùng ta tình huống còn không giống, không cần thay đổi tên." Tần Liêu tỉ mỉ vì hắn phân tích nói, vẫn là câu nói kia, ngươi lớn nhất sai lầm là giả mạo Ngọc Đế, mà vừa mới tại trong Lý phủ đã dùng một mạng đến chỗ tội, đây là Kim Ô đại thái tử, ở trước mặt tất cả mọi người nhận chứng. Cho nên, ngươi hiện tại đã là vô tội người, chỉ cần tìm một cơ hội, lấy hợp lo di phương thức, lần nữa xuất hiện là đủ. Na Cha nháy nháy mắt, hợp lo di phương thức? Là phương thức gì? Tần Liêu quay người nhìn về phía Trần Đường Quan, vừa cười vừa nói, một cái đường đường chính chính, phương thức. Dứt lời, hắn lắc mình biến hóa, hóa thành một tên ngoại hình tuấn lãng áo xanh người coi miếu, hướng về phía Na Cha nâng lên ống tay áo, "Trước bị khuất huynh đệ tại ta trong tay áo đợi một thời gian ngắn đi, chậm nhất một năm, ta nhất định khiến ngươi nở mày nở mặt lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời." "Ta tin tưởng đại ca." Na Cha khuôn mặt nhỏ dương lên, lập tức hóa thành một đạo tiên quang, trực tiếp bay vào hắn trong tay áo. Hôm sau, Lý Tĩnh ngay tại tổng bình trong phủ phê duyệt công văn, một tên hạ nhân đệm lên chân đi vào thư phòng trước, nhẹ giọng kêu, "Lão gia, phu nhân bên kia có động tác rồi." "Vâng." Hạ nhân cúi đầu mắt túi xuống nói, "Nghe nói là muốn đem thiếu Na Cha an táng ở ngoài thành." Lý Tĩnh phân phó nói, "Ngươi đuổi theo bọn hắn, thăm dò phần mộ vị trí, cuối cùng lại đến báo ta." "Vâng, lão gia." Hạ nhân cung kính lĩnh mệnh. Chính buổi trưa lúc, Ân Thập Nương ngồi ở trong xe ngựa, mang theo một đoàn xe chậm rãi lái ra tổng binh phủ, dọc theo đường, đã thấy hai bên đường vô số trên cánh tay mang theo hồng thêu bảy người trẻ tuổi tại quét dọn vệ sinh, đỡ lao nâng ấu. "Quyên Nhi, đi hỏi một chút, bọn họ là cái gì người?" Ân Thập Nương hướng về phía một tiệu cửa sổ đạo. Ngoài xe ngựa, trên lưng ngựa, Tư Thế Hiên ngang nha hoàn tung người xuống ngựa, cấp tốc đi hướng đám người, tại hỏi thăm một chút tình huống về sau, trên mặt lập tức hiện ra một bôi ngạc nhiên. Trong nháy mắt, nàng sát mặt cổ quái trở lại xe ngựa trước, thấp giọng nói, "Phu nhân, Thành Bắc." "Thành Bắc? Ngươi làm sao còn cả lâm rồi?" Ân Thập Nương cao mày nói. Quyên Nhi hít một hơi thật sâu, nói, "Thành Bắc trong vòng một đêm nhiều ra một tòa rộng lớn trang nghiêm Na Cha miếu." "Ngươi nói cái gì miếu?" Ân Thập Nương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Quyên Nhi thấp giọng nói, "Na Cha miếu. Trong miếu cung phụng thần chính là Tam thiếu gia." "Ân Thập Nương." Quyên Nhi đánh giá chủ mẫu sắc mặt, tiếp tục nói, "Na Cha miếu phát gạo phái mặt, cứu khổ cứu nạn, thậm chí còn chiêu công đưa tiền. Những người tuổi trẻ này chính là từ Na Cha trong miếu lĩnh công, đeo lên phù hiệu trên tay áo liền đến làm việc." Ân Thập Nương đỗng nhiên nhớ lại ngày đó xuất hiện tại Na Cha bên cạnh tên kia tuấn lãng nam tử, lập tức nói, "Quay đầu, đi Thành Bắc." "Chính là chủ mẫu, thời gian này đây." Quyên Nhi chần chờ nói. "Không cần quản canh giờ, lập tức quay đầu." Ân Thập Nương quả quyết hạ lệnh. Đội xe như vậy chuyển biến, đi qua hơn nửa canh giờ chạy về sau, rốt cuộc đi vào một tòa khí phái rộng lớn miếu thờ trước. Ân Thập Nương đi xuống xe ngựa, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy màu đỏ môn tường thượng treo một khối kim biển, biển thượng viết Na Cha miếu ba chữ to. Vô số dân chúng ở trước cửa xếp thành trường long, từ một người thanh niên nơi đó đăng ký nhận lấy vật tư, mà người trẻ tuổi kia, đương nhiên đó là nàng trong trí nhớ thanh niên kia. "Ngươi đây là tại làm gì?" Ân Thập Nương mang theo nha hoàn đi vào trước mặt đối phương, nhẹ giọng hỏi. Thần Liêu theo tiếng ngẩng đầu, bình tĩnh nói, "Ta muốn phục sinh Na Cha." Ân Thập Nương con ngươi khẽ nhếch, "Na Cha? Không phải đã hồn phi phách tán sao?" Tần Liêu ánh mắt kiên định, âm thanh quả quyết, "Cho dù là nó đã hồn phi phách tán, ta cũng phải vì hắn tụ hồn tụ phách khiến cho trọng sinh." Ân Thập Nương toàn thân run rẩy một chút, thì thào nói, ngươi không sợ bởi vậy đắc tội thiên đình sao? Na Cha thiếu thiên đình, đã dùng mệnh đến trả. Tần Nghiêu lời ít mà ý nhiều nói. Ân Thập Nương mím môi một cái, trầm mặc thật lâu, nói, ngươi cần Na Cha nhục thân sao? Tần Nghiêu lông mày phong khẽ nhếch, mặc dù công dụng không lớn, nhưng ngươi chịu đem nhục thân cho ta, chỉ cần có thể phục sinh con ta, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Ân Thập Nương nghiêm túc nói. Tần Nghiêu nói, lý tính bên kia. Ân Thập Nương chém đinh chặt sắt mở miệng, Na Cha là ta hoài thai 3 năm 6 tháng sinh ra, xuất sinh lúc chính là một viên thịt, bởi vậy lý tính cho rằng đây không phải hắn loại. Trước kia ta đối loại thuyết pháp này cảm thấy đau lòng, hiện tại lại cảm thấy rất có đạo lý. Mẫu thân của Na Cha là ta, nhưng phụ thân lại không nhất định là hắn. Lại Na Cha hôm qua vừa chết, đã báo hắn sinh dục tri ân, Na Cha thi thể cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Tần Nghiêu trầm mặc một lát, hắn thở phào một hơi, nói, đem Na Cha thi thể để vào miếu bên trong đi. Lúc này, đi theo trong đội xe tên kia hạ nhân hơi biến sắc mặt, làm Na Cha thi thể bị đưa vào miếu bên trong về sau, lập tức lặng lẽ thoát ly đám người, bay nhanh chạy đến Lý phủ phương hướng. Lao ra, lao ra. Tới gần trước cửa thư phòng lúc, hắn lập tức lớn tiếng kêu gọi đứng dậy. Trong thư phòng, Lý Tĩnh lỡ bút sai một chữ, lông mày lúc này nhíu chặt đứng dậy, quát khẽ, trời sập sao? Hoảng cái gì? Hạ nhân thở hồng hộc nói, khởi bẩm lao ra, có người tại thành Bắc trong vòng một đêm thành lập được một tòa Na Cha miếu, phát gạo phái mặt, hấp dẫn đại lượng dân chúng. Phu nhân nghe nói chuyện này, tiến đến xem xét, còn muốn đem Na Cha thi thể đưa vào miếu bên trong cung phụng. Cái gì? Lý Tĩnh sắc mặt tối đen, đưa trong tay bút lông trùng điệp cắm ở công văn bên trên. Hạ nhân bị dọa toàn thân giật mình, kiên trì nói, thật có việc này. Lý Tĩnh đáy lòng đột nhiên nhảy ra một cỗ tà hỏa, đôi mắt có chút phát đỏ, bực mình lạ sự. Làm sao cứ như vậy nhiều bực mình lạ sự? Khí ốc phía dưới, hắn một cái nhấc lên treo trên vách tường kim roi, nhanh chân đi ra cửa phòng, nhanh, nhanh chóng mang ta đi kia dâm tự tà miếu nhìn xem. Hạ nhân liền vội vàng gật đầu túi người đáp ứng, mang theo Lý Tĩnh hướng thành Bắc phương hướng một đường mau chóng đuổi theo. Sau một hồi, Lý Tĩnh mang theo vô danh giận đi vào Na Cha trước miếu. Ở đây, hắn nhìn thấy số lớn đến đây nhận lấy cứu tế vật chất dân chúng, lửa giận không khỏi điên cuồng tăng gọn, quát to, các hương thân, là Na Cha hại nhà các ngươi phá người vòng, trôi giạt khắp nơi, các ngươi sao có thể vì một chút xíu đồ vật liền đến hắn tà miếu nhận lấy vật tư đâu? Đội ngũ thật dài bởi vì cái này âm thanh gầm thét trong nháy mắt yên lặng lại, mà ở một lát sau, một tên ống tay áo thượng mang theo vải đỏ theo người trẻ tuổi liền đứng dậy, cao giọng đáp lại, ngươi người này làm sao thị phi không phân đâu? Phát lũ lụt chính là Đông Hải Long Vương, hắn không làm gì được Na Cha, lúc này mới đem phẫn nộ phát tiết tại ta trở bình dân trên thân. Không thể phủ nhận, Na Cha trêu chọc Đông Hải là bởi vì Long Vương lụt là quả, nhưng làm sao nghe ngươi ý tứ, là Na Cha cố ý muốn hại ta nhóm. Vô luận có phải hay không cố ý, này khó đều do hắn mà ra, các ngươi ở đây nhận lấy hắn đồ vật, xứng đáng những cái kia vong linh sao? Lý Tĩnh chất vấn. Vừa dứt lời, từng đạo vong linh che rủ, từ trong miếu đi ra, hiện thân tại Lý Tĩnh trước mặt, trong đó một tên dẫn đầu nói, tối hôm qua, người coi miếu đại nhân đem chúng ta những này cô hồn dã quỷ tất cả đều triệu hoán đi qua, cho chúng ta tại trong miếu dựng lên bài vị, phân phối chức vụ. Sau đó, tất cả mất mạng tại thủy thai người bình thường, đều có thể hưởng thụ Na Cha miếu hương hỏa, bởi vậy được chứng hương hỏa thần đạo. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta nhìn thấy, Na Cha tại chỗ tội, tại cứu dân, nhưng cùng lúc đó, Lý Tổng Binh, ngươi đang làm cái gì? Chương 1428, nát châm đoạn tỉnh, ta giáo phu nhân tu tiên đi. Chương 1428, nát châm đoạn tỉnh, ta giáo phu nhân tu tiên đi. Nhìn xem cái này từng đạo vong hồn, Lý Tĩnh bị kinh hại đến trợn mắt hốt mồm. Lập tức, đáy lòng của hắn hiện ra không phải xấu hổ, cũng không có bị hỏi khó, mà là một cố cường đại tinh thần trách nhiệm cùng bi phẫn cảm giác, phẫn nộ quát, tốt, tốt, một lần tính lấy ra nhiều như vậy dâm từ tà thần, quấy nhiều âm dương, phá hư luân hồi, đây là nghịch thiên a. Ý của ngài là, chúng ta không xứng? Dẫn đầu âm hồn dò hỏi. Không phải xứng hay không vấn đề, các ngươi liền nên đi luân hồi chuyển thế, mà không phải dựa vào dâm từ hương hỏa trở thành tà thần. Lý Tĩnh lời lẽ chính nghĩa nói. Âm hồn, đáng người, lao ra, ngươi tại cái này hô cái gì đâu? Cái này lúc, nguyên tại trong miếu cùng Tần Nghiêu nói chuyện, Ân Thập Nương nghe được động tĩnh, xoay người lại đến trước cổng chính. Phu nhân, đem Na Cha thi thể mang ra. Lý Tĩnh sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú hướng nàng, lãnh túc đạo. Ân Thập Nương lắc đầu, ta đã đem này chuyển giao cho nơi đây người coi miếu. Ai cho phép? Lý Tĩnh gầm thét một tiếng. Ân Thập Nương đã sớm đoán ra hắn sẽ là bộ dáng này, bình tĩnh nói, không cần người bên ngoài cho phép, Na Cha là nhi tử ta, ta muốn làm sao xử trí hắn di thể, liền xử trí như thế nào hắn di thể. Càng quái. Lý Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ra lệnh, ta hiện tại mệnh ngươi, đem Na Cha thân thể mang cho ta đi ra, nếu không, đừng trách ta ra tay với ngươi. Ngươi động cái thử một chút. Ân Thập Nương có chút ngóc đầu lên. Lý Tĩnh đột nhiên giơ bàn tay lên, trung điệp đánh về phía đối phương gương mặt, ta nhìn ngươi là bị ma quỷ ám ảnh. Đúng. Đột nhiên, hắn cánh tay bị một tay nắm cầm mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều không thể di động mảy may. Lý Tĩnh thuận bàn tay hướng đối phương nhìn lại, thấy rõ tấm kia làm hắn sinh chán ghét gương mặt về sau, lập tức giận không chỗ phát tiết, lại là ngươi. Ngươi làm sao âm hồn bất tán? Tần Nghiêu sắc mặt lạnh lùng, trang nghiêm nói, Lý Tĩnh, nơi này không phải ngươi Dương Ai địa phương. Ta là Trần Đường Quan tổng binh. Nơi này là Trần Đường Quan. Lý Tĩnh gầm thét, đôi mắt trợn trừng, tựa như muốn trừng ra hốc mắt. Tần Nghiêu nói, thôi nói ngươi là Trần Đường Quan tổng binh, coi như ngươi là Ân Thương Vương, cũng quản không được ta, cũng tương tự không thể tại ta lập trước miếu Dương Ai. Đừng tự tìm khó coi, nếu không ta sẽ để cho ngươi càng thêm khó xử. Lý Tĩnh biết cùng cái này hư hư thực thực xiển giáo đệ tử tiên nhân không có đạo lý tốt nói, thế là lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Ân Thập Đường, ta lặp lại lần nữa, một lần cuối cùng, đem Na Cha thi thể mang ra. Bằng không mà nói, ta liền bỏ ngươi. Ân Thập Nương lặng lặng nhìn xem trước mặt cái này sắc mặt đỏ lên, nổi giận phừng phừng nam nhân, đưa tay lấy xuống đỉnh đầu ngọc châm, tay không bật thành hai đoạn, không cần như vậy phiền phức. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, ta hướng thế nhân tuyên bố, Lý Tĩnh, từ nay về sau, ngươi ta vợ chồng, ân đoạn nghĩa tuyệt. Lý Tĩnh toàn thân run lên, chỉ về phía nàng gương mặt mắng, điên, ngươi điên. Thần Nghiêu hét lớn, cút. Lý Tĩnh yên lặng nắm chặt song quyền, nhìn hắn chằm chằm nói, làm sang làm bậy, phá hư thiên đạo, ngươi nhất định sẽ lọt vào báo ứng. Bành. Tần Nghiêu một cước đá vào bộ ngực hắn bên trên, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem này đá ngã lăn trên mặt đất, nếu như không phải xem ở ân phu nhân cùng Na Cha phân thượng, ta đã sớm đem người cho tiến. Nếu không đi, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lý Tĩnh rất muốn cùng đối phương liều mạng, nhưng hắn biết, chính mình không đấu lại. Hắn rất phẫn nộ, có thể tại Ân Thập Nương không nghe lời tình huống dưới, cái này phẫn nộ căn bản không thể nào phát tiết. Mà làm vị kia vị người vây xem ánh mắt rơi trên người mình lúc, trong lòng của hắn càng thêm xấu hổ khó xử, là lấy chỉ có thể cấp tốc đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Ân phu nhân, nếu như ngươi không chỗ có thể đi, liền lưu tại trong miếu làm người coi miếu đi. Đưa mắt nhìn hắn thân ảnh biến mất về sau, Tần Nghiêu thở phào một hơi, quay đầu nói với Ân Thập Nương. Ân Thập Nương gật gật đầu, ta ngay tại trong miếu này, chờ lấy Na Cha trở về, vô luận là một năm, vẫn là 10 năm. Là đêm. Lý Tĩnh phòng không gối chiếc, tràn trọng, đêm không thể say giấc. Hắn kiên định cho rằng thê tử là bị ma quỷ ám ảnh, phía sau màn hắc thủ chính là kia xiển giáo tiên. Hắn muốn đi tìm sư phụ hỗ trợ, nhưng nghĩ lại nghĩ đến, sư phụ cũng không nhất định dám đắc tội xiển giáo, chợt coi như thôi. Càng nghĩ, hắn cảm thấy trước mắt biện pháp tốt nhất không ai qua được nện kia miếu hoang, sau đó thừa cơ đem Na Cha thi thể tiêu hủy, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Một lúc sau, chờ thê tử chậm rãi tiếp nhận hiện thực, nhất định có thể lý giải hắn một phen khổ tâm. Nhưng biện pháp này có cái tiền đề, tức là kia xiển giáo tiên không thể tại trong miếu, nếu không đừng nói là đốt thi, chính là nện miếu mục đích đều khó mà đạt tới. Nghĩ tới đây, hắn không để ý bóng đêm, lập tức đưa tới trong phủ thân vệ, an bài nhân thủ đi nhìn chằm chằm kia tà thần miếu. Nhưng phàm là xiển giáo tiên rời đi, hắn liền vọt vào miếu bên trong, đốt thi nện miếu, tiện thể lấy đem thê tử cưỡng ép mang về, để tránh nàng càng lún càng sâu. Mấy ngày sau, Thái Âm Tinh, Quảng Hàn Cung, chập chân phát quang ngọc thụ trước, vây đầy đến từ thiên giới từng cái thế lực tuyển ra đến thiên tài kiệt xuất, bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, khoanh chân tu luyện. Nhưng không hẹn mà cùng chính là, nhưng phàm là cái giống được, cũng sẽ ở tu luyện khe hở không ngừng nhìn về phía Quảng Hàn Cung, khát vọng có thể gặp lại vị kia tiên tử một mặt. Thanh lanh trống trải trong cung thất, thường nga nghe bên ngoài ồn ào trò chuyện âm thanh, chỉ cảm thấy càng thêm cô tịch, ngay cả thanh tu tựa như đều trở nên khó khăn. Ngồi một mình thật lâu, nàng xoay người lại đến trong phòng ngủ, ngồi tại một mặt trăng tròn tiên trước gương, trong nháy mắt bung lên, tiên khí dung nhập mặt kính trong nháy mắt như là sóng nước sóng gió nổi lên, tiếp theo hiện ra một hình ảnh. Hình tượng bên trong, mặt mày tuấn tú, một thân trường bào màu xanh tuổi trẻ tiên nhân đi lại tại một hộ gia đình bên trong, lấy một loại ấm áp màu trắng thần quang, không ngừng trợ giúp bệnh nặng người bệnh khôi phục khỏe mạnh. Thường Nga lặng lặng mà nhìn xem hắn trị bệnh cứu người, nhìn xem kia một hộ gia đình cảm ơn rơi nước mắt, nhìn xem hắn đem đối phương người nhà đỡ dậy, cười rời đi, đột nhiên nhớ tới thời kỳ thượng của một vị nào đó cố nhân, thân thể bản năng hóa thành vô số bạch quang, xuyên qua tiến trong gương. Trong màn đêm, Tần Liêu vừa mới tại một gia đình thiên ân vạn tạ bên trong ra cửa, đột nhiên cảm nhận được đến từ sau lưng tiên khí ba động. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ váy trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành giai nhân từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào giữa trần thế trên mặt đất. "Làm sao ngươi tới rồi?" "Ta là tới giúp ngươi bận điệu." Thường Nga bình tĩnh nói. Đây là nàng nhiều năm qua lần thứ nhất xung động, hai chân đều rơi trên mặt đất, mới bắt đầu suy nghĩ có nên hay không tới. Tần Nghiêu ngạc nhiên, hắn lại không có gặp được khó khăn gì, giúp cái gì? Rất nhanh hắn liền đã biết, Thường Nga dung nhan tuyệt thế chính là sắc bén nhất vũ khí. Phàm là bị nàng cứu trợ người, lúc nghe nàng là Na Cha phái tới về sau, nhao nhao tỏ vẻ, ngày mai nhất định đi Na Cha trong miếu dập đầu tạ ơn, đều không ngoại lệ. Cũng là từ một đêm này bắt đầu, Thường Nga liền lưu tại nhân gian, lấy nữ quan thân phận vào ở Na Cha trong miếu, xem như tìm cho mình cái việc làm, giải quyết cô tịch. Thấy thế, Tần Nghiêu thật sâu hoài nghi, Thường Nga hạ phàm khẳng định đã sớm là chuyện thường ngày. Dù sao hiện tại thiên quy bên trong cũng vô lệnh cấm thần tiên không thể hạ phàm, chỉ là không để thần tiên động dục nhớ trần tụ. Mà có Thường Nga trợ giúp, Na Cha miếu lực ảnh hưởng rất nhanh liền bao trùm toàn bộ trần đường quan, tín đồ số lượng cùng ngày tăng vọt. Loại tình huống này cũng lệnh phòng không gối chiếc Lý Tĩnh không ngừng sốt ruột phát hỏa, nhưng lại đợi không được cơ hội thích hợp, thế là liền càng khó chịu hơn, đau răng vài ngày. Chỉ bất quá, làm ân phu nhân không ở bên cạnh hắn về sau, không ai lại chú ý hắn phải chăng phát hỏa, phía dưới người hầu căn bản không có cách nào đồng tình lao ra. Một đêm, Tần Nghiêu một mình đứng ở Na Cha trước tượng thần, run lên tay áo, truyền âm nói, không sai biệt lắm, ngươi nguyên thần có thể đi ra, trước ký thác vào tượng thần phía trên, lấy ra chút động tĩnh. Rốt cuộc đợi đến một ngày này. Trong tay áo càn khôn bên trong, Na Cha nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình qua mang, thương phấn không thôi. Sau một khắc, hắn đột nhiên nguyên thần ly thể, rơi vào tượng thần bên trong, tượng thần bởi vì hắn lực lượng nguyên thần mà quang mang vạn trượng. Cái này đương theo lấy trận trận sóng linh khí cường quang trong nháy mắt gây nên vô số chú ý, trong miếu thờ, Thường Nga cùng Ân Thập Nương đồng thời xuất hiện tại trước thần điện, nhìn về phía tượng thần, đã thấy tượng thần phía trên hiện ra Na Cha nguyên thần. Na Cha, Ân Thập Nương đại hỉ. Nương, hài nhi bất hiếu, để ngài lo lắng. Na Cha rốt cuộc có thể cùng mẫu thân nói chuyện, nhịn không được đỏ cả bên mắt. Ân Thập Nương vui đến phát khóc, thì thào nói, nhìn thấy hy vọng, vì nương nhìn thấy hy vọng. bất kể nói thế nào, ngươi có thể sống sót liền tốt. Tần Nghiêu mỉm cười, dân chúng nguyện lực rất chân thành, rất cường đại, không có gì bất ngờ xảy ra, lại có 10 ngày nửa tháng, Na Cha liền có thể chân chính phục sinh. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ân Thập Nương Điệt vừa nói đạo. Nương, ngươi đối ta trả giá ta đều nhìn đâu, tương lai nhất định hảo hảo báo đáp ngươi. Na Cha từ đáy lòng nói. Ân Thập Nương đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, nói, đứa nhỏ ngốc, nương không cầu ngươi báo đáp, chỉ hy vọng ngươi có thể bình an. Nghe mẹ con bọn hắn đối thoại, Thường Nga khỏe miệng có chút dương lên, tâm tình ngoại ý muốn sáng tỏ. Tần Nghiêu quay đầu vừa vặn thấy cảnh này, tâm hồ không bị khống chế nổi lên tầng tầng gợn sóng. Giờ khắc này, hắn có chút không phân rõ, cái này gợn sóng là đến từ số mệnh, vẫn là đến từ thân thể, hoặc là bắt nguồn từ linh hồn của mình. Sau đó không lâu, hắn cùng Thường Nga cùng nhau rời khỏi thần điện, đem thời gian lưu cho Na Cha cùng Ân Thập Nương. Hai người từ thần điện trước cửa đi thẳng tới ngoài miếu trên thềm đá, Thường Nga ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhẹ nói, trong trần thế yêu, mỗi lần nhìn thấy đều làm người động dung. Chỉ tiếc, cỗ lực lượng này lại không thể bị thần nắm trong tay. Giờ này khắc này, như vậy phong tình, Tần Nghiêu lại không muốn nói loại này nặng nề chủ đề, đứng chắp tay, cùng đối phương cùng nhau ngắm nhìn tinh không, mỉm cười nói, ngươi vừa mới, cười nhìn rất đẹp. Thường Nga. Một lát sau, nàng nhịn không được nói, ngươi vẫn là gọi ta gì đi. Vừa mới kia đánh giá, không phải vạn bối có thể đối trưởng bối nói lời. Tần Nghiêu lắc đầu, nói, nếu ngươi cùng ta mẫu thân có liên hệ máu mủ, xưng hô này ta gọi cũng liền gọi. Nhưng các ngươi, chỉ là tình như tỉ muội. Thường Nga kiên trì nói, vậy ta cũng là trưởng bối của ngươi. Tần Nghiêu cười nói, dung mạo ngươi một chút cũng không thấy già. Thường Nga. Nàng đột nhiên cảm giác được không khí có chút không đúng, bởi vậy liền bắt đầu sinh ra rời đi chi niệm, ta nên hồi Thái Âm Tinh. Tần Nghiêu vẫn chưa giữ lại. Nhi nữ tình trường sớm đã không phải hắn theo đuổi đồ vật, nếu như nhất định phải nói ra một cái thái độ lời nói, đó chính là có được vui vẻ, thất chi không buồn. Nói lại ngay thẳng chút, cảm xúc đến sẽ không khắc chế, cảm xúc đi sẽ không lưu luyến. Đa tạ Tần đạo trưởng. Thường Nga phi tiên sau khi rời đi, Ân Thập Nương mắt đỏ vành mắt đi ra, hướng về phía Tần Nghiêu hạ thấp người thi lễ. Tần Nghiêu chậm rãi thu hồi vọng nguyệt chi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía vị này chân chính trưởng bối. Ta cùng Na Cha tám bái vì giao, ước định đồng sinh cộng tử, tự nhiên không thể nhìn hắn gặp nạn. Ngược lại là phu nhân, ngày đó nát châm đoạn tình, dũng cảm quyết tuyệt, lệnh vãn bối lau mắt mà nhìn. Trong mắt hắn, Lý Tính biểu hiện không có so trong nguyên tắc khoa trương hơn. Trong nguyên tắc, Lý Tính hành vi liền đủ để khiến người giận sôi. Nhưng Ân Thập Nương biểu hiện lại so trong nguyên tắc càng chói mắt, hoặc là nói, càng thể hiện ra mẫu thân vì bảo hộ đứa bé mà sinh ra quyết tâm. Như vậy vấn đề đến, trong nguyên tắc Ân Thập Nương là biểu hiện gì đâu? Đơn giản đến nói, trừ khóc cầu khẩn bên ngoài, cái gì đều không thể làm được. Đặc biệt là tại Lý Tĩnh muốn nện Na Cha miếu thời điểm, làm Lý Tĩnh đem này hất ra về sau, nàng liền không còn dám quên, trơ mắt nhìn xem Na Cha kim thân bị Lý Tĩnh nện hủy. Bởi vậy, đem một cái truyền thống, thâm thụ chèn ép, phụ thuộc nam nhân thê tử hình tượng, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ân Thập Nương thở phào một hơi, nói, nếu không phải là hắn một lòng muốn ngăn cản Na Cha phục sinh, ta cũng không cách nào hạ quyết định loại quyết tâm này. Hắn chỉ coi ta là cử chỉ điên rồ, nhưng 3 năm 6 tháng một thể cộng sinh, những năm gần đây sớm chiều ở chung, ta lại có thể nào nhìn xem hắn lần lượt tổn thương Na Cha. Tần Nghiêu gật gật đầu, đột nhiên hỏi, phu nhân tu quá tiên sao? Ân Thập Nương sững sờ, cái này Tần đạo trưởng chủ đề nhảy cũng quá lợi hại. Không có, ta mệnh thấp phúc bạc, vô duyên tiên đạo. Nhiều lần kịp phản ứng về sau, nàng đội vàng nói. Tần Nghiêu cười cười nói, ta giáo phu nhân tu tiên đi. Ân Thập Nương, a, đây là nàng không nghĩ tới, cũng chưa từng dám suy đoán chuyện. Tần Nghiêu giải thích nói, nhưng nếu không có nát châm đoạn tình chuyện này, ta cũng sẽ không sinh ra này niệm. Nhưng tận mắt thấy một màn kia về sau, ta cảm thấy ngài đáng giá một cái tiên vị. Ân Thập Nương như ở trong mộng mới tỉnh, nhưng như cũng khó có thể tin, có thể ta không có thiên phú. Không sao, ta chính là cơ duyên của ngươi. Tần Nghiêu mỉm cười nói. Ân Thập Nương. Thần điện bên trong, Na Cha nghe trước cửa hai người đối thoại, trong đầu đột nhiên hiện ra một vấn đề. Mẫu thân nếu như cùng đại ca xác định quan hệ thầy trò lời nói, đối phần này chính mình nên như thế nào luận a? Vậy ta hiện tại có phải hay không hẳn là dập đầu bái sư? Ân Thập Nương hỏi thăm nói. Tần Nghiêu khoát tay áo, không cần, ta dạy cho ngươi tu tiên, không có nghĩa là chúng ta liền có sư thừa quan hệ, nếu không Na Cha huynh đệ liền nên loạn. Ngươi coi như đây là ta làm đại ca của hắn, hướng ngươi hiếu kính đi. Ân Thập Nương trừng mắt nhìn, khẽ bước cằm, ta nghe ngươi. Theo thời gian chuyển rời, trận kia lũ lụt mang tới ảnh hưởng dần dần bị trừ khử ở vô hình, dân chúng sinh hoạt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Không có tai nạn, Na Cha miếu nhân khí lập tức suy yếu rất nhiều, thậm chí ngay cả hương hỏa đều mỏng manh đứng dậy. Ân Thập Nương đối với cái này có chút sầu lo, cuối cùng tại Tần Liêu trấn an hạ dần dần an tâm, hết sức chuyên chú đầu nhập bồi dưỡng hành trì bên trong. Nhưng nàng xác thực không có thiên phú gì, tại Tần Liêu vì nàng thành lập được tiên đạo căn cơ về sau, nàng liền đại động chân kinh kinh văn đều nghe không rõ. Lệ Tần Nghiêu đành phải một câu cho nàng giảng giải phân tích, thậm chí là chủ động làm mẫu. Nhiều khi đều là từ ban ngày một mực nói đến buổi tối, ánh đến hạ thường thường sẽ kéo dài hai người thân ảnh. Như vậy thụ đạo thời gian qua nửa tháng có thừa, Tần Nghiêu liền cảm giác được không thích hợp. Ân Thập Nương đối với hắn nhỉ lại tâm, tại triều tịch ở chung cách một ngày dần thâm hậu, thậm chí có chút nói gì nghe nấy. Thiên thọ, đây cũng không phải là cái gì hiện tượng tốt, lại bởi vì chính mình cùng Na Cha quan hệ, Tần Nghiêu rốt cuộc có thể hiểu được lúc trước Thường Nga tại sao phải rời đi, cũng rốt cuộc lý giải Thường Nga cảm thụ. Thường Nga là sợ chính mình thật xin lỗi tỉ muội, hắn cũng sợ chính mình thật xin lỗi huynh đệ a. Tại ý thức đến điểm ấy về sau, hắn liền tại Na Cha trong miếu không tiếp tục chờ được nữa. Bởi vậy mỗi ngày bên ngoài thời gian gia tăng thật lớn, cùng Ân Thập Nương chung đụng thời gian kéo dài tắc cấp tốc giảm bớt. Nhưng mà, có lợi thì có hại. Khi hắn thời gian dài không tại trong miếu về sau, ẩn nút thật lâu Lý Tĩnh Lý Tổng Binh, cuối cùng là nhìn thấy cơ hội. Chương 1429, cái này. Đảo ngược thiên cường a. Chương 1429, cái này. Đảo ngược thiên cường a. Vành. Một ngày, buổi chiều, ánh nắng vừa vặn, trên người mặc đạo bào màu xanh, ngọc châm buộc tóc, khuôn mặt nhã nhặn Ân Thập Nương đang ngồi ở thần điện bên trong bệ cửa sổ bên cạnh đọc sách, đột nhiên vang lên tiếng nổ đùng đoàng đưa nàng dọa đến toàn thân giật mình. Khi phản ứng về sau, nàng đội vàng đứng dậy, cấp tốc chạy ra thần điện, chỉ thấy chồng trước tay cầm kim roi, mặt mũi tràn đầy u ám nhanh chân mà tới. Ở sau lưng hắn, cửa chính trên mặt đất tán lạc rất nhiều bảng hiệu mảnh vỡ, vô âm thanh nhưng lại giảng thuật vừa mới cái kia đạo nổ đùng tồn tại. Lý Tĩnh, ngươi muốn làm gì? Ân Thập Nương ngăn tại trước mặt đối phương, lớn tiếng quát hỏi. Lý Tĩnh biết rõ binh quý thần tốc tầm quan trọng, một tay lấy này đẩy ngã trên mặt đất, lan đi. Ân Thập Nương cái này biết hắn muốn làm gì, chịu đựng đau đớn đứng dậy, bước nhanh đuổi đến trong thần miếu, giang hai cánh tay, ngăn tại trước mặt hắn. Na Cha làm sao ngươi, lại làm ngươi hận thành như vậy, nhất định phải đem hắn vạn kiếp bất phục mới có thể thoải mái. Để ta thoải mái. Lý Tĩnh như làm mèo bị dẫm đuôi, trong nháy mắt nổi trận lôi đình, chỉ vào Na Cha tượng thần kêu lên, hắn liền không có để ta thoải mái qua một ngày. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi có bao nhiêu thông minh, trước tự sát, lại phục sinh, liền có thể bình quá khứ tất cả tội nghiệp. Cho cười. Đây chính là tại giả chết tiêu thai, lừa gạt trời xanh, lừa gạt chúng sinh. Na Cha có thể sống sót, chết đi Đông Hải Long cung Tam Thái tử còn có thể sống lại sao? Nếu như để lão Long Vương đã biết chuyện này, hắn có thể hay không tại dưới cơn thịnh nộ, lại lần nữa dìm nước Trần Đường Quan. Ngươi là mẫu thân của Na Cha, nhưng ngươi không nên vì cái này một đứa bé, liền làm Trần Đường Quan ngàn ngàn vạn vạn đứa bé đứng trước không thể tiếp nhận phong hiểm. Ngươi không cần lo lắng cái này. Ân Thập Nương hiện tại chỉ cảm thấy đối phương khuôn mặt đáng ghét, lạnh lùng nói, không được bao lâu thời gian, ta cùng Na Cha liền sẽ rời đi nơi này, lại không còn xuất hiện tại trước mặt ngươi, càng liên lụy không đến Trần Đường Quan dân chúng. Mà lại, ta cường điệu một lần nữa, Na Cha cùng ngươi đã không quan hệ, ngươi không có tư cách ở đây đùa nghịch uy phong. Cho dù hắn không có quan hệ gì với ta, làm một tên chính đạo huyền tu, ta cũng không thể tùy ý Na Cha loại này lừa gạt thượng tiên, tùy ý làm bậy xuất sinh lại thấy ánh mặt trời. Lý Tĩnh lời lẽ chính nghĩa nói, ta cũng lại cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, nhanh chóng tránh ra, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Quỷ nhát gan. Đột nhiên, Na Cha âm thanh tự tượng thần bên trong truyền ra. Lý Tĩnh thông suốt ngẩng đầu, lãnh túc nói, tiểu xuất sinh, ngươi quả thật là muốn sống. Na Cha nói, chúng ta bây giờ đã không quan hệ, ngươi dựa vào cái gì mắng ta? Ta không nợ ngươi cái gì, ngươi lại dựa vào cái gì muốn ngăn cản ta phục sinh? Lý Tĩnh, nhanh chóng tối lui, ta coi như ngươi là người xa lạ, nếu không, chính là thủ khấu. Không nợ ta. Ngươi thiếu ta đồ vật nhiều. Ngươi mệnh là ta cho, còn cụ thân thể liền có thể hết nợ. Phải trả, cũng là ngươi đem mệnh trả lại cho ta. Lý Tĩnh cười lạnh nói. Hổ dữ không ăn thịt con a, Na Cha thấp giọng nói. Lý Tĩnh rất lo lắng kia họ Tần sẽ kịp thời trở về, là lấy lại vô nói nhảm tâm tư, đưa tay gian tế lên kim roi, mục tiêu đối chuẩn thần giống. Hắn hôm nay liền muốn đạp nát cái này tự thần, triệt để đoạn tuyệt kia tai họa hy vọng hồi sinh. Dừng tay. Cái này lúc Ân Thập Nương đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cây truy thủ, rút ra sau chống đỡ tại Lý Tĩnh bên hông. Ngươi nếu dám hư rồi Na Cha tự thần, đừng trách ta đối ngươi không van xin hộ phân. Tiện phụ. Lý Tĩnh đáy mắt lưu động sát khí, thể nội tiên khí đột nhiên kích động, trực tiếp đẩy lui đối phương. Lập tức hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tự thần, hung hăng vung ra trong tay kim roi. Ngay tại lúc kim roi phá không bay lên, sắp đánh nát tượng thần đầu lâu lúc, Na Cha tượng thần đấy mắt đột nhiên sáng lên kim quang, trong nháy mắt khống chế lại kim roi. Lý Tĩnh sững sờ, trong lòng kinh hãi, ngươi không nghĩ tới a? Lý Tĩnh, đã ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng liền không khách khí. Na Cha nguyên thần cười lạnh một tiếng, lúc này thay đổi kim roi, bay thẳng Lý Tĩnh mà đi. Na Cha dừng tay. Ân Thập Nương sắc mặt kỳ biến, la lớn. Na Cha khống chế kim roi đột nhiên dừng ở Lý Tĩnh trước mặt, do hỏi, nương, ngươi mềm lòng rồi? Ân Thập Nương lắc đầu, không, là ngươi không thể gánh lấy giết cha tội danh, nếu không tương lai sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo và thế. Cha nhi, nghe nương, trước đem hắn khống chế lại, hết thảy chờ ngươi Tần đại ca trở lại hắn nói. Ánh mắt của hắn lâu dài, trí kế hơn người, nhất định có thể xử lý tốt việc này, không cho ngươi lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Na Cha. Là đêm. Tần Nghiêu một nắng hai sương trở lại trong miếu thờ, đã thấy thần điện bên trong vẫn sáng ánh đến, Ân Thập Nương đang ngồi ở trước tượng thần tiềm tu, vô ý thức liền chuyển cánh mặt, chuẩn bị trực tiếp trở về phòng. Đóa này mang theo cấm kỵ thuộc tính nát hoa đảo, hắn không thể chơi vào, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Tiếp rằng ngay tại hắn quay người thời khắc, Ân Thập Nương đột nhiên đứng lên, chủ động kêu gọi nói, Tần đạo trưởng. Tần Nghiêu trên mặt hiện lên một bôi kinh ngạc, không có lường trước đối phương sẽ gọi lại chính mình. Có chuyện gì sao, Ân phu nhân? Ân Thập Nương nói, mời tiến đến nói chuyện. Tần Nghiêu âm thầm thở ra một ngụm trọc khí, bước vào trong điện, kết quả dư quang trực tiếp liếc nhìn đến nằm xuống đất, hôn mê bất tỉnh Lý Tĩnh. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Ai? Ân Thập Nương thở dài, liền đem vào ban ngày phát sinh tình huống không rõ chi tiết, toàn bộ đưa ra. Trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Tần Nghiêu cảm khái một câu, đi qua đem Lý Tĩnh nhấc lên, giao cho ta xử lý đi, chắc chắn sẽ không cho Na Cha lưu lại cái gì hài hoàng ẩm. Ân Thập Nương không người một cái thật sâu, đa tạ Tần đạo trưởng. Tần Nghiêu đội vàng tránh đi, nhanh chân đi ra thần điện. Na Cha rất hiếu kỳ hắn sẽ xử trí như thế nào Lý Tĩnh, thế là liền một đường đi theo. Tần Liêu tất nhiên là phát giác được hắn theo dõi, bất quá nhưng lại chưa bạch trần, mà là chui vào U Minh, thẳng tới lục đạo luân hồi chỗ, tức là âm thổ. Này vực tiếp giáp U Minh huyết hải, chính là hậu thổ nương nương chi đạo tràng. Bất quá đem so sánh với ngày sau, bây giờ âm trong đất còn không có 18 tầng địa ngục, càng không có thập điện Diêm La. Những này xây dựng chế độ, nhanh nhất cũng phải chờ tới phong thần chiến sau mới có thể xuất hiện, bởi vì Phật đạo chi tranh mà diễn hóa thành hậu thế hoàn chỉnh minh giới. Bất quá, nơi này âm hồn ngược lại là có không ít, dù sao luân hồi đã vận hành rất nhiều năm, âm hồn vào âm thổ đã thành lệ. Tần Liêu mang theo Lý Tĩnh đi vào bờ sông Vong Xuyên, tại một tòa màu xanh trường tiểu trước chống lên một ngụm nồi sắt, bốc cháy bốc dầu, cùng ngục cùng ngục âm thanh dẫn phát không ít chú ý ở sau lưng hắn. Hồng hải trong bụi hoa, hóa thành bươm bướm rơi vào Tiêu Tốn Na Cha lặng lặng nhìn xem một màn này, dự cảm đến hắn muốn làm gì, đôi mắt đều nhanh trừng thành trung động. Không phải, đại ca cũng quá khỏe còn đi. Đùng, đùng, đùng. Dần dần, chảo dầu bắn tung tóe ra hỏa tinh, rõ ràng là đốt đấu. Tần Liêu cấp tốc lột Lý Tĩnh ý phục, trực tiếp cho hắn ném đi vào. A, Lý Tĩnh đột nhiên bị bỗng tỉnh, cùng lúc đó. Chín đỉnh sắt cha núi, Bát Bảo Vân Quang động, xếp bằng ở bộ đoàn bên trên độ ách chân nhân đột nhiên khẽ run rẩy, trong nháy mắt tỉnh táo lại, bấm ngón tay suy tính, sắc mặt kỳ biến. Sau đó không lâu, hắn vội vàng đi vào Càn Nguyên Sơn Kim Quang động, kêu lên Thái Ức chân nhân, liều mạng chạy tới âm thổ. Hô Thái Ức nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên, Càn Nguyên Sơn khoảng cách sắt cha núi không xa, tiếp theo, hắn không muốn cùng xiển giáo triệt để bị mặt. Cuối cùng, Thái Ức chân nhân tại xiển giáo bối phận cao, lực ảnh hưởng lớn, nói chuyện có phân lượng. Nhưng khi hắn nhóm gắng sức đuổi theo đi vào bờ sông Vòng Xuyên lúc, lại phát hiện chảo dầu hạ hỏa diễm đều dập tắt, nơi này cũng không có lệ quỷ, còn sót lại Tần Liêu một người. Tần Liêu sư điện, Lý Tĩnh đâu? Thái Ức chân nhân hãi hùng kiếp vía, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Bởi vì lúc trước Tần Liêu tại Ngọc Hư cung báo tên là bản danh, không phải Dương Tiễn, là lấy hiện tại xiển giáo trên cơ bản thống nhất nhận biết, Ngọc đỉnh chân nhân đại đệ tử liền gọi Tần Liêu. Tần Liêu chỉ mặt đất, mỉm cười nói, "Đấy, ở chỗ này." Hai đại cao nhân cùng nhau thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, lại chỉ thấy một đống xương đầu, thậm chí còn tản ra trận trận mùi thịt. Độ Ách chân nhân khỏe miệng giật một cái, có tâm quá mắng, có thể lại mắng không lên tiếng tới. Thái Ức chân nhân nhìn tê cả da đầu, thân thể run rẩy nói, "Sư điện, ngươi sông đại họa biết không? Cái này Lý Tĩnh, cái này Lý Tĩnh, hắn thế nào rồi?" Tần Liêu biết rõ còn cố hỏi. Thái Ức chân nhân hít một hơi thật sâu, nói, "Hắn chính là thiên mệnh chi nhân, tương lai nhất định là Lăng Tiêu điện thượng khách quen, ngươi, ai nha, việc này nên làm cái gì a?" Độ Ách chân nhân rốt cuộc thuận bình trong lòng khẩu khí kia, trừng mắt Tần Liêu nói, "Vì sao muốn như thế đối đại Lý Tĩnh?" Tần Liêu liền đem Lý Tĩnh hành vi nói một lần, kết quả cho Độ Ách chân nhân nghe tự bế. Cái này cái gì cầu thí suối quậy phá sự a, hắn làm đồ đệ báo thủ khí thế đều hư ba phần. Mặc dù như thế, dù vậy, ngươi cũng không thể làm như vậy a, ngươi có biết cái này xáo trộn ta Ngọc Hư cung rất nhiều kế hoạch, thánh nhân sau khi nghe được cũng sẽ không vui. Thái Ức chân nhân vẻ mặt đau khổ nói. Tần Liêu giơ tay lên một cái, 10 điểm linh quang đột nhiên hiện lên ở hắn trên lòng bàn tay không, sư thúc, ngươi cũng quá coi thường ta. Nhìn thấy cái này 10 điểm linh quang, Thái Ức khổ mặt trong nháy mắt kích động lên, Lý Tĩnh ba hồn bảy phách. Không sai. Tần Liêu khẽ bước cằm, hướng về phía Thái Ức chân nhân nói, "Sư thúc, ngươi trong tay có phải hay không có tỏa linh lung bảo tháp?" Thái Ức chân nhân giật mình thất thần, lập tức hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Nghe người khác nói, Tần Liêu đột nhiên một thanh nắm chặt Lý Tĩnh ba hồn bảy phách, vừa cười vừa nói, "Ngươi đem linh lung tháp cho ta cho ngươi hắn hai hồn sáu phách." "Tại sao là hai hồn sáu phách?" "Chờ một chút, tại sao là ta cầm tháp cho ngươi?" Thái Ức ngộng, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Tần Liêu đạm mạc nói, "Còn có thể là bởi vì cái gì?" "Bởi vì Độ Ách chân nhân ai cũng không có tìm, liền bèn bèn tìm ngươi." Bởi vì đi theo hắn tới người là ngươi, không phải những người khác. Thái Ức vừa tức vừa buồn bực, kêu lên, vậy ngươi cũng hẳn là cho Độ Ách chân nhân muốn tiền chuộc à, ngươi cho ta muốn cái gì tiền chuộc? Cũng thế. Tần Liêu gật gật đầu, thuận thế nhìn về phía Độ Ách chân nhân, cho ta linh lung tháp. Độ Ách chân nhân. Thái Ức chân nhân. Một lúc lâu sau, Độ Ách chân nhân yên lặng hít một hơi, nói, Tần đạo trưởng, ngươi vừa mới nói ngươi sư thúc quá coi thường ngươi, có thể thấy được ngươi cũng biết Lý Tĩnh tương lai có đại tạo hóa. Ngươi bây giờ đem hắn ba hồn bảy phách cho ta có thể thuyết phục hắn buông xuống cửu hận, biến chiến tranh thành tơ lụa. Lý Tĩnh mặc dù làm chuyện tương đối kia cái gì, nhưng hắn trung quy là không có đánh nát Na Cha Kim Thân, mà ngươi lại, cái này trả thù đã đủ hung ác. Ngươi thuyết phục, ngươi khuyên hắn liền nghe a. Một cái liền con trai mình đều có thể hạ độc thủ như vậy người, ta trông cậy vào lời hứa của hắn. Tần Liêu liên tục hỏi lại, lập tức nghiêm mặt nói, ta công khai nói cho các người, ta sẽ không cho mình lưu thai hoàng ẩm, càng sẽ không cho Na Cha huynh đệ lưu lại thai hoàng ẩm. Ta muốn linh lung tháp, cùng giữ lại Lý Tĩnh một hồn một phách, chính là định đem hắn một hồn một phách luyện tiến linh lung tháp bên trong, thu hoạch được uy hiếp hắn sinh tử năng lực, làm hắn không dám sinh ra dị tâm. Mà lại, cái này tháp ta cũng sẽ không chính mình giữ lại, ngược lại sẽ cho Na Cha. Thái Ức sư thúc, ngươi pháp bảo, chuyển cho ngươi đồ đệ, ngươi còn có cái gì không bỏ được sao? Nghe hắn nói đến nơi đây, hai đại chân nhân lại lần nữa ngốc trệ. Nửa ngày, Thái Ức chân nhân sắc mặt cổ quái nói, cái này, để Na Cha cầm linh lung tháp uy hiếp Lý Tĩnh, đảo ngược thiên cương a. Sư thúc, thịt là nát trong nồi. Tần Liêu không có lại nói cái gì chính nghĩa hoặc là đại nghĩa, mà là nói thẳng lợi ích. Hắn biết, đối với Thái Ức chân nhân loại này nhìn thấu thế sự người mà nói, kéo những món kia cái dám dùng không có. Thậm chí là tại tiền truyện trong nguyên tác, linh lung tháp chính là Thái Ức chân nhân cho Lý Tĩnh, lý do là làm cha chính là có vạn loại không phải, làm đứa bé cũng không thể hướng cha báo thủ. Loại hành vi này, thật không thể không khiến Tần Liêu liên tưởng tới phong thần trong nguyên tác, xiển môn kim tiên thu đầu nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính là cái gì? Cản sát kiếp mà thôi. Mà làm Tần Liêu nói ra câu nói này về sau, Thái Ức lập tức lâm vào trầm tư. Đỗ Ách chân nhân thì là nói không rõ chính mình nội tâm là cái gì cảm thụ, nhất thời không nói gì. Cái này đối với Na Trà thanh danh không tốt. Không biết qua bao lâu, Thái Ức chân nhân nghiêm túc nói, Tần Liêu nói, ta giữ lại lý tính hồn phách chuyện, chỉ có ở đây mấy người biết. Các ngươi không tiết lộ ra ngoài, ai còn có thể biết được? Thái Ức chân nhân, có thể sự thật chính là sự thật, cuối cùng sẽ có bị đâm thủng một ngày. Đỗ Ách chân nhân trang nghiêm đạo. Tần Liêu thoải mái cười cười, đâm thủng thì đã có sao? Mọi loại nhân quả đều có ta người đại ca này vì huynh đệ của ta khiêng. Các ngươi tin hay không, đến lúc đó, tuyệt đại đa số người không chỉ sẽ không mắng Na Trà, còn biết ao ước hắn có một cái ta như vậy nghĩa huynh. Hai người, đừng lằng nhà lằng nhằng, đây là trước mắt tốt nhất cách làm. Nếu như các ngươi không đồng ý, ta liền đem Lý Tĩnh luyện hóa thành ta tôi tớ, sau đó đi núi Côn Luân tìm thánh nhân, đem nó biến thành ta con rối. Đây cũng là đem thịt nát tại chính chúng ta trong nồi, nhưng đến lúc đó Lý Tĩnh nhưng liền không có bản ngã ý thức. Thần Liêu lạnh lùng nói, Đỗ Ách chân nhân, ngươi là Lý Tĩnh sư phụ, ngươi nói thế nào? Thái Ức chân nhân đạo. Đỗ Ách chân nhân khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ, ta cái này còn thế nào nói? Ta lại có thể nói thế nào? Thịt lại nát không đến ta trong nồi. Hắn không nghĩ tới cái này Tần Liêu tại dưới cơn thịnh nộ, lại vẫn đem chuyện suy xét như thế chu toàn, đến mức hắn căn bản cũng không có quần nhau chỗ trống. Nghĩ tới đây, hắn lật tay gian lấy ra một viên bảo châu, đưa đến Thái Ức chân nhân trước mặt, bất kể nói thế nào, ta cũng không thể nhìn xem đồ đệ mình bị luyện hóa thành con rối a, chân nhân, ta lấy Định Phong châu đổi lấy người kia Linh Lung tháp, giao cho Tần Liêu như thế nào? Thái Ức chân nhân muốn chính là câu nói này, bất quá lại không phải hàm đối phương bà bối, lập tức khước từ nói, Tần Liêu nói rồi, sẽ đem Linh Lung tháp giao cho Na Cha, mà Na Cha lại là đồ đệ của ta, không cần ngài đối bảo. Thu lại, thu lại, ta đem Linh Lung bảo tháp cho hắn là được. Chương 1430, đánh cược nhân tính, đúng bệnh hốt thuốc. Chương 1430, đánh cược nhân tính, đúng bệnh hốt thuốc đại ca. Sau đó không lâu, làm Tần Liêu người khoát trời chiều ánh chiều tà, cất bước bước vào Na Cha thần miếu lúc, đang cùng Ân Thập Nương tại bàn nhỏ bên cạnh nói chuyện, Na Cha lập tức đứng lên, cười hô. Ân Thập Nương đứng dậy theo, mặt mỉm cười, nhìn chăm chú lên chậm rãi đến anh tuấn thân ảnh, đáy lòng dũng động trận trận tâm tình rất phức tạp. Không thể nói, không thể nói, không dám nói, chỉ có thể coi như thôi. Trong lòng còn có bất khí sao? Tần Liêu đứng vững tại mẹ con trước mặt hai người, mỉm cười mà hỏi thăm. Na Cha buồn cười, chân thành nói, từ trong tới ngoài, cả người đều thông thấu. Vậy là tốt rồi. Tần Liêu gật gật đầu, lật tay gian triệu hồi ra Hoàng Kim Linh Lung Tháp, đưa đến trước mặt hắn, đưa người món pháp bảo. Na Cha sững sờ, vô ý thức khoát tay khước từ, không cần, không cần, ta có Hỏa Thiêm Thương, Càn Khôn Quyển, Đá Ngũ Sắc, còn có Tiên Linh Giáp. Vật này chuyên khắc Lý Tĩnh. Tần Liêu đánh gây nói, Na Cha, cảm ơn đại ca. Nhìn xem nhi tử tại có chút dừng lại về sau, hai tay tiếp nhận bảo tháp, Ân Thập Nương sắc mặt trong nháy mắt cổ quái, nói không rõ ràng cảm xúc dưới đáy lòng chảy xuôi. Từ đây về sau, ngươi mới tính chân chính tự do. So sánh tại nguyên tắc kịch bản, Tần Liêu nhẹ giọng cảm khái nói, trong nguyên tắc, Lý Tĩnh chính là từ trước đến nay tháp không rời tay, cho dù là tại cùng Na Cha hòa giải về sau, cũng không nói đem Linh Lung tháp trả lại. Na Cha trùng điệp gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Tần Liêu đôi mắt, đại ca, huynh đệ ta cái mạng này, từ nay về sau liền cho ngươi. Tần Liêu liên tục khoát tay, nói cái gì đó, ta là đại ca ngươi, cũng không phải ngươi chủ công. Na Cha cười ha ha, không có gì khác biệt. Tần Liêu, Ân Thập Nương nhẹ nhàng nói, xác thực không có gì khác biệt, đem Na Cha giao cho ngươi, ta cũng yên tâm. Tần Liêu dở khóc dở cười, phu nhân, làm sao liền ngài đều nói như vậy? Ân Thập Nương thành tâm nói, ngươi đợi Na Cha so cha hắn còn thân hơn, ta nói như vậy lại có cái gì không đúng sao? Na Cha đi theo ngươi, ta tâm an ổn. Tần Liêu vô pháp lại tiếp tục đề tài này, ngược lại nhìn về phía Na Cha, huynh đệ, Linh Lung Bảo Tháp đắc thủ, ngươi lại thấy ánh mặt trời thời cơ cũng thành thủ. Ngày mai, ta sẽ tổ chức một trận tín đồ hội nghị, đến lúc đó ngươi lại đường chúng hiển linh, một kiếp này cho dù là đi qua. Na Cha tay nâng Linh Lung Tháp, vui tươi hớn hở nói, ta nghe đại ca. Ngày kế tiếp, tại Tần Liêu chủ động triệu hoàn dưới, Na Cha trong miếu bên ngoài đều chật ních nhận qua miếu thờ ân huệ tín đồ, đại gia châu đầu ghé thai, lẫn nhau nói chuyện phiếm, trong ngôn ngữ tiếng cười không ngừng. Lúc đó thủy thai mang tới ảnh hưởng xấu, triệt để trừ khử tại thời gian bên trong. Người coi miếu đến, người coi miếu đến rồi. Đột nhiên, trong đám người vang lên một đạo tiếp lấy một đạo tiếng hoan hô, một bộ màu xanh người coi miếu trưởng bảo Tần Liêu, mang theo Ân Thập Nương xuất hiện tại thần miếu trong chủ điện, đứng vững tại Na Cha kim thân trước, cười nhìn về phía trước lít nha lít nhít tín đồ. Giờ khắc này, tất cả trò chuyện âm thanh tất cả đều biến mất, trong miếu ngoài miếu cấp tốc yên lặng lại. Từng đôi mắt mang theo hoặc cảm kích hoặc sùng bái cảm xúc, nhìn chăm chú lên trước tượng thần nam nhân. Là hắn, đem ở đây tất cả mọi người lôi ra cực khổ, thu hoạch được tân sinh. Bởi vậy, đại gia từ đáy lòng yêu quý hắn, loại này yêu quý thậm chí đến gần như điên cuồng trình độ. Nếu như hắn hôm nay hội nghị mục đích là vì tạo phản, như vậy chỉ cần ngã chén làm hiệu, bọn họ liền có thể lập tức đoạt công tổng binh phủ, chặt tổng binh đầu tuyên bố khởi nghĩa. Tần Liêu mang trên mặt ôn nhuận nụ cười, nhẹ nói, hôm nay đem đại gia kêu đến, chỉ vì nói cho các ngươi một tin tức tốt. Các ngươi tín ngưỡng thần hộ mệnh, Na Cha sẽ tại hôm nay kiếp đẩy trở về. Đám người sững sờ, chợt lớn tiếng hoan hô lên, to lớn âm thanh bay thẳng thiên vũ, cũng tương tự cấp tốc hướng toàn thành quyết tán. Tổng binh trong phủ, đình viện trung ương. Đỗ Ách chân nhân ngồi tại Lý Tĩnh trước mặt, nghe lần này liên tục tiếng hoan hô, thở dài, không đúng, không thích hợp, không nên là như vậy. Thiên mệnh chi nhân rơi vào mất hồn ném phách kết cục, cái này đối với sao? Càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị mà kinh dị. Lý Tĩnh gương mặt có chút co lại, nói, đều do kia họ Tần, nếu như Đỗ Ách chân nhân đương nhiên biết điểm này, nhưng khi Lý Tĩnh đem chuyện này vạch trần về sau, nhưng vẫn là cưỡng ép đánh gây nói, đừng đi oán hận hắn, người này có đại khí vận, so ngươi còn đại khí vận, tại hắn khí vận suy kiệt trước, ngươi oán ghét hắn, chỉ làm cho chính ngươi mang đến bất hạnh. Lý Tĩnh nhìn xem trầm mặc không lời đệ tử, Đỗ Ách chân nhân thở phào một hơi, nói, về sau trốn tránh điểm bọn hắn đi, còn có, ngươi bộ thân thể này là vi sư lấy bích ngó sen vi cốt, lá sen vì áo chế tác được, sợ nhất hỏa diễm, gia tăng chú ý. Lý Tĩnh gật gật đầu, sư phụ đại ân, đệ tử vinh thế không quên. Đỗ Ách chân nhân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói, ổn định lại tâm thần, chậm rãi chờ đợi, thuộc về ngươi thiên mệnh thời khắc, cuối cùng cũng đến. Cùng Lý Tĩnh giống nhau, Tần Nghiêu cũng đang đợi trận kia vô lượng lượng kia đến. Bất quá hắn không có tại trần đường quan chờ, mà là mang theo Ân Thập Nương cùng Na Cha cùng nhau hồi núi Cô Luân, đem bọn hắn thu xếp tại Thái Ất chân nhân trong tiểu viện. Tự thân thì là trở lại Ngọc đỉnh chân nhân trong đình viện, tiềm tu chậm chờ. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vì hắn trải bằng Đại La Thiên Tiên chi đạo tình huống dưới, hắn căn bản không cần thiết lại đi khắp thế giới tìm kiếm cơ duyên. Trái lại, trốn ở núi Côn Luân mới an toàn nhất. Dù sao cho dù là thiên đỉnh, cũng không dám đến núi Côn Luân tra án. Đến nỗi tránh bao lâu, này thời gian liền không có định số. Dù sao hắn đều dự định tốt rồi, trốn đến phong thần tiến đến lại nói, sau đó tận lực tốc độ thông phong thần, góp nhặt công văn. Nguyên thân ở trong nguyên tắc hành vi, chính là tốt nhất mặt trái ví dụ. Có cái này ví dụ so sánh, hắn đôi lúc nào làm chuyện gì hiểu rõ tại tâm. Chỉ bất quá, một kiện tại ngoài ý liệu của hắn, nhưng lại hợp tình hợp lý chuyện đột nhiên liền phát sinh. Nguyên nhân gây ra là hắn ngay tại Ngọc đỉnh trong tiểu viện luyện công, luyện luyện, liền thấy sư phụ Cuồng Tiếu đi vào cửa, giống như là ở bên ngoài nhặt bảo bối gì giống như. Dưới loại tình huống này, không để ý tới đối phương đi, cũng có vẻ hắn có chút mất hứng. Vì làm không mất hứng đệ tử, hắn liền thuận miệng hỏi câu, kết quả Ngọc đỉnh nói cho hắn, ngoài cửa đến hai con hồ ly tinh, một được một cái, khóc hô hào muốn bái Nguyên Thủy Thiên Tôn vi sư. Còn nói cái gì, Thiên Tôn không thu đồ đệ, bọn họ ngay tại trước núi quỷ hoài không dậy. Nhưng mà chỉ là qua một ngày rưỡi, kia hai con hồ ly liền bị đói không được, công hồ ly liền khuyên mẫu hồ ly để nàng đi làm chỉ gà trở về ăn. Mẫu hồ ly lo lắng à, sợ hai chính mình bị tái khởi đến, sẽ bị cho rằng không có bền lòng, nhưng cuối cùng vẫn là bị lời ngon tiếng ngọt dỗ dành đi tìm gà. Sau đó, Nhất Khôi Hải bộ phận liền đến. Làm mẫu hồ ly sau khi đi, công hồ ly lập tức nói, bọn họ hai con hồ ly đến bái sư, trong đó một con đói nhịn không được tìm gà đi, nhưng hắn không giống. Hắn có đại bền lòng, đại nghị lực, khẩn cầu Thiên Tôn thu hắn là đồ, lại không biết loại hành vi này rơi ở trong mắt người ngoài chính là một chuyện cười, trò hề tất hiện, lệnh người chế nhạo. Đồ nhi, ngươi làm sao không cười a? Chuyện này không thể vui mừng sao? Ngọc Đỉnh nói xong, đã thấy đồ đệ mình trên mặt không có nửa phần nụ cười, không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Tần Liêu thở phào một hơi, đứng lên nói, không phải là bởi vì không thể vui mừng, mà là bởi vì hai người bọn họ ta biết. Ngọc Đỉnh trừng mắt nhìn, truy vấn nói, bạn của ngươi, kẻ thù. Tần Liêu đáy mắt nhấp nô nhàn nhạt sắc ý, thấp giọng nói, sư phụ, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngọc Đỉnh cấp tốc kịp phản ứng, vội vàng bàn giao, đừng ở dưới chân núi Côn Lôn sát sinh ta biết. Tần Liêu đáp lại một câu, thân thể trong chốc lát biến mất tại trước mắt hắn. Chậc chậc, tu vi của hắn lại tinh tiến. Ta Ngọc đỉnh chân nhân thật sự là quá lợi hại. Căn bản nhìn không ra hắn làm sao rời đi Ngọc đỉnh chân nhân cơ cơ cây quạt, bị tư tư nói, cái gọi là danh sư xuất cao đồ, đồ đệ này tu vi càng cao, trái lại chẳng phải chứng minh hắn người danh sư này lợi hại sao? Không có ma bệnh. Chốc lát, núi Côn Luân bên ngoài, Tần Liêu Huyền không ở giữa không trung, yên lặng nhìn cách đó không xa quỷ dạp trên đất Trương Ngũ Ca. Lúc đó Hổ Tinh nói rồi, cái thằng này mang theo hồ bội chính khắp thế giới chạy loạn bái sư. Dưới loại tình huống này, trong lúc vô tình nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn tin tức, ba ba chạy tới núi Côn Luân cũng là phù hợp logic. Chỉ là chính mình muốn làm sao xử trí hắn đâu? Thứ Côn Luân đưa đến địa phương khác ngã chết, có thể ngã chết Trương Ngũ Ca đâu? Muốn hay không đem hồ muội cùng nhau giết rồi? Dù sao lấy hồ muội Ngũ Ca ngược ta trăm ngàn lần, ta đợi Ngũ Ca như mối tình đầu nhân vật thiết lập, cùng tốc thành phách thiên thần trưởng cùng tay không tấc sắc ngược ngộ không hai đại thành tựu được nói, không giết hồ muội, hậu hoạn quá lớn. Đến lúc đó, vô luận là ai chống gọn một chút, nói cho hồ muội chính mình giết Trương Ngũ Ca trận tướng, hồ muội tương lai cũng có thể trở thành đại họa tâm phúc của mình. Nhưng nếu quả thật hướng hồ muội hạ độc thủ, các đại biểu cho danh giới cuối cùng của hắn không có. Hồ muội là cái gì nhân vật thiết lập? Ngọc đỉnh chân nhân khen nàng tâm địa thiện lương, đơn thuần chất phác, nhất định phải dạy cho nàng phách thiên thần trường, thậm chí đem giữ gìn tam giới trách nhiệm dạy cho nàng. Vương mẫu nương nương cảm thấy nàng đáng quý, muốn khâm điểm nàng vì quỳnh giao tiết tử, là hồ muội vì yêu cự tuyệt. Tần Liêu tự nhận xuất đạo đến nay, chưa hề bởi vì bản thân tư dục giết hại người tốt. Hôm nay như giết hồ muội, đột phá dây đỏ, vậy tương lai còn có thể bảo trì lại nhân tính sao? Nghĩ tới đây, đáy lòng của hắn đột nhiên sinh ra từng tia hàn ý lợi mình không quan hệ, không nhân tính nhưng chính là xuất sinh. Như vậy nói trở lại, muốn làm sao cởi ra đạo nan đề này đâu? Tần Liêu nhắm mắt suy ngẫm, cấp tốc tìm được tương quan biện pháp. Cởi ra cái này nan đề mấu chốt là tiêu trừ hồ muội đối Trương Ngũ Ca ái mộ quan hoàn, đánh dụng đối phương yêu đương não, đồng thời đem Trương Ngũ Ca cho khống chế lại, không để hắn lại có cơ hội vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Coi đây là mạch suy nghĩ, Tần Liêu đáy lòng dần dần có cái chủ ý. Hắn muốn tới một trận nhân tính đánh cược lớn đấu. Trùng hợp, Trương Ngũ Ca xuất sinh này là nhất không nhân tính, cũng coi là đúng bệnh hút thuốc. Trong sân dã, hồ muội dựa theo Trương Ngũ Ca dặn dò, cố gắng tìm kiếm lấy gà rừng. Có thể nàng liên tiếp chạy mấy cái đỉnh núi, đều không tìm được một cái có thể ăn tiểu động vật, ngược lại là tìm được một viên cây táo. Trời chiều ánh chiều tà dưới, từng quả chín mọng táo đỏ trên tàng cây treo, cái này màn tràng cảnh xinh đẹp mộng ảo, làm nàng trong lúc nhất thời giật mình lăng tại chỗ, bất chi bất giác thất thần. Đột nhiên, nàng cảm giác chính mình bả vai bị người vỗ một cái, dọa đến mạnh mẽ giật mình, đột nhiên thanh tỉnh. Quay người nhìn lại, chỉ thấy một tên có mấy phần quen thuộc nam tử tuấn mỹ đứng ở trước mặt mình, một bộ áo trắng, ôn nhuận như ngọc, khí chất siêu nhiên thoát tục. "Ngươi là?" "Ta là núi Côn Luân bên trong tiên nhân." Tần Liêu đáp lại nói. Hồ Mộ đại hỉ, nói: "Ngươi là đến thu chúng ta vào sơn môn sao? Xem như thế đi, bất quá, cần hỏi trước ngươi mấy vấn đề." Tần Liêu nhìn chăm chú lên nàng đôi mắt đạo. Hồ Mộ trên mặt hiện ra một bôi ngạc nhiên, hỏi thăm nói: "Vấn đề gì?" "Ngươi thích Trương Ngũ ca sao?" Tần Liêu biết rõ còn cố hỏi, dùng cái này làm mở đầu. Hồ Mộ gật gật đầu: "Thích." "Hắn thích ngươi sao?" Tần Liêu tiếp tục hỏi. Hồ Mộ sắc mặt khẽ giật mình, không phản bắt được. Nàng chỉ là yêu chi sâu, không phải đầu óc ngu. Ngũ ca nhưng phàm là thích nàng, lại há có thể tại mỗi lần gặp được thời điểm nguy hiểm, nhiều lần đưa nàng bước qua một bên. Hồ Muội, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, đây là liên quan đến vận mệnh chuyện. Tần Liêu nhẹ nói, Trương Ngũ ca, không xứng với ngươi. Hồ Muội cười khăn nói, ta có cái gì ưu tú đây này? Hắn vẫn xứng không được ta. Tần Liêu nói, ngươi có một viên thiện lương tâm, có tuyệt hảo tu hành thiên phú, chỉ cần rời đi Trương Ngũ ca, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hồ Muội trần trờ nói, ngươi tại sao phải cho ta nói những này? Hoặc là nói, tại sao phải ta rời đi Ngũ ca? Bởi vì ta rất thưởng thức ngươi, cảm thấy ngươi là một cái rất đáng được bồi dưỡng yêu quái. Tần Liêu nghiêm túc nói, Trương Ngũ ca thì không phải vậy, hắn tu hành thiên phú có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng tâm tính quá kém, khó được kết thúc yên lành, còn biết liên lụy tất cả người đối tốt với hắn. Hồ Muội, cảm ơn ngươi chịu coi trọng ta, nhưng là ta sẽ không rời đi Ngũ ca. Một lát sau, nàng kiên quyết cự tuyệt Tần Liêu đưa tới cảnh ô liu. Tần Liêu đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như dăm ba câu liền có thể làm nàng từ bỏ Trương Ngũ ca, như vậy trong nguyên tắc, nàng liền sẽ không vì xuất sinh kia từ bỏ tiên tử thần vị. Chỉ có làm nàng triệt triệt để đối Trương Ngũ ca tuyệt vọng, trước tuyệt vọng lại thuyết phục, mới có thể đưa đến tương ứng hiệu quả. Ngươi cảm thấy chính ngươi đối với hắn mà nói tương đương với cái gì? Ngươi không cần nói nữa, ta là sẽ không phản bội Ngũ ca. Hồ Muội kiên quyết nói. Tần Liêu bình tĩnh nói, nếu như là hắn phản bội ngươi đây? Hồ Muội nhiều lần nàng hơi biến sắc mặt, lo sợ bất an hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn để ngươi thấy rõ tên xuất sinh này rốt cuộc có bao nhiêu cặn bã. Tần Liêu nói, hy vọng ngươi có thể tỉnh ngộ, không bị hắn kéo vào đầm sâu. Tin tưởng ta, ngươi vốn nên quang mang vạn trượng, mà không phải bị hắn liên lụy lấy vinh rơi khăng khít. Hồ Mộ tâm thần một trận bối rối, vội nói, ta không cho phép ngươi tổn thương hắn. Tần Liêu gật gật đầu, ta không làm thương hại hắn, ta tổn thương ngươi. Hồ Mộ, a. Tần Liêu nói, ngươi nói, ta nếu như nói với Trương Ngũ ca, ngươi giết Hồ Mộ, ta liền dẫn tiếng ngươi đi vào núi Côn Luân, ngươi đoán, hắn có thể hay không ra tay với ngươi? Hồ Mộ, nhiều lần, nàng thì thào nói, hẳn là không thể nào. Mặc dù nói gặp được nguy hiểm, hắn luôn luôn trượt tại phía trước ta, nhưng đó là bởi vì hắn nhát gan. Nếu như hắn sẽ đâu? Tần Liêu nghiêm túc nói, dưới loại tình huống này, ngươi còn biết cùng với hắn một chỗ sao? Nếu như Hồ Muội liền cái này đều có thể nhẫn lời nói, vậy liền không gọi yêu đương não, cái này gọi sở tộc khổng hội chứng. Có loại này bệnh nặng lời nói, Tần Liêu cũng chỉ có thể từ bỏ nàng. Hồ Muội trầm mặc, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào đáp lại. Đối với cái này, Tần Liêu rất có kiên nhẫn, vẫn như cũng là không có thúc giục hoặc là ép buộc hành vi. Hắn biết, lúc này gấp không được, nếu không liền sẽ kích thích nghịch phản tâm lý, đem chuyện đẩy hướng một cái triệt để trái lại kết quả. Chương 1431, tương lai trợ lực, sớm đặt cửa. Chương 1431, tương lai trợ lực, sớm đặt cửa. Cạnh. Dưới chân núi Côn Luân, đói bụng đến choáng đầu hoa mắt Trương Ngũ ca, đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân, nguyên bản lung lay sắp đổ thân thể lập tức quỳ chắc chắn, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên có chút quen mắt thanh niên tài tuấn chậm rãi đứng vững ở trước mặt mình. Túc hạ xem ra tốt sinh quen mặt, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Người trí nhớ không sai. Tần Liêu nhìn xuống cái này khát vọng lịch tiên cải mệnh hồ yêu, bình tĩnh nói. Trương Ngũ ca đại hỉ, nói như vậy chính là cố nhân. Dám hỏi cố nhân phải chăng nhận biết Nguyên Thủy Thiên Tôn lão nhân gia ông ta? Hắn không quan tâm đến tuột cùng ở nơi nào gặp qua đối phương, chỉ hy vọng cái này cố nhân quan hệ có thể vì hắn sử dụng, trợ giúp hắn đi vào cô luân. Tần Liêu khẽ bước cằm, nhận biết, hắn là sư tổ ta. Kia quá tốt rồi. Trương Ngũ ca hưng phấn nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn lão nhân gia ông ta có lẽ không biết ta tới đây bái sơn cầu đạo, mong rằng cố nhân giúp ta đi cấp hắn nói một tiếng, liền nói ta Trương Ngũ ca hướng đạo chi tâm rắn như thép, nếu như lão nhân gia ông ta không cho ta một cái cơ hội, ta ngay tại này quỷ hoại không dậy. Ngươi là đang uy hiếp thánh nhân sao? Tần Liêu hỏi thăm nói. Trương Ngũ ca nụ cười cứng đờ, vội vàng khoát tay, không phải, không phải, ta cũng không dám, đây chỉ là tại cho thấy quyết tâm của mình. Vô dụng. Tần Liêu nghiêm túc nói, nếu như quỷ cầu liền có thể lời nói, như vậy thiên tôn đệ tử đã sớm trải rộng tam giới. Trương Ngũ ca nghĩ thầm cũng thế, lại gặp cái này cố nhân rất tốt nói chuyện, liền liếm lát mặt hỏi, ngài có biện pháp gì có thể để cho ta bái nhập côn luôn sao? Sau khi chuyện thành công, ta nhất định đối với ngài nói gì nghe nấy. Tần Liêu nói, có. Nhưng có một cái khảo nghiệm, không biết ngươi có thể làm được hay không? Cái gì khảo nghiệm, ngài cứ việc nói. Trương Ngũ ca vô ngực nói, cho dù là lên núi lao, xuống biển lửa, ta Trương Ngũ ca cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tần Liêu khẽ bước cằm, nói mà không có biểu cảm gì nói, ta mạch này, chủ tu vô tình đại đạo, điều kiện nhập môn chính là không thể có tình. Cái này cùng ta quả thực là tuyệt phối a. Trương Ngũ ca hét lớn, ta vô tình a, ta có thể quá vô tình. Kia cùng ngươi cùng đi mẫu hồ ly. Tần Nhiêu chậm rãi mở miệng. Trương Ngũ ca lập tức nói, ngài nói nàng à, nàng bất quá là ta một cái công cụ mà thôi, ta nhưng phạm là đối nàng động đại tình, liền sẽ không đùa nghịch nàng xoay quanh. Nghe được câu này, tiềm phục tại cách đó không xa hồ bội hơi biến sắc mặt, nội tâm dường như phá một góc, đau dữ dội. Thật tình trả giá, lại bị xem như công cụ, cho dù ai cũng không cách nào thờ ơ. Tần Nhiêu lắc đầu, nói, ta không tin. Vạn nhất đây là ngươi vì gia nhập Côn Luân hư cấu lời nói dối làm sao bây giờ? Trương Ngũ ca trong lòng hiện tại tất cả đều là gia nhập Côn Luân, sửa thiên đổi mệnh ý nghĩ, lúc này nói, ta có thể hướng ngài chứng minh a. Chờ hắn trở lại về sau, ta liền có thể đưa nàng đổi đi. Sau đó, ngươi học thành pháp thuật, thay đổi vận mệnh về sau, lại đi tìm nàng đối lại tình xưa. Tần Nhiêu đánh gay nói. Trương Ngũ ca biến sắc, âm thanh khô khốc mà hỏi thăm, vậy ý của ngài là? Ta có ý gì đều không có. Tần Nhiêu khoát tay áo, thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nhưng ngươi nếu là không thể chứng minh chính mình hướng đạo chi tâm, dứt khoát liền rời đi nơi này đi. Cùng tiểu hồ ly kia thành hôn sinh con, vui vui sướng sướng vượt qua cả đời, cũng là một cái lựa chọn tốt, không phải sao? Suy nghĩ hắn lưu lại lời nói, Trương Ngũ ca sắc mặt âm tình bất định, hai tay cũng là không ngừng nắm chặt buông ra. Một lúc lâu sau, thu được Tần Nhiêu truyền âm, hồ muội cầm hai cái táo đỏ đi trở về, miễn cưỡng cười vui nói, Ngũ ca, ta không tìm được cả, chỉ tìm tới hai cái quả táo. Trương Ngũ ca quay đầu nhìn nàng một cái, nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ bất mãn, ngươi làm sao đần như vậy à, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Hồ muội, tại nàng trầm mặc gian, Trương Ngũ ca đoạt lấy trong tay nàng quả táo, một tay một cái, không ngừng ăn, trong đầu như cũng nghĩ đến tiên nhân khảo nghiệm. Tiên đạo, hồ muội, xem ra chỉ có thể là hai chọn một, chính mình nên như thế nào tuyển? Hồ muội đoán không ra hắn giờ phút này đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết chính mình nên nói cái gì, thế là ngoan ngoãn quỳ gối bên cạnh hắn, nhìn trước phương nguy nga hùng vĩ Côn Luân tiên sơn. Trương Ngũ ca rất nhanh liền ăn xong hai cái quả táo, đem quả táo hạch tiện tay nhét vào trên mặt đất. Hắn nghĩ rõ ràng, chính mình tìm mấy trăm năm đều không tìm được vũ hóa thành tiên cơ hội, nhưng giống hồ muội như vậy tiểu yêu tinh, chờ mình chân chính thành tiên về sau, còn không phải muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Nữ yêu dễ kiếm, tiên đạo khó cầu a. Hắn không phải đối hồ muội không tình cảm chút nào, chỉ là quá muốn tiến bộ. Hồ muội quyết định về sau, Trương Ngũ ca ngược lại nhẹ nhõm xuống dưới, nhẹ giọng kêu, làm sao vậy Ngũ ca? Hồ muội hỏi thăm nói. Trương Ngũ ca nói, ngươi nguyện vọng lớn nhất là cái gì? Hồ muội một mặt chân thành bộ dáng, ta hy vọng vĩnh viễn đều có thể cùng Ngũ ca cùng một chỗ. Ta đáp ứng ngươi, chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Trương Ngũ ca nói. Hồ muội lại hỉ, thật. Trương Ngũ ca cười, đứng người lên, mở rộng vòng tay, đương nhiên là thật, đến, ôm một chút. Hồ muội cao hứng cực kỳ, liếc mắt núi Côn Luân, thầm nghĩ, rốt cuộc là ta thắng. Ngũ ca mặc dù gặp được thời điểm nguy hiểm so với ai khác chạy đều nhanh, nhưng đó là bởi vì hắn nhát gan, không phải là bởi vì không yêu ta. Nhưng khi nàng mang theo kiêu ngạo tự hào cùng hưng phấn tâm tình kích động, một đầu nhào vào đối phương trong lúc, lại đột nhiên cảm giác ngực đau xót. Thấp mắt nhìn lại, chỉ thấy một cây chùy thủ đâm vào chính mình vị trí trái tim, toàn bộ thân đao đều chui vào chính mình lồng ngực. Nàng há to miệng, miệng bên trong phun ra màu đỏ tươi máu tươi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này yêu nam nhân. Ngũ ca, ta sẽ đem ngươi một bộ da lông chế tắc thành áo cộc tay, từ đầu đến cuối khoác lên người. Trương Ngũ ca ôn nhu nói với nàng, lập tức đột nhiên rút ra chùy thủ, từng đao cắm vào đối phương lồng ngực. Đao phong này đâm thủng hồ muội tâm, đồng thời cũng xoắn nát nàng sâu sắc yêu. Tại trận này lòng người trong cục, Trương Ngũ ca lấy nhất quyết tuyệt tư thái, triệt để chặt đứt hồ muội đối với hắn tỉnh. Mấy chục đao về sau, hồ muội đổ xuống. Trương Ngũ ca giơ lên trong tay mang huyết đao nhọn, hướng về phía núi Côn Luân phương hướng la lớn, cố nhân, ngươi nhìn thấy sao? Đây chính là ta Trương Ngũ ca hướng đạo chi tâm a, này tâm này trí, thiên địa chứng giám. Tần Nhiêu bước ra một bước Côn Luân, đem trên mặt đất hóa thành nguyên hình hồ ly tinh thu nhập thần quốc lĩnh vực, đạm mạc nói, ta đáp ứng chuyện của ngươi, tự nhiên sẽ làm được. Dập đầu bái sư đi, ta thu ngươi làm đồ. Trương Ngũ ca sững sờ, vò đầu nói, cố nhân, ta là muốn bái Nguyên Thủy Thiên Tôn lão nhân gia ông ta vì sư. Tần Nhiêu nói, ta hứa hẹn qua đem ngươi dẫn tiến cho sư tổ sao? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta lúc đầu nói chính là không phải, ta mạch này điều kiện nhập môn, ta mạch này tự làm từ ta mở đầu. Trương Ngũ ca trong lòng có khí có hận, ngươi luôn mồm hông Nguyên Thủy Thiên Tôn sư tổ, mạch này khẳng định là từ Nguyên Thủy Thiên Tôn luận a, sao có thể từ ngươi nơi này bắt đầu luận? Nhưng hắn vì nhập môn đều đã đem hồ muội cho giết, đám chìm chi phí quá lớn, hiện tại cũng không dám lại nói cái gì phản bác. Dám hỏi cố nhân sư phụ là Nguyên Thủy Thiên Tôn lão nhân già ông ta vị nào cao đồ? Trầm mặc một lát, Trương Ngũ ca nhẹ giọng hỏi. Hắn thấy nếu như là sư phụ của sư phụ, cũng chính là sư tổ của mình là vị đại năng, cái kia cũng không tính quá thua thiệt. Cho dù là người sư phụ này không đáng tin cậy, còn có thể đi tìm sư tổ nha. Sư phụ ta là Ngọc Đỉnh chân nhân. Tần Nhiêu thản nhiên nói. Trương Ngũ ca sắc mặt cứng đờ, Ngọc Đỉnh, cái kia núi Côn Luân đệ nhất phế vật, làm càn. Tần Nhiêu lông mày một dựng thẳng, trong nháy mắt gian đánh ra một đạo tiên khí, đem Trương Ngũ ca đánh bay đứng dậy, huyết vẩy tại chỗ. Bành, bay ngược hơn 10 mét về sau, Trương Ngũ ca trùng điệp té ngã trên đất, đã là mặt như dây vàng, khí tức hỗn loạn. Tiên nhân tha mạng, tha mạng a, ta nói sai lời nói, ta nên đánh, nên đánh. Mắt thấy cái kia không biết danh tiên nhân từng bước một đi hướng chính mình, Trương Ngũ ca bị dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng dáng chống đỡ lấy đứng lên dập đầu. Ta lòng tốt cho ngươi cơ hội, ngươi lại nhục mạ thời ta, ngươi không phải nên đánh, ngươi là đáng chết. Tần Nhiêu từng bước một đi hướng đối phương, đáy mắt sát khí mãnh liệt. Hắn rốt cuộc tìm được một cái lý do chính đáng, có thể tại dưới chân núi Côn Lôn động thủ. Cảm thụ được kia cổ lệnh người dùng mình sát khí, Trương Ngũ Ca toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, không còn dám có nửa câu nói nhảm, lập tức hóa thành một con vàng hồ ly, bay nhanh trốn chạy. Tần Nhiêu đưa tay gian ngưng tụ ra một thanh tiên khí kim kiếm, trong nháy mắt gian kích xạ hướng kia cây hồng bì hồ ly. Hắn vốn cho rằng trận này đánh giết đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù sao đây là tại xiển giáo cổng, không phải tại tiệt giáo cổng, xiển giáo là không có người sẽ vì yêu tinh lộ ra. Nhưng ngoại ý muốn rốt cuộc vẫn là phát sinh, một bôi kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại tiên khí kim kiếm bên trên, đem kim kiếm triệt để vỡ vụn về sau, hóa thành một đạo ánh nắng thần luân, xoẹt xoẹt chuyển động. Tần Nhiêu nhướng mày, chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy râu đỏ tóc đỏ, khuôn mặt lạnh lùng đại kim ô từ trên trời giáng xuống, đưa tay gian đem ánh nắng thần luân nắm trong tay. Đại kim ô, ngươi có ý gì? Đại kim ô ngăn tại Trương Ngũ Ca trước mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Nhiêu, là ngươi phục sinh Na Tra. Tần Nhiêu hỏi ngược lại, phải thì như thế nào? Ngươi có biết ta bởi vậy nhận cái gì trừng phạt? Đại Kim Ô lạnh lùng hỏi. Tần Nhiêu nhíu mày, nói, Ngọc Đế Thánh Minh hẳn là có thể nhìn ra được, việc này sai lầm phương không phải ngươi. Ta bị rút 9981 rồi, thần thể suýt nữa vỡ vụn. Đại Kim Ô đánh gây nói. Tần Nhiêu cảm thán nói, đây cũng quá trọng, đối chính mình con trai đều như vậy, Ngọc Đế thật là lòng dạ độc các ca. Ai bảo ta không có đem Na Tra nghiền xương thành cho đâu? Đại Kim Ô cắn răng, nói, nhưng bút chứng này, ta nhớ trên đầu ngươi không quá đáng a. Tần Nhiêu thở phào một hơi, nói, ngươi trước hết để cho mở, đợi ta giết kia hồ ly về sau, chúng ta rồi hay nói chuyện này. Đại Kim Ô trở tay chỉ hướng Trương Ngũ Ca, nói, ta muốn dẫn đi hắn. Không được. Tần Nhiêu quả quyết nói, việc quan hệ thầy ta mặt mũi, hắn hôm nay phải chết. Bất quá là nói một câu Ngọc Đỉnh chân nhân mà thôi, liền để hắn đánh đổi mạng sống, có phải hay không quá mức rồi? Đại Kim Ô nói, đột nhiên hướng về phía núi Côn Luân Hồ, Ngọc Đỉnh chân nhân, trời xanh có đức hiếu sinh, cho ta thiên đỉnh một bộ mặt, thả cái này hồ ly như thế nào? Kim Tiên trong đỉnh viện. Ngọc Đỉnh thở dài, truyền âm nói, Đồ Nhi, thu tay lại đi. Hắn cũng không nghĩ ngăn cản nhà mình đệ tử, tiếc là không làm gì được giờ phút này thời cơ không đúng. Nếu như để thánh nhân sinh ra Tần Nhiêu ỷ lại sủng mạc yêu, không để ý đại cục, không biết tiến tôi ấn tượng, như vậy bọn hắn mưu tính liền toàn xong. Nói lại ngay thẳng chút, lấy hiện tại Tần Nhiêu công hơn cùng được sủng ái trình độ đến nói, còn xa xa không đạt được có thể dắt thánh giáo đại kỳ đối cứng thiên đỉnh trình độ. Mà muốn đạt tới loại trình độ này, kém nhất cũng phải trở thành xiển giáo trong các đệ tử đời thứ ba đệ nhất nhân. Cái này lúc, Tần Nhiêu thật sâu nhìn Trương Ngũ Ca liếc mắt một cái, không khỏi không cảm khái ra hỏa này sát thực mạng lớn. Đại Kim Ô nhưng phàm là muộn một đoạn thời gian, chính mình liền có thể giống tại tinh vệ lấp biển bên trong diện trừ Bạch Đế giống nhau, sớm móc xuống biên này ưu ác tính. Ta sẽ điều tra rõ trên người ngươi tất cả bí mật, chờ xem. Đại Kim Ô quay đầu nhìn về phía Tần Nhiêu, âm thanh lũ lãnh uy hiếp một câu, ngay sau đó mang theo Trương Ngũ Ca bay vút lên trời. Tần Nhiêu im lặng cười cười, không để ý nếu như là hắn tại bái sư Ngọc Đỉnh trước đó, bị Đại Kim Ô uy hiếp như vậy, có lẽ còn biết ăn ngủ không yên. Nhưng bây giờ có xiển giáo làm ô dù, trừ phi mình tìm đường chết, nếu không coi như Đại Kim Ô điều tra ra lại như thế nào? Đến núi Côn Luân bắt chính mình sao? Mượn hắn 18 cái lá gan. Chốc lát, Tần Nhiêu thân hóa hồng quang, giống như đường vòng cung rơi vào Ngọc Đỉnh tiểu viện, đưa tay gian đem hôn mê bất tỉnh hồ muội kêu gọi ra, đặt ở đường trước cửa trên thềm đá. Ngọc Đỉnh chân nhân đi vào bên cạnh hắn, đi theo hắn cùng nhau nhìn về phía tiểu hồ ly này, đồ đệ, ngươi như vậy tốn công tốn sức mang về tiểu hồ ly này làm gì? Nhìn lên nàng rồi. Tần Nhiêu nói, xem như thế đi nàng thiên phú, không thua gì Na Tra. Ai, không có khả năng. Ngọc Đỉnh chân nhân lung lay cây quạt, vừa cười vừa nói, ngươi đừng nói giỡn, một con bình thường hồ ly mà thôi. Tần Nhiêu nhìn chăm chú lên hắn, nói, ta không có nói đùa, thậm chí nàng tiên phú còn tại Na Tra phía trên. Mở thượng đế chi nhãn người đều biết tôn ngộ không tiên phú tuyệt không thua ở Na Tra, nhưng luyện phách thiên thần trưởng hồ muội một cái tay liền có thể đánh tôn ngộ không chật vật mà chạy, đây mới thực sự là đỉnh cấp tiên phú, mà tại loại tiên phú này trước mặt cố gắng tựa như một chuyện cười. Bởi vậy đây cũng là rất nhiều thần tiên thường thường sẽ phá đại phòng địa phương. Người ta 2-3 năm đổi ngang ngươi vài vạn năm khổ tu, thậm chí là đem người cho vượt qua, bình thường thần tiên thật không tiếp thu. Ngọc Đỉnh chân nhân đánh giá Tần Nhiêu sắc mặt, gặp hắn từ đầu đến cuối vẻ mặt thành thật bộ dáng, không cấm hít sâu một hơi, Na Tra chính là Linh Châu tự chuyển thế à, cái này. Thế giới từ trước đến nay đều không phải công bằng. Tần Nhiêu đáp lại một câu, lập tức nói, sư phụ, đợi chút nữa ta cứu tỉnh nàng về sau, ngươi thu nàng đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng tương lai sẽ trở thành ta trợ lực lớn nhất một trong. Ngọc Đỉnh chân nhân trừng mắt nhìn, nói, đã là như thế, ngươi làm sao không thu nàng làm đồ đệ đâu? Tần Nhiêu thầm nghĩ, bởi vì ta sẽ không phách thiên thần trưởng a, cũng giáo không được này thiên phú tuyệt luân đồ đệ. Chỉ bất quá lời này lại không thể nói rõ, thế là hắn yên lặng cấu tứ một chút tìm từ nói, tương lai ta sẽ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên tu hành, không dành đi dạy nàng cái gì, càng không dành vì nàng chế tạo riêng công pháp. Phóng nhãn toàn bộ xiển giáo, có thể đào móc ra nàng thiên phú người, chỉ có sư phụ ngài a. Ngọc Đỉnh bị hắn nói tâm hoa nộ phóng, đưa tay vuốt vuốt thưa thất sợi râu, ta có lợi hại như vậy sao? Tần Nhiêu trùng điệp gật đầu, dỗ dành đối phương nói, sư phụ, tin tưởng ta, ngươi điểm kỹ năng, ta là nói thiên phú, tất cả đều điểm tại dạy bảo đệ tử phía trên. Chỉ cần ngươi chịu tỉ mỉ dạy bảo tiểu hồ ly này, ta dám cam đoan, tương lai nàng thấp nhất hạn đều sẽ là đại la thiên tiên, đến nỗi hạn mức cao nhất nhà, liền không tốt lắm nói rồi. Nói trở lại, nếu như tương lai môn hạ của ngài có thể một môn hai chuẩn thánh, chậm, Ngọc Hư 12 mạch, ai là mạnh nhất một mạch, cũng không cần ta nhiều lời đi.